Hắn trực tiếp sử dụng ra âm ngũ lôi, hơn nữa vừa ra tay chính là đại chiêu của âm ngũ lôi bắc cảnh xanh đậm. Vô cùng màu đen dạng sền sệt âm khí theo trong thân thể hắn phát sinh, tràn ngập hướng về toàn bộ sân đấu võ. Này một sân đấu võ, hầu như là trong chớp mắt thì đã biến thành một vũng bùn. À, Linh Ngọc chân nhân làm sao lại thứ này, loại này đen tuyền sền sệt gì đó, thoạt nhìn thật là ghê tởm a. Tin đồn Linh Ngọc chân nhân đã không phải đồng nam thần, cho nên không cách nào tu hành dương ngũ lôi của Long Hồ Sơn, chỉ có thể tu hành âm ngũ lôi, cái này chẳng lẽ thực sự. Khốn nạn, là ai ngủ ta Linh Ngọc chân nhân, ta cùng với nàng không? A a a a a, trái tim thật đau của ta. Trương Linh Ngọc vừa ra bắc cảnh xanh đầm, xem cuộc chiến trên đài rất nhiều bao nhiêu thiếu nữ lòng thì nát hơn một nửa, bởi vì các nàng biết tin đồn bên trong Linh Ngọc chân nhân không phải đồng nam tin tức này thực sự. Tin tức như thế, quá làm cho các nàng thống khổ. Đến tột cùng là đâu cái không biết xấu hổ, nhanh chân đến trước. Tại sao không phải các nàng? Bắc cảnh xanh đầm. Lần trước là ban đêm, lần này nhưng ban ngày. Diệp Chi Thu thấy phủ đầy đất âm ngũ lôi, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn lại vẫy tay, vô tận quang minh lập tức hội tụ đến, tới trên tay của hắn, ngưng tụ thành một cái chỉ riêng kiếm. Diệp Chi Thu tay cầm kiếm quang, hướng về trên mặt đất ác liệt cắm xuống. Liền có vô tận quang minh theo lan tràn mà đi, đem bắc cảnh của Trương Linh Ngọc xanh đầm trực tiếp phá. Nhất lực phá vạn pháp, dùng quang minh đối với tất cả chiêu số. Là cái gọi là, chỉ riêng tinh chế. Đơn giản thô bạo, mà thần tốc. Sợ ngây người vô số người. Chương 222, ngón tay khánh thành mưa gió. Lần trước ở ban đêm, Diệp Chi Thu dùng quang minh lực lượng đánh bại Trương Linh Ngọc. Lần này Diệp Chi Thu ở ban ngày, càng dễ dàng đánh bại Trương Linh Ngọc, dùng tuyệt đối sức mạnh đem Trương Linh Ngọc đánh bại. Trương Linh Ngọc là bại rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá hắn fans có chút không tiếp thụ được, cảm thấy này thái quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao thần tượng của chính mình sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại, các nàng rõ ràng nhớ tới trên một hồi Linh Ngọc chân nhân rất mạnh. Nay có cái gì, Linh Ngọc chân nhân là gượng, nhà chúng ta Chi Thu càng mạnh hơn, đánh bại Linh Ngọc chân nhân có cái gì không đúng, mặc dù ta cũng Linh Mẫn Ngọc chân nhân fans, thế nhưng ta cũng vậy fans của Chi Thu. Fans không hẳn nhất định đều là đối lập. Xem cuộc chiến trên đài có cũng là Diệp Chi Thu fans, vừa là Trương Linh Ngọc fans. Đối với tình cảnh này kết quả cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại đều là thần tượng của nàng. Ngươi nói bậy, Linh Ngọc chân nhân là tuyệt nhất, ngươi cái này giả fans. Nói thật ra dễ dàng bị mắng, đồng thời là hai người fans bị chỉ là Trương Linh Ngọc fans xa lánh. Bên ngoài ồn ào náo động không ngớt, so đấu trên sân như trước rất bình tĩnh, Trương Linh Ngọc nhìn mình lại một lần thua ở trong tay của Diệp Chi Thu, cũng không có nhiều lắm phẫn nộ thương tâm đấu kỵ tâm ý, có chính là đối với mình nghĩ lại. Diệp tiên sinh, ngươi thắng. Tiếp theo ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Trương Linh Ngọc suy tư chốc lát chính mình thất bại nguyên nhân, phát hiện cái kia tựa hồ là chất chính lệnh, chỉ có thông qua chính mình càng thêm khắc khổ tu hành mới có thể bù đắp. Trận này, Diệp Chi Thu thắng. Trên sân Long Hổ Sơn đệ tử vừa tuyên bố giải thi đấu tỉ thí kết quả, chỉ là kết quả này đối với bọn họ tới nói có một chút khó có thể tiếp thu. Tiểu sư thúc Trương Linh Ngọc, hầu như là Long Hổ Sơn trẻ tuổi bên trong có thiên phú nhất người thậm chí mạnh nhất người. Lại thật không ngờ có điều trong nháy mắt đã bị những người khác đánh bại. Cái này Diệp Chi Thu, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Cái này Diệp Chi Thu, không dễ chê ơ. Không chỉ đạo nhân của Long Hổ Sơn nghĩ như vậy, này lẫn vào tất cả tính của Long Hổ Sơn môn nhân cũng là nghĩ như vậy. Hán, đích xác là một kẻ khó chơi, ta dốc xương đao đối với hắn đều không có tác dụng đâu, thiếu chút nữa khiến cho ta hoài nghi ta mị lực, bất quá bây giờ thoạt nhìn ta vẫn rất có mị lực. Hóa trang thành nam nhân hình dáng ngoài miệng còn dán bao nhiêu phiết râu ria rậm rạp, Hạ Hòa thấy tốt mấy nam nhân đều muốn thân cận chính mình, không khỏi cười khúc khích, khí chất mị lực vật này, thật sự không cách nào che lấp, dù cho nàng hóa trang thành nam nhân, khí chất còn là tốt như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta đối đầu hắn, nhất định phải cẩn thận. Biết rồi. Lười biếng âm thanh ở trong hư không vang lên. Này, Diệp tiên sinh, cuộc kế tiếp thì là chúng ta tỉ thí. Diệp Chi Thu đi ra sân bãi trong khi... Bên kia Trương Sở Lam cùng tỉ thí của Phùng Bảo Bảo cũng đã xong, Phùng Bảo Bảo đang cùng Trương Sở Lam đại chiến 100 hiệp sau khi ở, rốt cục đã bị thua thi đấu, cái kia một hồi chính là Trương Sở Lam chiến thắng. Kế tiếp tỉ thí, chính là Diệp Chi Thu đối với Trương Sở Lam. Ta đối với La Thiên Đại Tiếu Quán Quân không có hứng thú, đối với Thiên Sư của Long Hổ Sơn vị trí cũng không có hứng thú, ta duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Thông Thiên Lục, từ tam tử tứ các ngươi nói xong chưa. Bên kia sự tình cũng không có vấn đề gì. Bất quá khi thi đấu sau khi kết thúc, Chi Thu nếu đối đầu tất cả tính, ngươi có thể phải cố gắng xuất lực. Từ tứ gật gật đầu. Kế tiếp cục, nhất định là vi cục, nếu không nếu thật làm cho Trương Sở Lam đối đầu Diệp Chi Thu, cái kia nào có Trương Sở Lam thắng lợi có thể. Theo đại cuộc mà nói, Trương Sở Lam thừa kế thiên sư vị trí là đúng Long Hổ Sơn tốt, đối với công ty tốt, cũng là giả thiên sư ý tứ, còn Diệp Chi Thu thừa kế thiên sư phụ thiên sư vị trí, ai đều sẽ không hài lòng. Cho nên, trận này tất nhiên là bi cục. Vì vậy ngày thứ hai, xem cuộc chiến bộ mọi người phát hiện trận này Diệp Chi Thu lại không trình diện, nghe người khác nói Diệp Chi Thu ngã bệnh, nghe nói là mắc mưa thân thể không tốt cho nên không có tới tham gia thi đấu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thế nhưng và không có gì chứng dụng. Rất nhiều người cảm thấy này sau lưng khẳng định có tấm màn đen, thế nhưng đã liền Diệp Chi Thu cường đại như vậy tồn tại đều đồng ý từ bỏ thi đấu, giữa bọn họ vừa có cái gì dễ bàn. Đương nhiên này nhìn hiểu tình huống người biết kết quả này rất hợp lý, bởi vì lần này La Thiên Đại Tiếu vốn là gia thiên sư để Trương Sở Lam mà thiết lập, mà như là Diệp Chi Thu cùng Phùng Bảo Bảo đều là Trương Sở Lam mở đường thanh trừ chướng ngại, cuối cùng La Thiên Đại Tiếu người thắng, hầu như từ vừa mới bắt đầu chính là điều động nội bộ. Bởi vậy Diệp Chi Thu không có tham gia cuối cùng một hồi tỉ thí rất bình thường, hắn hẳn là thu được cái gì vậy? Diệp Chi Thu đích xác thu được một chút gì đó. Đến lúc cuối cùng thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, Gia Thiên Sư tuyên bố trận này giải thi đấu thắng lợi người là Trương Sở Lam, còn người thứ hai Diệp Chi Thu, thì lại chiếm được 8 tuyệt kỹ một trong thông thiên lục. Này là đủ rồi. Diệp Chi Thu vốn là vì thông thiên lục mà tham gia La Thiên Đại Tiếu, còn thiên sư phụ thiên sư vị trí, hắn vốn là không có ý định muốn. Thông thiên lục. Diệp Chi Thu bắt được thông thiên lục sau khi, liền bắt đầu nhìn trong đó nội dung. Bất quá hắn phát hiện khi hắn mở ra thông thiên lục một khắc đó, chung quanh người ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, cho dù là 10 gã một trong lữ gia vương gia, cũng đều có tham lam biểu hiện. Một quyển thông thiên lục, là chọc tới nhiều lắm thị phi. Diệp Chi Thu trong lòng cười lạnh, lao ra hỏa này bây giờ còn có thể chịu, thế nhưng đợi cho hắn rời đi Long Hồ Sơn, phỏng chừng muốn làm khó dễ. Có điều, này cũng không phải hắn kỳ vọng gì. Diệp Chi Thu trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, tiếp tục học tập lên thông thiên lục đến. Đêm nay nhất định sẽ có đại biến, thế nhưng Diệp Chi Thu cảm thấy lấy ngộ tính của hắn, đủ để ở đại biến trước khi lĩnh ngộ ra một vài thứ đến. Tốc độ của Diệp Chi Thu rất nhanh, hắn đạt được thông thiên lục sau khi liền biến mất ở trong mắt mọi người. Sau một lát, hắn xuất hiện ở trong trời cao. Ở Long Hổ Sơn bên trên rất cao, ưu đọc sách ảm, 32, vê đút vê đút ảm, 119, vô cắn ảm, 104. Ưu ảm, 46, co ảm, 109, ước chừng 2.000 mét trên bầu trời. Đương nhiên hắn bây giờ cũng không này đây đơn thuần thân thể tư thế xuất hiện, mà này đây hoàng đế áo giáp tư thế tồn tại. Hoàng đế câu ở dưới chân của hắn, hắn đứng thẳng với hoàng đế câu bên trên, tu hành thông thiên lục. Cái gọi là thông thiên lục, từ tên mà nói, là bùa chú chi đạo đại thành, đều có thông thiên có thể. Diệp Chi Thu xem thông thiên lục phương pháp tu hành, dần dần cũng biết rồi bản công pháp này đáng quý chỗ. Bình thường đùa chú chi đạo, phải sắp đặt vào rượu, phải đi khí, cần muốn làm rất nhiều chuẩn bị công tác, mặc dù là chuyển tinh đùa chú chi đạo trên thanh cao tay muốn thành tựu một tấm đùa cũng phải mấy canh giờ tài năng hoàn thành, thế nhưng thông thiên lục truyền lại đùa chú chỉ cần trong chốc lát có thể hoàn thành. Không có nhiều như vậy rườm rà bước đi, sản xuất đùa chú hầu như là trong chớp mắt sự tình, vậy thì làm cho khống chế thông thiên lục tu sĩ sức chiến đấu còn hơn bình thường đùa chú phái tu sĩ mạnh mẽ vô số. Thông thiên lục. Quyển sách này trên bùa chú ngôn ngữ nhắm thẳng vào thiên địa nguồn gốc gì? Diệp Chi Thu dựa theo thông thiên lục trên dạy, phất tay viết phủ. Ngón tay khánh thành mưa gió. Chương 223, tôn trọng tri thức. Ngón tay khánh thành mưa gió, hạ bút kinh quỷ thần. Diệp Chi Thu cảm thấy khi hắn đem thông thiên lục triệt để học được sau khi, liền có khả năng đạt được như vậy cảnh giới. Chỉ bởi vì này thông thiên lục tựa hồ thật có thể cùng trời tương thông. Cùng trời tương thông, nhắm thẳng vào đạo tắc nguồn gốc. Cho nên chỉ cần dựa theo thông thiên lục trên vẽ gì đó đến thực hiện nguyền rủa vẽ bùa liền lại có tương ứng tác dụng. Diệp Chi Thu tiếp tục sau này nhìn lại, ngoại trừ phong hỏa lôi điện âm dương bùa chú này thiên nhiên vốn là tồn tại gì đó ở ngoài, khác có chút không thuộc về thiên nhiên bùa chú, những tấm bùa này cùng người tồn tại có quan hệ, học lên liền hơi hơi hao chút khí lực, như là phong người linh mạch bùa chú, học lên hơi có chút độ khó, còn có làm cho người bình thường ngày đi 800 bùa chú, làm theo cũng muốn tìm một chút thời gian đến học tập. Cũng may bây giờ thời gian không tính quá muộn, chính là sau giờ ngọ phủ đầu, khoảng cách ban đêm còn xa, Diệp Chi Thu liền tiếp tục học tập. Thế nhân tựa hồ đều có một loại cảm giác, nguyệt hắc phong cao dạ, mới là giết người phóng hỏa lúc, bởi vậy ban ngày Long Hổ Sơn như trước rất bình tĩnh, dù cho đã có rất nhiều tất cả tính người lẫn vào, bọn họ vẫn sẽ không ở ban ngày làm sự tình. Làm màn đêm buông xuống, liền có hỗn loạn sinh. Thiên sư phủ mạnh nhất thiên sư nên vì Trương Sở Lam thiên sư độ, bởi vậy không cách nào thoát thân. Mà đây đối với tất cả tính người tới nói chính là cơ hội. Đứng cao thì lại nhìn xa, Diệp Chi Thu tại kia thật cao trên trời thấy được tất cả tính người bắt đầu làm lên sự tình đến rồi. Đầu tiên đối đầu tất cả tính chính là Lục Cẩn, Trương Linh Ngọc hai người, bọn họ đối với lên luyện khí một phái huyền đảo, Hàm Đản Nhi. Dùng khí của chính mình nuôi nấng vật gì đó sau đó thao túng nó, này gọi là ngự vật, nuôi xong sau khi, đem thứ này biến thành khả năng tăng lên đạo cụ của chính mình, này khiếu hóa vật, ngự vật cùng hóa vật chỉ là biết phương pháp, người người đều có thể nhập môn, nhưng còn có một loại gì đó, chính là dùng khí của chính mình đem thứ nào đó luyện ra độc lập dị năng, đây là luyện khí. Quá khứ mọi người trong truyền thuyết pháp bảo thì xuất từ đám người này trong tay. Làm Trương Linh Ngọc phát hiện mình âm ngũ lôi lại bị một hạt châu của người khác trực tiếp văng ra sau khi, Trương Linh Ngọc cảm giác mình vừa kiến thức quen mặt, mà Lục Cẩn kiến thức quen mặt muốn so với Trương Linh Ngọc nhiều, hắn biết đối diện khiến châu Ngọc chính là luyện khí phái huyền đảo, có tình cảnh như vậy cũng là rất bình thường sự tình. Có điều đã Trương Linh Ngọc không biết là, hắn không ngại giải thích một chút. Còn có như vậy gì đó, nghe tới rất tốt. Bóng người của Diệp Chi Thu xuất hiện ở cách đó không xa của Lục Cẩn, có điều lúc này hắn trên người hoàng đế áo giáp. Diệp tiên sinh. Trương Linh Ngọc là biết Diệp Chi Thu có này một loại biến hóa. Nhận ra Diệp Chi Thu, mà đối diện huyền đảo thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chi Thu, sắc mặt có chút âm trầm. Vị này là. Sau một lát, huyền đảo lao già này đột nhiên cười hắc hắc, quay Diệp Chi Thu nói chuyện. Chỉ bất quá hắn nội tâm có phải là cũng đang cười, vậy thì không nhất định. Huyền đảo là nghe qua Lữ Lương đã nói công ty có một có thể biến thành áo giáp tên, thực lực rất là mạnh mẽ, hắn vốn không thể nào tin được. Thế nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy bộ kia vàng chói lọi áo giáp trong khi, hắn thì có chút tin. Hắn quyết định trước tiên trượt làm kính, để bốn bừa bãi đi đối phó mấy người này. Giao ra luyện khí phương pháp kinh nghiệm, có thể tha các ngươi mạng, nếu không, ta không ngại giết các ngươi. Ánh mắt nhìn về phía của Diệp Chi Thu huyền đảo cùng Hàm Đản Nhi, hai người này, một là ông lão, một là cao to vóc, có điều thoạt nhìn người này chỉ số thông minh không rất cao, có chừng mấy tuổi hình dáng, nhưng có lẽ cũng là bởi vì hắn trời sinh thật thà. Bởi vậy có thể đem càng nhiều tinh lực cùng công phu dùng đang đùa luyện khí trên người, bởi vậy bị huyền đảo dạy dỗ sau khi, luyện khí bản lãnh còn muốn vượt qua huyền đảo tự thân. Cho giỏi hơn thầy. Đây là Hàm Đản Nhi năng lực. Này một vị, nói chuyện không hẳn thái quá đi, liền thương lượng cũng không thể thương lượng gì. Huyền đảo nghe Diệp Chi Thu thiếu tình người như thế lời nói, nội tâm đã bắt đầu phẫn nộ lên, thế nhưng trên mặt của hắn, còn là vẫn duy trì nụ cười. Đương nhiên, trên tay hắn Châu Ngọc, cũng bắt đầu chuyển dậy đi. Tựa hồ sau một khắc sẽ bay ra ngoài. Tất cả tính yêu nhân trên núi còn có rất nhiều, giải quyết ngươi nơi đây còn muốn đi địa phương khác, cũng coi như là các ngươi xui xẻo, ai bảo ta gia nhập công ty nữa nha, vậy cũng đừng trách ta. Diệp Chi Thu giơ tay, một cái hoàng kim cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Muốn chết. Huyền Đào thấy đối phương bất cứ trực tiếp chuẩn bị phóng đại, trên tay Châu Ngọc lập tức bay ra ngoài, hướng tới Diệp Chi Thu đánh giết mà đi. Châu Ngọc tốc độ rất nhanh, đại khái tới 200 mét mỗi giây. Châu Ngọc độ cứng cũng rất mạnh, đó là trải qua luyện khí sĩ mài, có thể không sợ phi kiếm loại hình công kích. Thế nhưng Châu Ngọc còn là nát. Làm Châu Ngọc của Huyền Đào đạt được trước mặt của Diệp Chi Thu lúc, Diệp Chi Thu vươn tay, giống như là hái một thiên lặng vật thể giống nhau đem nó nhẹ nhàng hái xuống, lập tức sờ một cái. Hạt châu này thì nát, như là bóp nát một bùn gì đó. Đơn giản mà nước chảy mây trôi, làm cho người ta cảm thấy thị giác hưởng thụ. Thế nhưng như vậy sự tình rơi vào Huyền Đào cùng trong mắt của Lục Cẩn. Thì lại đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Châu Ngọc tốc độ rất nhanh, người bình thường nhìn đều thấy không rõ lắm, thế nhưng Diệp Chi Thu có thể dễ dàng nắm được Châu Ngọc lập tức đem bóp nát, biểu lộ Diệp Chi Thu tự thân tốc độ rất nhanh, đó là cách xa ở Châu Ngọc vận hành tốc độ bên trên nhanh. Tốc độ đều là đối lập, chỉ có tốc độ của Diệp Chi Thu so với Châu Ngọc tốc độ nhanh dưới tình huống, cái kia nhanh chóng vận hành Châu Ngọc ở trong mắt của Diệp Chi Thu mới như là yên lặng, hay là giống như ốc sên trèo. Cho nên Diệp Chi Thu vừa ra tay, liền nắm lên Châu Ngọc. Mà khi Diệp Chi Thu có thể dễ dàng bóp nát Châu Ngọc, vậy thì đại diện cho sức mạnh của Diệp Chi Thu rất lớn, lớn đến Huyền Đào không cách nào chống lại mức độ. Lục Cẩn nhìn đã hiểu, Huyền Đào cũng nhìn đã hiểu, sắc mặt của hắn đổi biến, trong miệng hét lớn lên tiếng, đi mau. Hắn là đối với mình học cho Hàm Đản Nhi nói chuyện, đồng thời trên tay hắn Châu Ngọc toàn bộ xua đổ đi ra ngoài, ý đồ ngăn cản Diệp Chi Thu chốc lát. Hai người bọn họ, dù cho chỉ là chạy ra một người, hắn đều cảm thấy đáng giá. Đồng thời hắn nội tâm sinh ra một chút hối hận tâm ý, lần này hắn tại sao muốn nghe thay mặt trưởng môn ý tứ đến Long Hồ Sơn làm sự tình đâu. Vô dụng. Diệp Chi Thu thấy sắp sửa thoát đi huyền đảo cùng Hàm Đản Nhi, cùng với đánh giết mà đến cái khác mấy viên châu ngọc, hai tay nắm ở hoàng kim cự kiếm, ác liệt hướng về mặt đất cắm xuống. Vô cùng sức mạnh dùng Diệp Chi Thu làm trung tâm tỏa ra mà đi, lướt qua Lục Cẩn cùng Trương Linh Ngọc hai người khuyết tán mà đi, nát phi hành lại mấy viên châu ngọc, hôn mê trong khi không trung thoát đi huyền ảo, Hàm Đản Nhi hai người. Hai người kia không có một chút nào sức chống cự, đã bị hoàng kim của Diệp Chi Thu cự kiếm sức mạnh chỗ xung kích hôn mê. Hoàng kim cự kiếm, tên là Hoàng Đế kiếm, có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, nếu không phải Diệp Chi Thu cố ý đã khống chế một chút sức mạnh, huyền ảo, Hàm Đản Nhi cái kia không phải là bị đánh ngất kết cục, mà là trực tiếp biến thành cho bụi. Tri thức đều là vô giá, chúng ta muốn tôn trọng tri thức. Diệp Chi Thu cầm huyền đào Hàm Đản Nhi hai người, đối với Lục Cẩn, Trương Linh Ngọc nói như vậy. Diệp tiên sinh thật đúng là tôn trọng tri thức. Chương 224, sáu kho tiên kẻ gian. Đứng trên lập trường gì làm ra sao sự tình. Diệp Chi Thu đã gia nhập công ty đương nhiên sẽ đối đầu tất cả tính, bởi vậy thu thập tất cả tính người đối với hắn mà nói chính là chính mình nên làm sự tình, có điều so ra. Sống tất cả tính người trong so với chết tất cả tính người giá trị càng cao hơn, đặc biệt là trong đầu có tri thức tất cả tính người, tỉ như huyền đảo. Những thế giới khác, có thể ngự vật phi hành đã là cao thủ ký hiệu, như là có một chút thế giới kiếm tiên trong lúc phất tay ngự kiếm 3.000 dặm, thoạt nhìn đột nhiên một nhóm, thế nhưng ở thế giới này, theo nguyên lý mà nói, chỉ cần nắm giữ ngự vật phương pháp, bất cứ người nào cũng có thể ngự vật. Ngự vật chỉ là cấp thấp cảnh giới, cùng ngự vật đặt ngang hàng chính là hóa vật, mà ở ngự vật cùng hóa vật bên trên là luyện khí. Luyện khí sư có thể dùng khí của chính mình luyện chế ra có độc lập dị năng vật, đây là cái gọi là pháp bảo khởi nguồn, luyện khí đoạt được pháp bảo cũng đích xác muốn so với ngự vật châu ngự vật mạnh hơn rất nhiều. Dù cho Diệp Chi Thu có thể cho phi kiếm của chính mình tốc độ đạt được mỗi giây 1000m, thế nhưng hắn không ngự kiếm trong khi, phi kiếm thì chỉ là một thanh kiếm, luyện khí luyện được pháp bảo thì lại khác, không can thiệp tới chủ nhân vận không vận hành, nó đều có độc lập năng lực, theo bản chất mà nói, cao hơn phi kiếm. Có điều nếu là không chê phi kiếm giết luyện khí, cũng là rất bình thường sự tình. Hai người kia ta hữu dụng, ta trước tiên mang đi. Diệp Chi Thu quay Lục Cẩn nói. Hắn vung tay một cái, một ánh hào quang đem huyền đảo, Hàm Đản Nhi bao phủ lên, lập tức hắn rời đi nơi này, hướng về nhà dưới đã đi. Hôm nay có tri thức tất cả tính dị nhân không phải là bình thường nhiều, để hắn cảm thấy hứng thú cũng có tốt mấy nhà, cho nên thời gian rất quý báu, không chấp nhận được lãng phí. Trương Linh Ngọc. Ngươi nói cái này Diệp Chi Thu rốt cuộc là lai lịch ra sao, hắn là vì cái gì gia nhập công ty, hắn thì tại sao muốn tham gia La Thiên Đại Tiếu, này không phải rõ ràng bắt nạt người sao, lão già ta muốn thu thập huyền đảo, chưa từng dễ dàng như vậy. Làm Diệp Chi Thu rời đi sân bãi sau khi, giữa trường liền giữ lại Lục Cẩn cùng Trương Linh Ngọc hai mắt nhìn nhau, Lục Cẩn nhìn một lúc lâu trống rông sân bãi, cảm thấy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Diệp Chi Thu có phải là thật lợi hại ít ỏi? Như huyền đảo như vậy tên hắn không có bao nhiêu trăm chiêu là không bắt được, mà cái này Diệp Chi Thu lại hầu như là thuần sát, thoạt nhìn cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Diệp Chi Thu, thế nhưng trên đời nào có như vậy tuổi trẻ mà mạnh mẽ người tu hành. Như Diệp Chi Thu như vậy cảnh giới người, hẳn là tu hành mấy chục năm lão quái vật mới là, làm sao cũng xen lẫn trong trẻ nít ở trong tham gia là thiên đại tiếu. Lục tiên bối. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cảm thấy vị này Diệp tiên sinh sở dĩ tham gia là thiên đại tiếu. Là vì học tập, như là hắn theo như lời, để tri thức. Trương Linh Ngọc nghĩ đến muốn, mở miệng nói. Để tri thức gì? Tựa hồ thật đúng là một để tri thức người. Duy nhất giải thích chính là tốt nhất giải thích, Lục Cẩn tạm thời tin lời giải thích này. Không một phần, tất cả tính đám người này đều là yêu thích tấn công bằng tinh thần. Làm Lục Cẩn cùng Trương Linh Ngọc còn có lòng thanh thản nghị luận trong khi của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đã tới ấy địa phương của hắn. Bên này Lục Cẩn thủ hạ mấy tiểu bối đối với lên tất cả tính khóc mộ phần người đang đánh nhau trong quá trình thoạt nhìn cũng không phải Lục Cẩn dưới trướng mấy tiểu bối đối thủ, thế nhưng khi hắn khóc lên trong khi, cái kia mấy tiểu bối cũng đều buồn trên trong lòng, thậm chí có một chúng rồi khóc mộ phần người một chiêu bắt đầu hướng về. Đồng bọn của chính mình xuống tay. Diệp Chi Thu biết cái tên này tiếng khóc tuyệt đối cũng là tấn công bằng tinh thần, có thể điều khiển lòng người loại kia. Quang Minh, tinh chế tất cả ưu ám khí tức. Diệp Chi Thu phất tay một cái, ở trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi. Làm quang minh vại hướng nhân gian, cái kia tiểu bối chúng độc địa phương độc tố bị Diệp Chi Thu tinh chế không còn, vì vậy lẫn nhau tranh đấu tiểu đồng bọn tỉnh táo lại, mà khóc mộ phần người thì lại ở trong chớp mắt bị Diệp Chi Thu cho đánh hôn mê. Chuyện tiếp theo, chính các ngươi giải quyết. Diệp Chi Thu lại đi ấy địa phương của hắn đã đi. Hắn là ai? Một người trong đó thiếu niên thấy rời đi Diệp Chi Thu hỏi. Ta cũng không biết. Trên sàn thi đấu không có nhìn thấy người này. Thế nhưng hắn thật là lợi hại à, loại này quang minh, thật ấm áp, lại có thể trục xuất người này độc. Nhất định là người của chúng ta ít nói nhảm, trước đem người này trói lại. A, làm Diệp Chi Thu đem khóc mộ phần người thu thập sau khi, tiếp được bên trong sự tình giao cho Lục Cẩn thủ hạ mấy tiểu bối hẳn là không thành vấn đề, nếu như cái kia khóc mộ phần người còn có thể tỉnh lại đem này mấy tiểu bối co, cái kia Diệp Chi Thu sẽ hoài nghi khóc mộ phần người có phải là chủ giác. Hắn làm việc, từ trước đến giờ sẽ không để cho người giết ngược lại. Diệp Chi Thu, mau tới đây, người này ta đánh không lại. Diệp Chi Thu tiếp tục phi hành về phía trước trong khi, cách đó không xa một trận khí thể bùng nổ, chấn thương vô số cây rừng. Diệp Chi Thu phóng tầm mắt nhìn tới, Phùng Bảo Bảo ở nơi đó trên trời bay. Ngươi đây là gặp được kẻ khó chơi gì? Diệp Chi Thu bước ra một bước, cũng đã tới Phùng Bảo Bảo trước mặt, hắn phát hiện Phùng Bảo Bảo rất là chật vật, tựa hồ bị người đánh một trận thật đau. A, chính là hắn. Phùng Bảo Bảo vươn tay, chỉ vào phía dưới một lãnh khốc nam tử nói. Trên tay của nàng, máu từng giọt nằm, cái kia là bị đao pha vỡ. Quỷ lão gì? Diệp Chi Thu rơi xuống trận, thấy phía trước hai người. Một là cường tráng hán tử trung niên, một cái khác là ông lão, trong đó cường tráng hán tử cầm trong tay một cây tiểu đao, đao nhỏ bên trên có máu tươi dấu vết. Hiển nhiên, chính là cái này cường tráng người đàn ông trung niên đánh Phùng Bảo Bảo trốn lên trời. Hả, lại có người đến rồi. Có điều, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên thấy có người tiến lại, vốn không cho là thế, hắn tự tin Long Hổ Sơn trên ngoại trừ gia thiên sư còn không ai là hắn đối thủ, thế nhưng hắn thật không ngờ lại qua đến rồi như vậy một quỷ gì đó. Toàn bộ áo giáp, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là công ty nghiên cứu chế tạo đến cái gì mới đồ chơi gì? Xin chào, rất cao hứng gặp phải ngươi. Diệp Chi Thu nói với người đàn ông trung niên. Đương nhiên Diệp Chi Thu biết, cùng với nói người này là người đàn ông trung niên, còn không bằng nói hắn là một người lớn tuổi, nếu như người lớn tuổi định nghĩa là 60 tuổi trở lên nói. Người đàn ông trung niên chính là tám tuyệt kỹ một trong sáu kho tiên kẻ gian người thừa kế Ba Luân, hắn bây giờ tựa hồ đã 60 tuổi. Nhưng là vì tu hành sáu kho tiên kẻ gian, bởi vậy ở trong mắt người ngoài hình dáng giống một đại hán trung niên. Đây đúng là sáu kho tiên kẻ gian kỳ diệu chỗ. Sáu kho tiên kẻ gian người sáng lập là 30 lục tặc bên trong Nguyễn Phong, hắn đem chính mình lĩnh ngộ gì đó mệnh danh là thánh nhân trộm. Trang tử. Khư Trác bên trong từng nói qua, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, mà thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng càng phản ảnh trang tử đối với lúc đó hỗn loạn thời cuộc cái nhìn. Hắn cho rằng thánh nhân tư tưởng là gây nên thiên hạ phân tranh căn nguyên, nếu như không phải thánh nhân trợ giúp đạo tặc ăn cắp đi đạo, vậy thì không có đạo tặc, cũng sẽ không có chư hầu phân tranh. Nguyễn Phong tự nhận là chính mình chỉ là nho nhỏ tu sĩ, tự nhiên là không thể theo bình thiên hạ góc độ đối xử thánh nhân hành động, hắn ngược suy tư một vấn đề khác, cũng chính là dùng thánh nhân trình độ, còn có cái gì có thể làm cho bọn họ lên trộm cướp chi tâm. Đối với vấn đề này, đáp án của Nguyễn Phong là trong thiên địa này sinh cơ. Cho nên hắn sáng tạo ra cửa này có thể ăn trộm sinh cơ kỹ xảo, và mệnh danh là thánh nhân trộm. Thánh nhân trộm người, sáu kho tiên tặc giã, có điều nó chỗ đánh cắp không phải móc, cũng không phải nước, mà là sinh cơ, là trong thiên địa này sinh cơ. Nói cách khác, này sáu kho tiên kẻ gian chính là ăn luôn này khí, này tinh, này máu, thế gian này sinh mệnh. Dùng chuyện online bên trong ngôn ngữ tới nói, hơi có chút 3.000 đại đạo to lớn nuốt chửng đạo hình dáng, nuốt chửng tất cả, ăn luôn tất cả, đánh cắp thiên địa nguồn gốc. Này chính là thánh nhân đạo, này chính là sáu kho tiên kẻ gian. Đối với như vậy tuyệt kỹ, Diệp Chi Thu tự nhiên rất yêu thích, mặc dù hắn bắt lại tới sẽ không nuốt chửng người, thế nhưng nắm giữ như vậy tuyệt kỹ, tự nhiên có thật nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ, ba luân vị này sáu kho tiên kẻ gian đương nhiệm người thừa kế ngay ở Diệp Chi Thu trước mặt, có thể nào không cho Diệp Chi Thu vui mừng. Giao ra sáu kho tiên kẻ gian, ta cho phép ngươi rời đi nơi đây, nếu không, ngươi thì lưu lại đi. Diệp Chi Thu thấy quỷ lão đối với hắn hoan nên từ tựa hồ hờ hững, vì vậy lại nói thêm một câu. Thế nhưng nội tâm của hắn nhưng thật ra là từ chối. Hắn luôn cảm thấy, như vậy nói như là nhân vật phản diện lời kịch. Chương 225, võ công cao đến đâu cũng sợ viên gạch. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Nhưng bây giờ, Diệp Chi Thu nói thì rất nhiều. Đương nhiên Diệp Chi Thu cảm thấy này không phải vấn đề của hắn, bởi vì hắn nhất định phải nói chuyện để quỷ lão ba luôn biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn kỳ thực không dự định giết chết quỷ lao ba luân, hắn chỉ là muốn lấy được tám tuyệt kỹ một trong sáu kho tiên kẻ gian. Cho nên cần thiết giải thích là nên, dù sao ngôn ngữ là câu thông con đường, có thể khiến giữa người và người giảm rất nhiều hiểu lầm. Có điều, ba luân nghe xong Diệp Chi Thu lời nói sau khi, cũng không có cảm thấy Diệp Chi Thu đây là ở giảm bớt hiểu lầm, hắn ánh mắt nheo lại, trên tay đao cũng bắt đầu phát sáng. Đây là muốn động thủ. Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, rất hứng thú cùng đợi tiến công của ba luân. Đối với tiến công của Ba Luân, hắn chút nào không hoảng hốt, lúc trước Ba Luân có thể đem Phùng Bảo Bảo đánh không còn sức đánh trả chút nào, là vì tay chân của hắn chiêu thức đã tới nhất định cảnh giới, đối lập với không chút học được công pháp chỉ bằng trực giác đến đối phó với địch Phùng Bảo Bảo mà nói, công kích của Ba Luân có thể làm cho Phùng Bảo Bảo trở tay không kịp, thậm chí làm ra sai lầm đối sách. Cái gọi là công kích cũng có hư chiêu cùng thực chiêu khác nhau, hư chiêu chính là giả thoáng một súng, cho ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, do đó ở sau đó so đấu bên trong từng bước liên tục khó khăn, một bước sai từng bước sai. Như vậy chiêu số chỉ dựa vào trực giác không cách nào phán đoán phân tích, bởi vậy Phùng Bảo Bảo mặc dù trực giác rất bén nhạy, tránh thoát rất nhiều đòn công kích này, lần này vẫn bị quỷ lão dạy dỗ. Đương nhiên, Phùng Bảo Bảo khí muốn vượt xa quỷ lão, thế nhưng ở lần này trong công kích, nàng không thể hoàn toàn phát huy được. Một thanh mạ nạ rất nhiều pháp sư gặp được thích khách, bị đánh tơi bời. Đại khái chính là chuyện như thế. Thế nhưng cái này thích khách ở Diệp Chi Thu trước mặt, lại không nhất định có thể dây Diệp Chi Thu. Càng xác thực nói, cái này thích khách nhất định dây không dứt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vật lý, ma pháp công kích cao, vật lý, phòng ngự ma pháp cao, thanh mạ nạ trường, đã có thể là pháp sư lại có thể là chiến sĩ, hơn nữa tốc độ nhanh, tương đương hơn thoáng hiện kỹ năng, quỷ lão cái này thích khách là dây không dứt. Của Diệp Chi Thu. Làm quỷ lão thật sự đối đầu trong khi của Diệp Chi Thu, hắn liền phát hiện điểm này. Công kích của hắn chiêu thức rất là quỷ dị khó lường, chuyên môn bắt chuyện thân thể người yếu đuối bộ phận. Mỗi một kích của hắn, đều là quay đối phương thần kinh, mạch máu còn có then chốt đi, những chỗ này dù cho chúng vào nho nhỏ sức mạnh, cũng sẽ làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng quỷ lão phát hiện mình chiêu thức căn bản không có gì dùng, cái gì thực chiêu hư chiêu tùy ý bị đối phương phá giải, hơn nữa tốc độ của hắn ở đối phương tốc độ trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Là mấy chục chiêu qua sau khi, đao của hắn thậm chí không có đụng tới đối phương thân thể. Khốn nạn! Quỷ lão chưa từng có gặp phải như vậy tình huống. Hắn là thật không ngờ trên đời này bất cứ có người sẽ ở chiêu thức trên thắng nổi hắn, hơn nữa thắng cũng một chiêu hai thức, mà là một loại tuyệt đối nghiền ép. Đã như vậy, hắn hay dùng chính mình tuyệt chiêu. Một nước bọt bị quỷ lão phun tới. Diệp Chi Thu nháy mắt lui. Thời gian trong chớp mắt, hắn đã ở 10 trượng ở ngoài, lập tức một chỉ điểm ra, một vệt kim quang liền đối với lên bãi nước miếng này. Kim quang lúc xuất hiện, đêm đen trở nên sáng ngời lên. Có điều sau một khắc, này đạo kim quang liền bị bãi nước miếng này cắn ướt. Thế giới quay về hắc ám. Nuốt chừng gì? Diệp Chi Thu đối với như vậy sự tình hoàn toàn không kinh ngạc, theo sáu kho tiên kẻ gian giới thiệu Diệp Chi Thu liền biết đã môn công pháp này được xưng có thể đoạt thiên địa chi khí, cái kia nuốt chừng quang minh của hắn công kích cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Có điều, từng ngụm nước lại có thể nuốt chừng nhiều hay ít quang minh. Diệp Chi Thu rất muốn biết. Vì vậy Diệp Chi Thu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô tận quang minh lực lượng theo thân thể của hắn tản ra, lập tức dần dần ngưng tụ. Hạ xuống trong tay của Diệp Chi Thu. Thời điểm này, hết thảy hắc ám bị quang minh trục xuất. Diệp Chi Thu động thủ, quang minh lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào chiếc kia nước bọt bên trong. Nuốt chửng, lại nuốt chửng. Từng ngụm nước tựa hồ có thể nuốt chửng vô tận quang minh, thế nhưng cuối cùng chỉ là tựa hồ, dù cho trong truyền thuyết côn bằng có thể nuốt chửng đại dương tinh không, thế nhưng một hơi cho nó rót vào một cái tinh hệ, nó cũng sẽ chống đỡ, thậm chí căng hết cỡ. Nuốt chửng cuối cùng vẫn là có mức độ. Lam nuốt chửng dừng lại, mà quang minh như trước vô cùng tận trong khi, cái kia từng ngụm nước liền triệt để bạo. Ban đầu bị thôn phệ quang minh tái hiện nhân gian, toàn bộ bầu trời đêm đều ở đây quang minh bên dưới. Diệp Chi Thu động niệm, cái kia rất nhiều quang minh hóa thành một thanh hoàng kim cự kiếm, bị hắn nắm tại trong tay. Kiếm chỉ quỷ lão. Quỷ lão kinh. Hắn thấy có như thiên thần hạ phàm Diệp Chi Thu, tựa hồ là nhớ tới một chút ấy gì đó của hắn. Ta đồng ý giao ra đây. Quỷ lão trực tiếp phục nhuyễn. Mặc dù ngươi đồng ý, thế nhưng bí tịch như vậy gì đó có đôi khi sai một chữ cũng có thể sẽ làm người tu hành tẩu hỏa nhập ma, cho nên ngươi còn là ở lại đây đi, đợi cho ta khả năng xác nhận bí tịch chính xác trong khi lại cho ngươi tỉnh lại. Diệp Chi Thu phất tay, trên tay hắn đao hóa thành một khối viên gạch bị hắn huy động mà lên, dùng quỷ lão chưa kịp phản ứng tốc độ ở quỷ lão sau đầu gõ một cái. Quỷ lão liền ngã xuống đất. Võ công cao đến đâu, cũng sợ viên gạch. Diệp Chi Thu không chỉ có thể ngự kiếm, còn có thể ngự viên gạch. Lần này thu hoạch rất tốt, có điều còn phải làm một chuyện, không thể để cho tất cả tính thay mặt trưởng môn cung khánh đạt được bí mật của Điền Tấn Trung. Diệp Chi Thu đem quỷ lão bắt được sau khi, liền rời đi nơi này, hướng về Long Hổ Sơn trên mà đi. Tất cả tính lần này công kích Long Hổ Sơn kỳ thực chỉ là biểu tượng, bọn họ mục đích thực sự là Điền Tấn Trung. Xác thực nói là Điền Tấn Trung trong ký ức có liên quan với giáp thân đánh cháo tướng, mặc dù già thiền sư an bài đệ tử thân truyền của chính mình Vinh Sơn đối với Điền Tấn Trung tiến hành bên người bảo vệ. Thế nhưng nguyên tắc bên trong bởi vì Long Hổ Sơn báo nguy, Vinh Sơn cũng không có thủ vững ở cương vị của chính mình trên, cho tất cả tính thay mặt trưởng môn cung khánh thừa cơ. Lợi dụng, làm cho bọn họ thành công chiếm được mình muốn tình báo. Hơn nữa, Điền Tấn Trung còn bức bách cung khánh giết hắn, vì vậy đưa tới giả thiên sư xuống núi một mình đấu tất cả tính sự tình. Một người đối với tất cả tính hết thảy. Giả thiên sư toàn thắng. Nếu không phải cung khánh tự động đi ra chịu chết, chỉ sợ lần này tất cả tính thật sự giả thiên sư một người cho tiêu diệt. Phàm phu tục tử Trương Chi Duy, không phải là nói xong chơi đùa. Trận này một phương diện chém giết căn nguyên của nó liền ở chỗ cung khánh mượn từ Lữ Lương đạt được bí mật của Điền Tân Trung, cho nên Diệp Chi Thu cảm thấy cung khánh còn là gột rửa ngủ đi, không muốn cũng không có việc gì dành đến đau bi đi sở giả thiên sư vảy ngược. Dông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Để phàm phu tục tử Trương Chi Duy tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm Diệp Chi Thu đi tới gian phòng của Điền Tân Trung trong khi, hắn phát hiện cung khánh cùng Lữ Lương đã chuẩn bị động thủ. Cung khánh bây giờ tâm tình có chút phức tạp. Ở Long Hổ Sơn ẩn núp trong 3 năm, hắn cùng với Điền Tấn Trung sớm chiều ở chung, nếu như nói không có cảm tình đó là không thể, hắn cảm nhận được Điền Lao đối với hắn con cháu giống như quan tâm, đó là ở tất cả tính không cách nào cảm nhận được một loại cảm tình. Ú ảm, 8. Thế nhưng hắn thân là tất cả tính thay mặt trưởng môn, lần này phát động tất cả tính vô số sức mạnh hướng về Long Hổ Sơn tiến công, đã tổn thất nhiều lắm, nếu như không cách nào có được có quan hệ giáp thân loạn bí mật nói. Hắn là sẽ bị tất cả tính cái kia những người này đánh chết. Tất cả tính quy củ chính là như vậy, thay mặt trưởng môn có thể kêu gọi mọi người cùng nhau đến làm sự tình, thế nhưng không có chỗ tốt gì nói, kêu gọi mọi người đến làm sự tình thay mặt trưởng môn sẽ bị tất cả tính đại lao đồng thời diệt sát. Tất cả tính người, có quy tắc, cũng không quy củ. Cho nên, hắn còn là mệnh lệnh Lữ Lương đi đem Điền Lao trí nhớ sao chép đi ra. Người bạn nhỏ, buổi tối tốt. Quen thuộc âm thanh ở Lữ Lương bên cạnh vang lên. Kinh Lữ Lương lập tức chạy thục mạng, muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Có điều, hắn cũng không có chạy trốn. Một cái tay thuận tay đem Lữ Lương vơ vét trở về. Diệp Chi Thu hiện thân. Chương 226, cảm giác không cảm động. Đêm hôm khuya khoát, làm nhiều chuyện không có ý nghĩa, ngươi nói một mình ngươi người bạn nhỏ, không cố gắng về nhà ngủ, ở Long Hổ Sơn làm gì, còn có này một vị tất cả tính phó trưởng môn, không làm sự tình thì không có chuyện gì. Một khi làm sự tình hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi biết không? Bóng người của Diệp Chi Thu xuất hiện ở trước mặt của cung khánh, chặn lại rồi Điền Tấn Trung. Ngươi là Diệp Chi Thu. Gã sai vật trang phục cung khánh tựa hồ biết Diệp Chi Thu người này, hơi hơi chần chờ chốc lát, liền kêu ra tên của Diệp Chi Thu. Đã biết tên ta, còn không thối lui. Diệp Chi Thu đưa tay, rất nhiều quang minh lực lượng lại ở trong tay của hắn tụ tập. Này vô cùng mạnh mẽ quang minh lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài. Đã để giữa trường mọi người cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức. Cung khánh thân là tất cả tính phó trưởng môn, tự nhiên không chỉ là bởi vì mưu lược của hắn, võ công của hắn cũng rất tốt, làm Diệp Chi Thu thả ra như vậy khí tức lúc, hắn liền hiểu bọn họ còn là xem thường Diệp Chi Thu. Vị này công ty mới thuê mướn công nhân, ấy thực lực chân thật e sợ đã đạt đến giả thiên sư mức độ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có người này ở, bọn họ hôm nay mưu tính nhất định là phải thất bại. Đi! Nên ngừng tức đoạn. Đã lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cung khánh liền dự định rời đi. Ngươi có thể đi, cái này người bạn nhỏ còn muốn lưu lại, đương nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với hắn bất lợi. Diệp Chi Thu cũng không tính để Lữ Lương cũng xuống núi, người này, hắn còn có tác dụng. Chính ngươi bảo trọng. Cung khánh nhìn Lữ Lương một chút, nghĩ đến muốn, liền xuống núi đã đi. Ta. Lữ Lương thấy như vậy tình cảnh, trong lòng có một vạn câu nói muốn giảng. Này, hoàn toàn mới phó trưởng môn. Không mang theo như vậy chơi đùa, ngươi thật liền như vậy rời đi, ta đây làm sao bây giờ? Giống như, cũng không có gì. Lữ Lương bắt đầu dĩ vãng chính mình qua lại phát sinh sự tình, lần trước hắn bị Diệp Chi Thu bắt được sau khi, Diệp Chi Thu là đem mình thả, chỉ cần lần này chính mình cố gắng phối hợp, chính mình hẳn là không có việc gì. Diệp tiên sinh, không biết là có chuyện gì ta có thể hỗ trợ? Lữ Lương làm ra một bộ lém lỉnh nghe lời hình dáng, đối với Diệp Chi Thu cung kính trả lời. Các ngươi Lữ gia minh hồn thuật được xưng có thể phán đoán người khác nói chuyện thật giả, mà ta vừa vặn phải ngươi phán đoán một người nói chuyện thật giả, cho nên cho ngươi lưu lại giúp đỡ. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Nguyên lai là chuyện này, dễ bàn, ta vui phục bồi, không biết là Diệp tiên sinh muốn cho ta phán đoán ai nói. Nội tâm của Lữ Lương rất là tò mò, có thể làm cho vị này đại lao phán đoán nói chuyện thật giả khẳng định không phải là người tầm thường, không biết là người nào, sẽ không phải là tất cả tính thế hệ trước. Niệm nó. Làm Diệp Chi Thu đem Quỷ Lão Ba Luân ném xuống đất trong khi, Lữ Lương rõ ràng giật nảy cả mình. Quỷ Lão Ba Luân, cái thiết nhưng tất cả tính đại lão bên trong đại lão, nếu là bình thường, hắn đối đầu Quỷ Lão Ba Luân, căn bản không phải đối thủ của Ba Luân, dù cho đối phương để một cánh tay, như trước có thể dễ dàng thu thập hắn. Thế nhưng bây giờ, như vậy mạnh mẽ đại lão Ba Luân lại bị trước mặt Diệp Chi Thu cho đánh ngất xỉu. thực sự là đạo không có tận cùng, nhất sơn càng hơn một núi cao. Ngươi muốn làm rất đơn giản, chính là cùng hắn thảo luận một chút, hãy nói cho ta biết hoàn chỉnh 6 kho tiên kẻ gian công pháp. Diệp Chi Thu mở miệng nói cho chính mình lưu lại mục đích của hắn. Này! A, không thành vấn đề. Làm Lữ Lương cùng Ba Luân đến rồi một hồi lời nói thật lòng sau khi, Diệp Chi Thu liền đạt được 8 tuyệt kỹ một trong 6 kho tiên kẻ gian. Đối với Ba Luân, hắn lựa chọn trực tiếp để cho rời đi. Mà đối với Lữ Lương, hắn còn là lưu tại bên cạnh. Tên như vậy, ở lại hắn bên cạnh sẽ đưa đến một vài tác dụng. Thấn bên trong, ngươi không sao chứ? Làm Diệp Chi Thu thành công đạt được 6 kho tiên kẻ gian sau khi, Già Thiên Sư cũng chạy đến. Già Thiên Sư bây giờ tâm tình khá là kích động, e sợ cho Điền Tấn Trung gặp phải cái gì bất chắc, bất quá khi hắn tiến vào cửa lớn sau khi, thấy trước mặt cảnh tượng, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Diệp Chi Thu lúc, có vẻ khá là khủng bố. Nay trời tất cả tính tấn công núi trong khi, ta vừa vặn nhìn thấy có mấy tên lén lén lút lút muốn mưu tính vị này đạo nhân, cho nên ta tới rồi ngăn trở tất cả những thứ này, Già Thiên Sư nếu không tin nói, có thể hỏi hắn. Diệp Chi Thu hờ hững trả lời. Đúng như Diệp Chi Thu đã sớm đã nói chuyện có thể tiêu mất hiểu lầm, hắn cũng không muốn để Già Thiên Sư lầm tưởng là hắn ở phía sau màn làm sự tình, nếu không lại có một chút phiền toái. Phát điên Già Thiên Sư không dễ chê, đương nhiên hắn cũng không sợ. Thế nhưng Lữ Lương hiển nhiên là có chút sợ hãi, đặc biệt là Già Thiên Sư đưa mắt nhìn sang trong khi của hắn, phía sau lưng của Lữ Lương không tự chủ được sinh ra một luồng mồ hôi lạnh. Đó là do nạn. Lữ Lương cảm thấy nếu hôm nay Điền Tấn Trung thật đến một chút việc nói, Già Thiên Sư sẽ không chút do dự giết hắn. Ngày xưa hắn còn không cảm thấy Già Thiên Sư khủng bố bao nhiêu, thế nhưng hôm nay Già Thiên Sư thật rất khủng bố, giống như là sắp sửa bùng nổ núi lửa. Thấn bên trong, là cái dạng này gì? Già Thiên Sư nhìn chăm chú Diệp Chi Thu một hồi lâu, vừa nhìn chăm chú Lữ Lương một lúc, vừa mới nhìn về phía Điền Tấn Trung. Hắn đã nhận biết được người bạn thân này của chính mình là không có gì nguy hiểm đến tính mạng, đối với nói của Diệp Chi Thu tin tưởng một chút. Là như thế này, hắn đích xác đã cứu ta. Điền Tấn Trung ho khàn tiếng, có chút thống khổ. Hắn nay ngày một rõ tất cả tính phó trưởng môn, kỳ thực rất muốn sớm ngày giải thoát rồi, bởi vì bảo vệ một người bí mật không dễ dàng, mà bảo vệ bí mật của người khác cả đời càng không dễ dàng. Nhưng là vẫn có người cứu hắn, hắn cũng không biết là cảm tạ cái này Diệp Chi Thu, còn là không nên cảm tạ Diệp Chi Thu. Đương nhiên, có thể lại gặp đến Già Thiên Sư, hắn tâm tình vẫn tương đối hài lòng. Đều là bao nhiêu năm sư huynh đệ, không dễ dàng. Già Thiên Sư, các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Diệp Chi Thu không muốn cùng lúc này Già Thiên Sư đối đầu, mang theo Lữ Lương ra bên ngoài đi rồi. Ngươi có thể đi, hắn đến lưu lại. Già Thiên Sư thấy đi ra ngoài Diệp Chi Thu, nói một câu. Diệp Chi Thu có chút không nói gì. Vừa rồi hắn đối với tất cả tính phó trưởng môn cung khánh nói rồi như vậy nói, bây giờ phong thủy luân chuyển, lời này lại bị Già Thiên Sư tặng trở về. Chết tiệt! Lữ Lương đứng ở nơi đó, càng không biết là nói cái gì cho phải, vội vàng đưa mắt nhìn phía Diệp Chi Thu. Hắn nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Chi Thu, đầy dây cầu cứu ý tứ. Lần này nếu ở lại Long Hồ Sơn trên, hắn sợ là thực biết vĩnh viễn ở lại Long Hồ Sơn. Thương Thiên A Đại Địa A, nhanh đưa hắn mang trở về đi, hắn nhất định cố gắng làm người, chăm chú học tập, không còn làm sự tình. Lữ Lương cảm thấy hôm nay trải qua thật chính là quá kích thích, không muốn hắn năng lực chịu đựng vẫn được, đã sớm quỳ. Già Thiên Sư, ta phải đi, hắn cũng phải đi. Diệp Chi Thu xoay người sang chỗ khác. Đối với Già Thiên Sư nói như vậy, ta cảm thấy, không được. Già Thiên Sư đứng thẳng giữa trường, lắc lắc đầu, một luồng bái tràn trề khí thế tựa hồ sông thẳng lên trời. Diệp Chi Thu đứng thẳng giữa trường, lại có một loại Già Thiên Sư người cùng trời cao cảm giác. Tạm biệt. Diệp Chi Thu cũng không cùng Già Thiên Sư tranh. Sau một lát, hắn bóng người xuất hiện ở cách xa mặt đất một cao vạn trượng trên hư không. Yên tâm đi, Già Thiên Sư sẽ không tới nơi này. Diệp Chi Thu đối với Lữ Lương nói như vậy. Cảm giác không cảm động. Muốn động, không động được. Chương 227, đem cách. Lữ Lương muốn động, cũng không động được. Bởi vì nơi này quá lạnh, không khí cũng mỏng manh. Chỉ là một chớp mắt, hắn thì có một loại muốn treo cảm giác, khắp toàn thân nơi nào đều không thoải mái. Mà sau một khắc, quang minh bao phủ hắn. Vì vậy hắn không muốn lạnh, cùng lúc đó, hắn đã nhận ra không khí khí tức. Hắn chưa từng có một khắc giống như bây giờ cảm thấy không khí là vậy mới mẻ mê người, không thể thiếu. Không có không khí người là sẽ chết, đây là một cái chân lý. Mà ở quá khứ bao nhiêu năm bên trong, hắn đại khái là sinh sống ở không khí giàu có trên mặt đất duyên cớ, đối với điểm này cũng không có quá sâu nhận thức, bây giờ vừa đến cách xa mặt đất cao như thế địa phương, hắn thì nhận thức tới này một cái chân lý tính chính xác. Hắn thậm chí đối với mình qua lại không có biết đến điểm này biểu thị hối hận. Chỉ có mất đi mới biết được quý trọng, hắn qua lại 5 tháng nguyên lai như vậy hạnh phúc. Đương nhiên, hắn nội tâm cũng dâng lên một vài nghi vấn đến, như là Diệp Chi Thu là như thế nào tại đây trên bầu trời duy trì không khí đặc biệt là dưỡng khí tồn tại. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nếu như nói quang minh là một, một tự nhiên là có thể sinh ra ngũ hành sinh không khí cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Diệp Chi Thu đối với Lữ Lương giải thích câu nói, hướng về mặt đất mà đã đi. Ở khoảng cách mặt đất cực cao địa phương cố nhiên rất thích hợp tinh tướng, thế nhưng cũng là muốn hao tổn năng lượng, Diệp Chi Thu liền mang theo Lữ Lương đã đi mặt đất. Còn có một người, ta cũng cần ngươi và hắn thật tình đối thoại. Diệp Chi Thu tới mặt đất sau khi, đem Huyền Đào theo bách biến của hắn vũ khí bên trong phóng ra. Ẩm. Diệp tiên sinh, người rốt cuộc xếp vào chúng ta tất cả tính bao nhiêu người. Làm Lữ Lương thấy trong khi của Huyền Đào, nội tâm của hắn làm theo là tan vỡ. Huyền Đào ở tất cả tính cũng là có cực cao địa vị, bởi vì hắn là luyện khí sư, hơn nữa bối phận cao, là tất cả tính bên trong đại lão bên trong đại lão. Lữ Lương mà thật không ngờ Huyền Đào lại cũng bị Diệp Chi Thu cho bắt được. Còn có cái Hàm Đản Nhi, bất quá ta cảm thấy ngươi và hắn cũng không cần phải thật tình trao đổi. Diệp Chi Thu lại sẽ Hàm Đản Nhi phóng ra, nhìn Lữ Lương sửng sốt sửng sốt. Ta bình sinh thích vô cùng học tập nghiên cứu, muốn Huyền Đào như vậy luyện khí sư, hắn nắm giữ luyện khí tri thức ta rất yêu thích, cho nên phiền phức ngươi nói cho hắn ta muốn học tập luyện khí cho nên tri thức. Diệp Chi Thu nhàn nhạt mở miệng. Lời nói mặc dù của hắn rất khách khí, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lữ Lương rõ ràng cảm nhận được áp lực. Cái này Diệp tiên sinh bây giờ đã rất cường đại rồi, hắn còn muốn như vậy chăm chú học tập mỗi một nhà sở trường, vậy sau này chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cũng không có cách nào. Vì vậy Diệp Chi Thu ở phối hợp của Lữ Lương bên dưới chiếm được luyện khí của Huyền Đào yếu quyết. Sau đó, Diệp Chi Thu thả đi rồi Huyền Đào cùng Hàm Đản Nhi. Ngươi nói ta không cố lao thiên sư mặt mũi, mạnh mẽ đưa ngươi dẫn Long Hổ Sơn. Bây giờ già thiền sư có thể hay không không để ý công ty, hạ lệnh truy nạ ta. Làm Diệp Chi Thu chiếm được luyện khí yếu quyết sau khi, hắn cảm thấy bây giờ tựa hồ có thể rời đi cái này thế giới, thế nhưng hắn còn muốn làm nhiều tiền. Ta cảm thấy nên không thể nào. Lữ Lương cân nhắc một chút ngôn ngữ, cẩn thận nói. Bí mật của Điền Tấn Trung chúng ta không có được, Điền Tấn Trung cũng không có chết, nói vậy già thiền sư sẽ không giới khiến truy nã Diệp tiên sinh, của ngươi dù sao Diệp tiên sinh ngươi là cứu Điền Tấn Trung, mà không phải hại Điền Tấn Trung. Già thiền sư sở dĩ muốn lưu lại ta là muốn lấy được một vài tất cả tính gì đó, thế nhưng dùng già thiền sư năng lực, nói vậy hắn đã suy đoán đến mục đích của chúng ta, bởi vậy cũng là không cần thiết bám vào Diệp tiên sinh người không thả. Vậy 10 gã tỷ như lão gia tử nhà ngươi có phải là sẽ ngay đầu tiên chiếm được tin tức này? Diệp Chi Thu đưa mắt đầu hàng Lữ Lương. Bọn họ, nên, sẽ. Lữ Lương cảm thấy Diệp Chi Thu tựa hồ lại trở nên nguy hiểm dậy đi, giống như là một muốn săn bắn con cọp. Đã bọn họ sẽ ngay đầu tiên biết được ta cùng Long Hổ Sơn không qua được, cái kia nếu như ta một người xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong nói, bọn họ sẽ đi hay không đến vây chặt ta, dù sao ta nắm trong tay thông thiên lục. Diệp Chi Thu cười ha ha. Cái này gì? Lữ Lương suy tư chốc lát, hắn là nói không chừng. Diệp Chi Thu tự nhiên là rất mạnh mẽ, thế nhưng khó bảo toàn bọn người kia sẽ không động thủ, đặc biệt là tham niệm của bọn họ cùng bọn chúng tự đại kết hợp với nhau trong khi... Lữ Lương cũng không thể bảo đảm chính mình lao ra tử biết được có thông thiên lục Diệp Chi Thu hiện thân sau khi sẽ không xuất thủ. Lữ Lương thậm chí cảm thấy nhà mình lao ra tử nhất định sẽ ra tay, hơn nữa là mấy nhà liên hợp ra tay. Lữ gia, Vương gia, 10 gã liên hợp lại, cái kia tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Tu hành, là một cái tuyệt vời sự tình, ngươi xem cái này. Diệp Chi Thu đưa tay một chiều, hai cái nhánh cây liền đi tới trước mặt của hắn, lập tức hắn ở trong hư không dễ dàng vẽ vài đạo. Nhánh cây này liền đã biến thành hai người. Một là Diệp Chi Thu, một cái khác là Lữ Lương. Con rối phủ, nên có thể làm cho bọn họ đến rồi. Diệp Chi Thu làm tốt tất cả những thứ này, liền thao túng hai người này con rối hướng về phố xá Sâm Ướt mà đã đi. Hắn tin rằng, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới người cố ý trong hai. Mà tin tưởng của hắn, chắc chắn sẽ không sai lầm. Khi hắn con rối xuất hiện ở phố xá Sâm Ướt hai canh giờ sau khi, Lữ Gia Vương ra đại lao thì đi tới giữa trường. Diệp Chi Thu lộ ra cái kia con rối, gặp được Lữ Tử, Vương Ái. Hiền lành người, không hiền lành, hòa ái người, không hòa ái. Hai cái ông lão một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng, quay Diệp Chi Thu một bộ đối xử nhỏ châu chấu hình dáng. Chỉ cần ngươi giao ra thông thiên lục, ngươi chính là vương gia khách, từ đây không có ai dám bắt nạt ngươi, trên đời này, ai cũng đến cho chúng ta mặt mũi. Đúng vậy, giao ra thông thiên lục, điều kiện gì đều dễ thương lượng. Hai cái ông lão khà khà cười, tựa hồ đang lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi. Quang Minh, tinh chế tất cả hắc ám. Con rối biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là đầy trời quang minh. Không ổn, chúng kế. Mau bỏ đi. Liều mạng. Tình cảnh trong khoảng thời gian ngắn ổn ảo không nớt, thế nhưng và không có gì chứng dụng, hết thảy đến người đều bị Diệp Chi Thu cho chấn áp thôi. Nên làm như thế nào, ngươi nên quen thuộc a. Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Lương. A. Vì vậy Diệp Chi Thu vừa chiếm được 8 tuyệt kỹ một trong câu linh khiển đem. Câu linh khiển đem vốn là phong chính hào nhà, thế nhưng phong trời nuôi từng rơi vào vương gia trong tay, vì vậy vương gia chiếm được hoàn chỉnh câu linh khiển đem, mà phong gia lưu lại chính là không hoàn chỉnh câu linh khiển đem. Phong thủy luân chuyển, bây giờ vương gia câu linh khiển đem tới Diệp Chi Thu trong tay. Chúng ta khảo nghiệm lại một gì đó, ngươi có biết, hai người đều sẽ rõ hồn thuật nói, bọn họ tất nhiên có một chút là hoàn toàn giống nhau gì đó. Diệp Chi Thu tiếp tục đối với Lữ Lương nói chuyện. Lữ Lương cảm giác mình bị bẫy, có điều không quan trọng, kiểm tra thì kiểm tra à, ngược lại hắn đã kiểm tra qua. Vì vậy Diệp Chi Thu vừa đạt được một vài của Lữ từ tin tức. 8 tuyệt kỹ chỉnh gần đủ rồi, cũng nên rời đi cái này thế giới. Làm Diệp Chi Thu làm xong tất cả những thứ này, hắn có rời đi ý nghĩ. Chương 228, Phong Vân. Làm Diệp Chi Thu có rời đi ý nghĩ lúc, hắn về tới hiện đại giới. Lần này đi dưới một người thế giới, Diệp Chi Thu chiếm được rất nhiều, không chỉ có Trương Sở làm cùng hắn trao đổi ngũ lôi sử tử, lao nông công, còn có hắn từ những người khác trong tay học được ngự vật thuật, chạy nhanh trưởng, cũng có 8 tuyệt kỹ thông thiên lục, câu nghệ linh sai đem, 6 kho tiên kẻ gian. Mặc dù nói 8 đại tuyệt kỹ hắn không có học xong, thế nhưng đạt được này đã rất tốt. Làm Diệp Chi Thu trở lại hiện đại giới trong khi, hắn có một loại trực giác, bây giờ chính mình rất mạnh mẽ, bởi vì này là một có linh khí thế giới. Đạo Pháp có thể đi qua linh khí phát huy lớn hơn nữa uy lực. Có điều Diệp Chi Thu cũng không có đi thí nghiệm đạo Pháp uy lực, hắn thấy trên tường 24 chữ suy nghĩ một hồi, quyết định tiếp tục xuyên qua. Tâm niệm khẽ nhúc nhích của hắn, liền thấy được trong đầu của chính mình một trang sách. Theo thực lực của hắn tăng lên, này một trang sách vừa biến hóa rất nhiều, lúc trước kim quang tầng tầng không thể nhìn gần địa phương bây giờ đã giải phong rất nhiều. Diệp Chi Thu nhìn phía cái kia mới giải phong địa phương, bên trên có mỗi người thế giới, như là phong vân. Đại đường song long chuyện, kiếm tiên, kỳ hiệp chuyển các loại. Đây đã là theo cao võ tới tiên hiệp trình độ. Thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy gì? Làm Diệp Chi Thu thấy cái kia mới giải phong phong vân hai chữ, bắt đầu suy nghĩ lên. Phong vân một vẫn tính là bình thường thế giới võ hiệp, đương nhiên muốn vượt qua bình thường thế giới võ hiệp rất nhiều, bởi vì thế giới này có 40 mét đại đao, mà như vậy đao khí phát sinh người hoàn toàn không tính thế giới này mạnh nhất võ giả. Tới phong vân 2, càng theo cao võ hướng về tiên hiệp mà đi. Cái gì thần long, đế thích thiên tất cả đi ra, một đế thích thiên sống hơn 2.000 năm, còn có một cười tam tiếu sống lâu, tranh đấu lên trong lúc phất tay uy lực càng lớn. Còn phong vân 2 sau khi phong vân 3, phỏng chừng không có bao nhiêu người xem qua, cái gì đại đương gia, nhị đương gia, nối liền trí, kiếm thánh long nhi, chưa từng xem hoạt hình liền những người này tên nghe đều không có nghe qua, thế nhưng bọn họ rất mạnh, tùy tiện một đi ra cũng có thể treo lên đánh phong vân 1 giám buốt, hệ thống sức mạnh thăng rất nhanh. Tựa hồ cùng phong vân một không phải một thế giới. Diệp Chi Thu tự nghĩ chính mình đã đi phong vân, nếu như trực tiếp đến phong vân một cũng còn tốt, còn là có thể ẩu, thế nhưng nếu như thời gian tuyến trực tiếp tới phong vân 3, cái kia còn là chạy trốn thật là tốt. Chết tiệt. Làm Diệp Chi Thu tâm ý khẽ nhúc nhích, tiến vào phong vân thế giới sau khi, hắn thì có chút mộng ép. Trên trời cùng với những cái khác thế giới không có gì khác biệt. Như trước có Thái Dương. Trời là lam, vân là bạch, Thái Dương chiếu sáng đại địa, mang cho thế gian dùng ấm áp. Thế nhưng thế giới này hoàn toàn không như Diệp Chi Thu lúc trước chỗ đi này thế giới giống nhau. Diệp Chi Thu mắt vị trí cùng, đâu đâu cũng có vết nước, trong cái khe rất nhiều chất khí bốc lên, còn không có cẩn thận đi nghe, Diệp Chi Thu đã cảm nhận được vô cùng kích thích hơi thở. Những khí thể này có độc. Áo giáp vừa người. Diệp Chi Thu lập tức hóa thành hoàng đế áo giáp, dùng quang minh bảo vệ quanh thân của chính mình. Cái kia rất nhiều có độc chất khí tới Diệp Chi Thu quanh thân, liền tự động bị tinh chế. Còn Diệp Chi Thu hít thở cần thiết dưỡng khí, cũng không phải vấn đề. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Diệp Chi Thu dùng quang minh hóa ngũ hành sinh ra nữa một vài dưỡng khí đến căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng thế giới này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tại sao mọi nơi đầy dây vết nước, giống như là đã trải qua một hồi động đất giống nhau? Diệp Chi Thu triệu hồi ra ánh sáng câu, tuy tiện hướng về một chỗ mà đi. Được rồi mấy ngàn dặm, như trước không thấy bóng người, như trước mọi nơi là vết nước. Chẳng lẽ là đi tới con nơi của phong vân thế giới sa mạc? Diệp Chi Thu tiếp tục đi phía trước đi vội vã, xuyên qua rồi này vô biên hoang vu dài đất, xuyên qua rồi bình nguyên núi cao, rốt cục dần dần nhìn thấy một chút cỏ cây, cũng gặp được mấy người. Có điều những người này trang điểm thật sự là thái quá đơn sơ, khoác da thú chỉ che kín không thể miêu tả vị trí, cầm trong tay chính là dịu đá côn gỗ, trên mặt đất gào khóc. Diệp Chi Thu có một câu nói không đáng có nên nói hay không? Hắn cảm thấy lần này hắn tựa hồ xuyên qua quá sớm, xuyên qua tới phong vân thế giới man hoang kỷ nguyên, mà hắn nhìn thấy những người này, hẳn là phong vân thế giới vừa mới sinh ra nhân loại này năm tháng. Cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể giải thích xuyên qua, tại sao hắn phi hành thời gian dài như vậy nhìn thấy mặt đất như thế thủng trăm ngàn lỗ, mà hắn nhìn thấy nhân loại văn minh đơn giản như vậy cấp thấp, liền ra dáng phòng ở đều làm không được. Nếu như có thể loại trừ ta đã đi ấy châu khác tỉ như ạ Phật cả có thể, ta đại khái thực sự đi tới man hoang của phong vân thế giới năm tháng. Diệp Chi Thu từ trên cao trung phi đi, dự định cùng những người này trao đổi một chút. Đương nhiên, ngôn ngữ nhất định là tắc nghẽn. Hơn nữa, những người này tựa hồ đối với Diệp Chi Thu có địch ý. Làm Diệp Chi Thu đi tới khoảng cách cái này bộ lạc không xa giờ địa phương, liền có canh phòng người thấy được Diệp Chi Thu, bắt đầu quang quắc nói về lời, rất nhiều tộc nhân nghe đến như vậy nói, mang tới vũ khí hướng về Diệp Chi Thu nơi đây tụ tập. Ta, không có, địch ý. Diệp Chi Thu nghe không hiểu những người này lời nói ý tứ, thế nhưng hắn khả năng xem hiểu, hắn rỗi ra tay của chính mình, bắt đầu khoa tay múa chân. Có điều tựa hồ không ai có thể nghe hiểu được khoa tay múa chân của Diệp Chi Thu, mỗi người tộc nhân biểu hiện càng ngày càng biểu hiện ra căm thù, hơn nữa bọn họ nói chuyện âm thanh cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều một lời không hợp muốn cùng nhau tiến lên hình dáng. Là trong khi tìm làm nổi bật ta mạnh mẽ gì đó. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, tâm thần ra bên ngoài phát tán ra, liền tìm được rồi một lớn lợn rừng. Con này lợn rừng khoảng cách cái này bộ lạc có chừng 10 dặm khoảng cách, lớn lên vừa béo lại lớn, hơn nữa răng nanh rất nhọn, nhìn qua thì không dễ chê ợ. Thì ngươi, Diệp Chi Thu động nghiệm, đem này nhức đầu lợn rừng mời lại. Làm lớn lợn rừng đi tới bộ lạc phía trước sau khi, Diệp Chi Thu phát hiện trước mặt hắn bộ lạc những người này biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc. Dẫn đầu một hán tử trung niên thấy Diệp Chi Thu cùng lớn lợn rừng, ô lạp đối với mình tộc nhân nói xong, tựa hồ đang khá là cái nào uy hiếp lớn hơn nữa. Ảm, 85. Diệp Chi Thu nhìn chốc lát, phát hiện ở khả năng này là bộ lạc tộc trưởng hán tử trung niên trong mắt, răng nanh rất sắc bén khí lực rất lớn lợn rừng càng có uy hiếp, bởi vậy có thật nhiều tộc nhân đều đem trên tay dịu đá nhắm ngay lợn rừng, mà không phải Diệp Chi Thu. Bị nhiều người như vậy chỉ vào. Vẻ mặt ngộng ép không biết là xảy ra chuyện gì lớn lợn rừng cũng có chút bối rối, tiếng kêu lớn hơn nữa, tựa hồ muốn vượt qua nhân loại, mà con mắt của nó cũng mắt lộ ra hung quang, rất nhiều liều mạng tư thế. Mượn ngươi đầu heo dùng một lát. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, ở trước mắt bao người một kiếm quang đem này nhức đầu lợn rừng chém. Kiếm qua, lớn lợn rừng chết. Sợ ngây người vô số bộ lạc tộc nhân. Ta thật không phải để tinh tướng, thế nhưng không có biện pháp, muốn giết lợn cho người khác nhìn. Diệp Chi Thu một cước đem lớn lợn rừng đạp tới bên kia, vì vậy bên kia tộc nhân cảm nhận được có lòng tốt của Diệp Chi Thu. Thế giới lại trở nên tốt đẹp lên. Chương 229, gió. Làm Diệp Chi Thu dễ dàng chém giết một nhức đầu lợn rừng lại sẽ lớn lợn rừng cho trước mặt bộ lạc sau khi, bộ lạc biểu hiện ra rõ ràng có lòng tốt đến. Một cái ở trong mắt bọn họ cần phải phí rất khí lực lớn tài năng giết chết lợn rừng bị Diệp Chi Thu dễ dàng giết chết rồi, thứ hai cho bọn hắn lợn rừng biểu hiện ra có lòng tốt của Diệp Chi Thu. Cho nên bộ lạc tộc nhân cũng biểu hiện ra có lòng tốt. Còn theo lòng như vậy nguyên nhân có hay không, song phương đều không đi nghiên cứu. Bộ lạc người đàn ông trung niên mời Diệp Chi Thu tiến vào bộ lạc nội bộ, ý đồ cùng Diệp Chi Thu tiến hành tương quan giao lưu. Y phục tử hờ giờ s. Đây là một cùng hiện đại ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau loại ngôn ngữ, Diệp Chi Thu mặc dù nghe không ra người đàn ông trung niên này nói chính là gì, thế nhưng có thể đoán một cái. Đại khái là, hoan nghênh tiến lại của ngươi. Bởi vì Diệp Chi Thu nhìn thấy người đàn ông trung niên vươn tay của chính mình, như là ôm ấp ý tứ. Ta cũng rất cao hứng mình có thể tới nơi này. Diệp Chi Thu dùng hán ngữ cùng người đàn ông trung niên nói chuyện. Diệp Chi Thu không biết là người đàn ông trung niên có hay không nghe hiểu nói của hắn, ngược lại hắn còn là nghe không hiểu đối phương nói, vì vậy Diệp Chi Thu quyết định nhập ra tùy tục, học tập đối phương văn hóa ngôn ngữ. Giờ điệu. Đại khái đã trải qua một ngày thời gian. Diệp Chi Thu vị thiên tài này đã nắm giữ cái này bộ lạc ngôn ngữ, còn chữ viết, cái này bộ lạc là không có chữ viết. Gió, trừ bọn ngươi ra bộ lạc, còn có đường bộ lạc mà. Làm Diệp Chi Thu nắm giữ cái này bộ lạc ngôn ngữ sau khi, Diệp Chi Thu biết được cái này bộ lạc tên là phong tộc tộc trưởng chính là trước mắt người trung niên, tên của hắn chỉ có một chữ, liền gọi, gió. Tôn kính quang minh đại nhân, bộ lạc của chúng ta chỉ là phân tán trên phiến đại địa này phần đông bộ lạc một trong. nghe nói Cơ Thủy Hà bên bộ lạc, đó là cái này trên đất lớn nhất bộ lạc. Phong tộc tộc trưởng gọi Diệp Chi Thu làm quang minh đại nhân, đại khái là kiếm quang của Diệp Chi Thu để hắn sinh ra như vậy cảm giác, mà khi hắn nhắc lên Cơ Thủy Hà bên bộ lạc thời gian, hai mắt đều tỏa ra hâm mộ thần thái đến. Rất là hiển nhiên, Cơ Thủy Hà bên bộ lạc ở phong tộc tộc trưởng trong mắt là vô cùng mạnh mẽ. Cơ Thủy. Diệp Chi Thu nghe cái chữ này, bước lên ra rất nhiều cảm tưởng. Đã là Cơ Thủy Hà bên, vậy hắn vị trí địa phương chính là Cũ Hoa Hạ, mà Cơ Thủy Hà bên chỗ thai nghén bộ lạc, chẳng lẽ là Hiên Viên Hoàng Đế vị trí bộ lạc. Diệp Chi Thu là biết họ Cơ cái này thế gia vọng tộc, họ Cơ người, Trung Hoa thượng cổ tám thế gia vọng tộc một trong, làm hoàng đế họ, chu chiếu nước họ, cũng là nước Nô, nước Lỗ, Yến quốc, Vệ quốc, nước Tấn, nước Trịnh, Tào quốc, Thái nước các loại các nước chư hầu quốc vương họ, có gần 5.000 năm lịch sử. Họ Cơ được họ Thủy Tổ làm Hoa Hạ dân tộc nhân văn sơ tổ hoàng đế bởi vì trường ở Cơ Thủy, dùng Cơ làm họ. Họ Cơ danh nhân phần đông, có Ngũ Đế bên trong Cao Dương họ Chuyên Húc, Cao Cực Nhọc họ Đế Khốc, Chu Triều Thủy Tổ Sau Tác, Câu Nô Thủy Tổ Thái Bá, Chu Văn Vương Cơ Sương, Chu Võ Vương Cơ Phát, Chu Công Cơ Đán, Kêu Gọi Công Cơ Thích, Mục Thiên Tử Cơ Mãn, Chu Bình Vương Cơ Thích Đáng Tối, Xuân Thu Bá Chủ bên trong Trịnh Trang Công Cơ Thức Dậy Sinh, Tấn Văn Công Cơ Trọng Nhĩ, Nô Vương Lấp Lư, cùng với Thần Y Biện Thước, Pháp Thánh Thương Cổ Rể, Én Sáng Sủa Vương Cơ Trước, Tử Sinh Cơ Kiều Cát. Loại. Họ Cơ sinh họ Vạn, ở trình độ nhất định đại biểu Hoa Hạ dân tộc dòng họ khởi nguyên. Nếu như phong tộc xung quanh thật có họ Cơ bộ lạc nói, phong tộc tộc trưởng hâm mộ cũng là khó tránh khỏi, Diệp Chi Thu đều có một loại muốn đi xem một chút ý nghĩ. Ai bảo Cơ Thủy Chi Bảng là Hoa Hạ văn minh nơi phát nguyên. Tôn kính Quang Minh đại nhân, gió đang nơi đây có thể đề xuất chính mình nội tâm thành thật nhất ý nghĩ gì, phong muốn chiêm ngưỡng người vô thượng vũ khí, không biết là đại nhân có thể hay không cho phép. Làm Diệp Chi Thu suy nghĩ Cơ Thủy Hà bên mọi việc lúc, phong tộc tộc trưởng rõ ràng có chút hối hận rồi, hắn cảm giác mình không nên nhanh như vậy thì đề xuất Cơ Thủy Hà bên bộ lạc, hắn đều có thể nhìn thấy vị đại nhân này trong mắt rời đi tâm ý. Vị này mạnh mẽ đại nhân từ phương xa mà đến, tình cờ ngừng lại tới nhà mình bộ lạc, hắn còn không có cố gắng chiêu đãi, vị đại nhân này thì có rời đi tâm ý. Đây là không phải của hắn, cũng chính là bộ lạc lớn nhất tổn thất. Bộ lạc nếu là bắt không được như vậy kỳ ngộ theo đại nhân nơi đây học gì đó, vậy thật chính là thân là tộc trưởng mất trước. Cho nên hắn mạo hiểm có thể xúc phạm vị đại nhân này nguy hiểm cũng tưởng chiêm ngưỡng một chút vị đại nhân này vũ khí. Ngươi là đang nói thanh kiếm kia gì? Diệp Chi Thu nghe rõ phong ý tứ, có điều cũng không có sử dụng đến kiếm quang đến, mà là đem chính mình bách biến vũ khí hóa thành một thanh kiếm, xuyên tới phong tộc tộc trưởng trước mặt trên mặt đất. Kiếm. Phong tộc tộc trưởng vốn là cùng Diệp Chi Thu tùy ý ngồi ở trên mặt đất, thế nhưng thấy thanh kiếm này trong khi, thái độ của hắn trở nên vô cùng chăm chú, quay kiếm quỳ ba quỳ, sau đó mới đi chiêm ngưỡng. Tựa hồ là đang nhìn trên đời này đẹp nhất gì đó. Thái độ như vậy, để Diệp Chi Thu cũng bắt đầu suy nghĩ lên, chẳng lẽ là chính mình đến kiếm thái quá dễ dàng mà không để ý đến thanh kiếm này chỗ thần diệu, còn là nói thanh kiếm này bản thân liền là một cái hợp thiên đạo gì đó. Diệp Chi Thu cũng nhìn kỹ lên, từ thân kiếm thấy được chuôi kiếm. Vì vậy hắn cũng cảm giác tới, kiếm tựa hồ đích thật là một loại khiến người ta cảm thấy thần thánh gì đó. Thanh kiếm này của hắn, thoạt nhìn bình thường, nhưng một thân kiếm liền bao gồm rất nhiều cấu tạo. Ấy mũi kiếm làm thân kiếm phía trước sắc bén bộ phận, kiếm tích làm kiếm thể trung tuyến nô ra, kiếm từ khi sống lưng hai bên thành sườn núi trạng bộ phận, lưỡi kiếm làm ở ngoài mũi nhọn, tức thân kiếm hai bên mũi nhọn, kiếm tích cùng kiếm theo hợp xưng làm kiếm tất nhiên. Ngoại trừ thân kiếm ở ngoài, còn có chuôi kiếm, ấy kiếm thân là chuôi kiếm tay cầm bộ phận, kiếm cách thức làm kiếm thân cùng thân kiếm trong lúc đó phần che tay, còn cứ gọi là vệ, xí, kiếm thang, kiếm thủ làm thân cuối cùng, còn cứ gọi là đốc kiếm. Ấy kiếm đai làm thân trên hình tròn nhô ra hoa văn, kiếm câu làm thân trên quấn quanh dây thừng, kiếm dây cương ngựa làm thắt ở kiếm thủ dây ra, kiếm tuệ làm thắt ở kiếm thủ tua rua, vừa gọi bằng kiếm bảo. Một thanh kiếm mặc dù không thế nào trường, thế nhưng bên trên cấu tạo kỳ thực rất nhiều cấu tạo đều hiện hiện ra một vài đại đạo luân lý đến. Mà khi kiếm nơi tay, vừa là khác dạng cảm thụ. Bởi vì kiếm thân mình cấu tạo, liền quyết định kiếm chỉ có thể đi tương ứng con đường. Đương nhiên cái này tương ứng con đường như trước kể cả rất nhiều phương thức đi lại, như là thứ kiếm, bổ kiếm, nâng lên kiếm, treo lên kiếm, điểm kiếm, bôi kiếm, nam kiếm, chiếc kiếm, quét kiếm, đoạn kiếm, chết kiếm, đẩy kiếm, hóa kiếm các loại. Diệp Chi Thu chính mình ở Vũ Đương núi luyện rất nhiều năm kiếm, có điều trước mặt Phong cũng không có tiếp xúc qua luyện kiếm, Diệp Chi Thu cũng không nói cho Phong rốt cuộc nên dùng như thế nào kiếm, hắn chỉ là thấy Phong tự mình tìm tòi. Tiêm, bổ, nâng lên. Diệp Chi Thu không nói cho cơ bản kiếm pháp, ở Phong diễn luyện trong khi, chính hắn liền sẽ, hơn nữa theo diễn luyện càng ngày càng tập trung vào, Diệp Chi Thu phát hiện cái này Phong tựa hồ rất có thiên phú, lĩnh ngộ tới kiếm pháp lúc phải trang bị thân pháp. Thân pháp phối hợp kiếm pháp, vì vậy kiếm pháp uy lực thì lên rồi. Làm Phong luyện đến cuối cùng trong khi, Diệp Chi Thu phát hiện này một vị xuất gia kiếm chiêu cũng có thể kêu gọi chung quanh thiên địa linh tức giận. Ấy thiên phú, không thể bảo là không cường đại. Ta có một cái ý nghĩ. Chương 230, xin nghỉ. Như là để, hôm nay sư môn tụ họp, hơi say, xin nghỉ. Chư thiên một tờ xin nghỉ trong khi tay bắn chúng, xin chờ chốc lát. Nội dung chương mới sau, mời mọc một lần nữa rẹ phẹt trang web, có thể thu được mới nhất chương mới. Chương 230, giấy lụa. Làm Diệp Chi Thu thấy Phong đối với kiếm chi nhất đạo như thế có thiên phú sau khi, hắn thì có một ý nghĩ. Trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đếm trường. Đây là thiên tàm đổi trong thế giới vũ đương mọi người đối với hắn đánh giá, thế nhưng Diệp Chi Thu biết cái này đánh giá quá cao, chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Thế nhưng ở thế giới này, trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đếm trường có thể thực sự, chỉ cần Diệp Chi Thu hơi hơi hoạt động dưới, kiếm đạo chi tổ chính là hắn. Hắn đến quá sớm, này cũng là rất lớn chỗ hỏng, cũng có thật nhiều chỗ tốt, thì nhìn làm thế nào. Diệp Chi Thu theo Phong trên người thấy được rất nhiều gì đó. Cho nên hắn cũng không có lập tức đi cơ thủy bộ rơi, mà là ở Phong tộc trong bộ lạc dừng lại. Hắn bắt đầu nghiên cứu hắn ở thế giới trước tìm được phương pháp luyện khí, mà hắn lựa chọn muốn luyện khí chính là bách biến của chính mình vũ khí, là trong khi cho nó thăng cái cấp. Luyện khí, là một loại việc cần kỹ thuật, là cần nhờ thiên phú, nó rất là thử thách nhỏ bé nơi động thủ năng lực, còn thử thách vận chuyển chính mình khí năng lực. Nếu là động thủ năng lực không được, có thể ở một cái nào đó thời khắc mấu chốt tay run lên luyện khí thì nổ. Cho nên, Diệp Chi Thu rất là nghiêm túc nghiền ngẫm đọc sở học của hắn luyện khí chân quyết, về phần hắn muốn luyện chế khí bách biến vũ khí, thì đặt ở hắn trước mặt, đã ở Phong trước mặt. Diệp Chi Thu muốn luyện bách biến của chính mình vũ khí, hắn còn cho phép Phong quan sát lấy kiếm hình thái dưới tồn tại bách biến vũ khí. Gió đang cẩn thận học tập kiếm của Diệp Chi Thu. Hắn còn mệnh lệnh tộc nhân của chính mình khai thác đến rất nhiều tảng đá, chuẩn bị chính mình chế tạo kiếm. Nhưng đây là khó khăn bực nào sự tình. Muốn đem rất nhiều tảng đá mài thành kiếm, Diệp Chi Thu còn chưa từng thấy như vậy chơi đùa. Diệp Chi Thu nghe qua kiếm, có đồng kiếm, có thiết kiếm, mà tảng đá chế tạo kiếm, độ khó rất lớn, hơn nữa tựa hồ không thế nào thực dụng. Vì vậy Diệp Chi Thu ở chính mình luyện khí trong khi thấy Phong tộc bộ lạc nổi dậy chế kiếm thủy triều, chỉ có điều đại đa số bọn họ đều thất bại. Mà khi vài ngày sau cối xay gió chế được thanh thứ nhất kiếm đá trong khi, Diệp Chi Thu phát hiện người này đối với kiếm lĩnh ngộ tựa hồ tới một loại mới cảnh giới. Đó là một loại định liệu trước cảnh giới. Chỉ có trong lồng ngực có trúc, tài năng bút vẽ có thần. Phong đã tới trong lòng có kiếm mức độ, vì vậy hắn điêu khắc lên kiếm đến so với những người khác lợi hại rất nhiều, chế tạo ra trong bộ lạc thứ một thanh kiếm. Một thanh kiếm đá đứng ở trước. Kiếm đá trước mặt, là quỳ mãi không đứng lên Phong, hắn thấy thanh kiếm này, lệ nóng doanh trọng, tựa hồ đang trong mắt của hắn. Thanh kiếm này so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Chỉ có thành với kiếm, mới có thể làm cho kiếm đạo đại thành. Diệp Chi Thu học luyện khí thời gian, còn có dư lực quan sát Phong nhất cử nhất động, hắn cảm thấy cái này nhân tài mới xuất hiện có thể trên kiếm chi nhất đạo vượt qua hắn. Ý nghĩ của hắn rất nhanh sẽ chiếm được nghiệm chứng. Vừa là mấy ngày sau khi, Diệp Chi Thu phát hiện Phong bây giờ đã vượt qua kiếm chiêu mức độ, tới kiếm ý cảnh giới. Kiếm đạo có hay không đẳng cấp Diệp Chi Thu là không rõ lắm. Bất quá hắn cảm thấy đại khái hẳn là kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm thế giới. Bất kể là đoạt mệnh 13 kiếm, còn là hắn ở vũ đương sở học cửu cung liên hoàn kiếm, làm cho dù tốt, cũng chỉ là kiếm chiêu mức độ, thế nhưng nếu tới kiếm ý mức độ, đó nhất định là tự thân rừng rực tình cảm cùng kiếm chiêu dung hợp được, làm cho kiếm có một loại ý cảnh, như là thế giới này còn không có sinh ra vô danh, hắn ở thanh niên trong khi sẽ sáng chế một chiêu đau buồn không hiểu, Diệp Chi Thu suy đoán này chính là có kiếm ý kiếm. Bây giờ Phong kiếm cũng có kiếm ý, bất quá hắn kiếm ý cũng không phải là đau buồn không hiểu, mà là lòng thành thật kiếm sau khi nắm giữ thẳng tiến không lùi tâm ý. Trường giang sóng sau đập trước sóng, sóng trước chết ở trên bờ cát. Người này thực sự là không thể khinh thường. Diệp Chi Thu thấy Phong đều tu hành đến trình độ này, khá là than thở, bất quá hắn cũng không có sinh ra cái gì đấu kỵ tâm ý. Theo một loại nào đó góc độ mà nói, Phong chính là đệ tử của hắn, bất quá hắn người sư phụ này áp dụng vô vi mà trị biện pháp. Chỉ cấp Phong nhìn hắn kiếm, sau đó để Phong tự mình lĩnh ngộ tu hành. Nếu là không có lĩnh ngộ ra vậy cũng không có gì, thế nhưng lĩnh ngộ ra phải nhờ ơn của hắn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Làm Diệp Chi Thu để lộ ra thu đồ đệ ý hướng này thời gian, thông minh tộc trưởng lập tức đã bái Diệp Chi Thu sư phụ, hắn là không chút do dự nào. Vì vậy Diệp Chi Thu hơn một người đệ tử. đây là một chuyện tốt. Để tỏ lòng chính mình làm sư phụ lợi hại, Diệp Chi Thu dùng kiếm đạo cùng Phong tỷ thí mấy hiệp. Mặc dù Phong kiếm đạo tu hành đã sửa ra ý cảnh, có thể ảnh hưởng cùng hắn đối với kẻ địch tâm tình, thế nhưng tốc độ của Diệp Chi Thu quá nhanh, Phong mới vừa xuất kiếm trên cổ của hắn thì quải thượng kiếm của Diệp Chi Thu. Phong như trước không địch lại, vì vậy tiếp tục cố gắng tu hành đã đi. Diệp Chi Thu tiếp tục luyện khí của chính mình. Lúc đến bây giờ, hắn đối với luyện khí hết thể chi thức đã nắm giữ, cũng nên chính thức luyện khí. Diệp Chi Thu đưa tay, có lửa sinh ở trong thiên địa. Diệp Chi Thu lại đưa tay, quang minh lực lượng hiện ra cho hắn trong tay, từng tia từng sợi, như nước, dựa theo tâm ý của hắn hướng về bách biến vũ khí bên trong thấm vào. Bách biến vũ khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Có nơi nhỏ bé địa phương, theo một điểm diễn sinh ra một cái tuyến, lại từ một cái tuyến đã biến thành một mặt, cuối cùng thì lại thành tựu một không gian nhỏ. Làm rất nhiều như vậy điểm phát sinh biến hóa lúc, bách biến của Diệp Chi Thu vũ khí nội bộ liền tạo thành một rất lớn không gian. Đây đúng là Diệp Chi Thu chỗ luyện chế khí. Hắn đem bách biến của hắn vũ khí luyện chế thành một cùng loại chiếc nhận chứa đồ pháp khí. Mà đây cũng không phải mục đích cuối cùng. Hắn quyết định đem này thân thể bên trong có không gian bách biến vũ khí ở lại nơi đây. Cái gì, sư phụ, người phải đem người thần khí ở lại nơi đây. Làm Diệp Chi Thu đem này một quyết định nói cho Phong lúc, Phong giật nảy cả mình. Phong đem thanh kiếm này nhìn thành là thần khí. Bởi vì cho dù là cùng hắn gần như một thể bị hắn nhìn thành là bảo kiếm, ấy bản chất bất quá là một thanh kiếm đá, thế nhưng hắn vị sư phụ này kiếm tùy ý cắt kiếm đá, hơn nữa mặc dù là trên vùng đất này hùng mạnh nhất, lực phòng ngự kinh người nhất mãnh thú, gặp hắn thời này một thanh kiếm thần cũng sẽ chết rất thảm. Này bao nhiêu ngày tới nay tập kích bọn họ bộ lạc thi thể quái thú có thể làm chứng. Thế nhưng bây giờ, u đọc sách vđvđvđ. UGNS tạm 104, U có em mở sư phụ của hắn phải đem chuôi này thần khí đưa cho bọn họ bộ lạc. Bộ lạc của ngươi mặc dù trở nên mạnh mẽ lên, thế nhưng ở phía trên thế giới này còn là quá nhỏ bé, sư phụ không thể vĩnh viễn dừng lại ở bộ lạc của ngươi, bởi vậy ở trước khi đi đem này một thanh thần kiếm ở lại các ngươi bộ lạc, làm như các ngươi bộ lạc cuối cùng đùa hộ mệnh, các ngươi nhất định phải cố gắng đối xử hắn, sớm muộn cúng bái, nói không chừng lại có không tưởng được chỗ tốt, đồng thời, trong tộc nếu là có thích hợp luyện kiếm, nhất định phải mang tới thần kiếm trước khi để hắn cố gắng quan sát thần kiếm, còn có, nếu là trong bộ lạc người có sáng chế một vài kiếm pháp chiêu thức, hoặc là lĩnh ngộ ra kiếm đạo gì ý cảnh, cũng phải nói cho thần kiếm, ngươi, rõ chưa? Đệ tử, nhớ rồi. Phong nghe Diệp Chi Thu nói rồi nhiều như vậy, biểu thị chính mình nhớ rồi, thế nhưng minh bạch chưa, hắn còn giống như không biết rõ. Cũng coi như là giấy lụa, không biết là có thể hay không mang cho ta cái gì niềm vui bất ngờ. Diệp Chi Thu thấy Phong nhớ kỹ, liền rời đi nơi này. Hắn nhẹ nhàng mà đến, vừa nhẹ nhàng mà đi, không mang đi một tháng mây. Chương 231, Quảng Thành Tử. Ta gieo xuống một viên hạt giống, chỉ đợi xuân đi thu đến mọc ra trái cây. Thế nhưng này chờ đợi quá trình cũng không phải một năm hai năm, có thể là mấy trăm mấy ngàn năm, bất quá ta khả năng chờ nổi, bởi vì ta là dọc theo dòng sông thời gian thuận đi du khách. Làm Diệp Chi Thu rời đi Phong tộc bộ lạc sau khi, nội tâm của hắn là nghĩ như vậy. Lưu lại thần kiếm một ngày nào đó sẽ nảy mầm, thế nhưng thu hoạch tháng ngày cũng không phải bây giờ, cho nên Diệp Chi Thu đã đi Cơ Thủy Hà bên. Diệp Chi Thu nhìn thấy Cơ Thủy Hà bên bộ lạc, đích xác muốn so với Phong tộc bộ lạc lớn hơn rất nhiều, làm Diệp Chi Thu đi tới Cơ Thủy bộ lạc ở ngoài lúc, hắn liền nhận biết được Cơ Thủy bộ lạc bên trong có mạnh mẽ người tu hành khí tức. Người nào? Diệp Chi Thu nhận biết được người tu hành trong khi, người tu hành cũng cảm nhận được khí tức của Diệp Chi Thu. Theo trung gian của Cơ Thủy bộ lạc trong đại trướng bay ra hai cái người tu hành, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu. Ngươi là người nào? Đây là thời đại thượng cổ ngôn ngữ, Diệp Chi Thu đã theo Phong tộc bộ lạc trung học một chút, cũng may bây giờ Phong tộc ngôn ngữ tựa hồ cùng ngôn ngữ của Cơ Thủy bộ lạc gần như, cho nên Diệp Chi Thu có thể nghe hiểu được người tu hành này nói. Luyện khí sĩ Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, báo ra tên gọi của chính mình. Hắn dùng chính là luyện khí sĩ, mà không phải vũ đương. Ở cái này thời kỳ thượng cổ, vũ đương là không có gì cảm giác tồn tại. Vị đạo huynh này thì là người nào? Diệp Chi Thu hỏi cách đó không xa người tu hành. Tại hạ Quảng Thành Tử. Người tu hành kia cũng báo ra tên gọi của chính mình. Làm Diệp Chi Thu nghe tên này trong khi, hắn thì cảm giác thấy hơi phiền toái. Hắn hầu như là ngay trong lúc đó nhớ tới phong thần bảng bên trong cái kia người ác. Quảng Thành Tử là ai cơ chứ? Đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, 12 kim tiên một trong, nắm giữ phiên thiên ấn. Lạc hồn trùng, thư hùng kiếm, bát quái tím thụ tiên y yề, quét hà áo, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái, tu hành với cửu tiên sơn động đảo nguyên. Chính là nổi danh viên gạch cao nhân, thánh mẫu sát thủ. Ấy vỡ nát kim quang trận, đánh chết Kim Quang Thánh Mẫu, Hoa Đảo Lĩnh trên đánh lui nghe Thái Sư, Giai Mộng Quan trước, đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu, Ba Yết Bích Du cùng, đem Quy Linh Thánh Mẫu đánh về nguyên hình, Chu Tiên Trận dùng Phiên Thiên Ấn, đem Đa Bảo Đạo Nhân đánh một bổ nhào. Ở Vạn Tiên Trận tế lên Chu Tiên Kiếm, tàn sát tiệt giáo môn nhân đệ tử vô số. Diệp Chi Thu bây giờ có điều tu hành mấy năm, không là cái gì tán tiên, thiên tiên, kim tiên, cảnh giới cũng bất quá ở trúc cơ cảnh, thậm chí còn không đến kim đan, nguyên anh, bây giờ thì đối đầu tin đồn bên trong 12 kim tiên quảng thành tử, cái kia chẳng phải là rất bi kịch. Trong nháy mắt, Diệp Chi Thu thì có một loại tâm thần không yên cảm giác, muốn lập tức mượn một trang sách rời đi nơi quỷ quái này, bất quá hắn vừa chần chờ chốc lát. Bởi vì hắn cảm thấy trước mặt hắn cái này quảng thành tử tựa hồ còn không có trong truyền thuyết vậy gượng, nghiên cứu bản chất cùng hắn tựa hồ không kém là bao nhiêu. Cái này quảng thành tử, nên không phải trong truyền thuyết cái kia quảng thành tử. Diệp Chi Thu vì vậy liền nghĩ tới cái khác giải thích bên trong quảng thành tử. Quảng thành tử, hoàng đế thời kỳ người, ở không động trên núi, cổ đại truyền thuyết quảng thành tử sống 1.200 tuổi. Hiên Viên hoàng đế từng hai lần hỏi vu quảng thành tử, lần đầu tiên không có kết quả. Đệ nhị lần Quảng Thành Tử truyền Hiên Viên Hoàng đế trường sanh bất lao chi đạo, Hiên Viên Hoàng đế đạt được Quảng Thành Tử truyền thụ, rốt cục vũ hóa mà phi thăng. Diệp Chi Thu cảm thấy, chính mình bây giờ nhìn thấy Quảng Thành Tử hẳn là loại sau trong truyền thuyết, cho nên hắn không cần lập tức đi ngay. Thế nhưng hắn còn là lòng có băn khoăn. Dù cho cái này Quảng Thành Tử không phải phong thần bảng bên trong cái kia Quảng Thành Tử, thế nhưng cũng gọi Quảng Thành Tử, vạn nhất này trong lúc đó có chút liên hệ, cũng chưa biết chừng. Hắn đến tột cùng muốn hay không rời đi nơi này. Diệp đạo hữu, ngươi tới nơi đây để làm gì? Diệp Chi Thu vẫn còn đang suy tư trong khi, bên kia Quảng Thành Tử mở miệng. Hắn vừa rồi đang cùng đồ nhi của hắn đàm luận đạo pháp mọi việc, nhận biết được có mạnh mẽ khí tức bán trực tiếp cửa ở ngoài truyền đến, lúc này mới cùng chính mình đồ nhi ra liều lớn, nguyên lai là một vị luyện khí sĩ, tự xưng Diệp Chi Thu. Lại không biết này một vị người ngoại lai để làm gì? Ta tu hành đến nay, xuống núi người lui tới thế gian đi tới, tùy ý cất bước trong lúc đó, thì đi tới nơi đây. Không muốn gặp phải đạo hữu. Diệp Chi Thu viện lai lịch của chính mình. Thì ra là thế. Đạo hữu có thể mong muốn vào ta trong đại trướng, tâm tình một phen. Quảng Thanh Tử hỏi lại. Không dứt, thế giới lớn như vậy, ta còn muốn đi xem ấy. Của hắn. Diệp Chi Thu cũng không muốn cùng Quảng Thanh Tử dính liễu quan hệ, cho dù là trước mặt nhỏ yếu như vậy Quảng Thanh Tử. Cũng được, nếu có duyên, chúng ta lại luận đạo A. Quảng Thanh Tử nghe nói Diệp Chi Thu không muốn vào liều trại, cũng không miễn cưỡng. Têu bên cạnh đi trở về. Đã không muốn, vậy hắn sẽ không miễn cưỡng. Vốn định ở cơ thủy bộ lạc sóng một làn sóng, đã gặp vị nào, cái kia coi như xong đi. Diệp Chi Thu rời đi cơ thủy bộ lạc, thuận tiện rời đi phong vân thế giới. Liên ở Diệp Chi Thu rời đi phong vân thế giới cái kia nháy mắt, có tiếng kêu kinh ngạc từ trong hư không sinh. Thế giới cùng thế giới trong lúc đó vốn là cách vô cùng hỗn độn biển, hỗn độn chi hải đem rất rất nhiều thế giới ngăn cách ra. Người bình thường căn bản là không có cách xuyên qua hỗn độn biển đạt được ấy thế giới của hắn, cũng chỉ có tin đồn bên trong tu vi tới vô thượng cảnh giới đại la tiên, mới có khả năng không sợ hỗn độn chi hải, hoặc là phân thân, hoặc là hình chiếu, hoặc là dùng thân phận thật sự vượt qua hỗn độn biển đạt được một chỗ khác thế giới. Bây giờ ở vô tận hỗn độn biển một chỗ trong đại thế giới, nơi đó chủ nhân khẽ ồ lên một tiếng. Nếu là Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy người này nói, hắn nhất định sẽ phát hiện người này với hắn vừa rồi nhìn thấy Quảng Thành Tử cực kỳ giống nhau. Vị này chính là Đại La Tiên Quảng Thanh Tử. Một đôi của hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia vô tận hỗn độn biển, nhìn thấy phong vân thế giới đi, hắn thấy được vẫn còn thiếu niên cơ hiên viên, cũng thấy được cùng hắn cùng tên Quảng Thanh Tử, chỉ là cái kia tên là vì sao lại của Diệp Chi Thu đột nhiên ở thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ là vị ấy đại lão con cờ? Quảng Thanh Tử vốn là vô tình để ý tới như Diệp Chi Thu như vậy nho nhỏ tiểu tử, thế nhưng vừa rồi người này cùng hắn phân thân kết liễu một đoạn duyên. Lập tức đoạn này duyên trực tiếp biến mất, đây mới là đáng giá hắn quan tâm sự tình. Có ai có thể chặt đứt một cùng Đại La Tiên phân thân duyên phận? Cái này Diệp Chi Thu không đơn giản a. Ảm, 32, sau lưng của hắn nhất định có người. Quảng Thanh Tử vốn là dự định cố gắng nghiên cứu một chút, thế nhưng vừa quyết định còn chưa phải nghiên cứu, có điều nếu là những thế giới khác phân thân của hắn gặp phải tên là người của Diệp Chi Thu, có thể giao hảo, đưa ít ỏi nho nhỏ chỗ tốt quá khứ. Nói không chừng ở tương lai sẽ mang đến một vài ấy chỗ tốt của hắn. Không đến Đại La, không biết Đại La châu bò, thế nhưng tới Đại La, Quảng Thành Tử phát hiện này cũng không phải đạo điểm cuối. Đạo vô bờ. Hắn khoảng cách sư phụ của hắn, sư tổ của hắn cảnh giới còn rất xa. Hắn vẫn cần phải học tập thật giỏi ngộ đạo. Khi ta có một trang sách trong khi, ta là có thể theo dòng sông thời gian nhanh chóng đi xuống, nhiều ở thế giới hiện thực đợi một ngày, thế giới kia liền quá khứ một năm. Diệp Chi Thu cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn ở hiện thực giới đợi một ngày, liền vừa tiến vào phong vân thế giới. Chương 233, xin nghỉ. Như là để, hôm nay công vụ bể buộn, ngày mai bù đắp ba. Chương 232, cười ba cười. Làm thời gian tốc độ chạy ở bất đồng thế giới không đồng thời, liền có thể lợi dụng loại này bất đồng đạt được mục đích của chính mình. Diệp Chi Thu ở hiện thực giới đợi sau một ngày, lại bước vào phong vân thế giới. Lần này, hắn vị trí hoàn toàn không tính quá tốt, bởi vì, hắn phát hiện mình tựa hồ rơi vào đại dương bên trong. Xuyên qua thời không chính là như vậy, hạ xuống địa điểm cũng không thể từ chính mình khống chế, nếu là đổi lại một hiện đại giới người bình thường, lần này cho dù là xuyên qua tới phong vân thế giới, còn không có nghị bái sư học nghệ, sẽ bởi vì qua lại địa điểm không đúng mà chết tại đây một mảnh hải lý. Xuyên qua có nguy hiểm, xuyên qua cần cẩn thận, chính là cái đạo lý này. Có điều cũng may Diệp Chi Thu đã là tu hành đã nhiều năm người tu hành, hắn vừa là trên người hoàng đế áo giáp, bởi vậy cho dù là tiến nhập biển rộng mênh mông, hắn còn là chút nào không hoảng hốt. Cũ có đạt ma một sậy vượt sông, hiện có Diệp Chi Thu vượt biển mà đi. Nay biển rộng mênh mông cũng không phải trở ngại của Diệp Chi Thu, mà là trợ lực của Diệp Chi Thu. Hắn cùng với nước hữu duyên. Đứng ở mặt biển bên trên cất bước là một loại khác trải nghiệm, bởi vì biển rộng uy lực vô lượng, càng thay đổi thất thường, mới vừa rồi còn là trời cao mây nhạt. Trong nháy mắt chính là mưa gió sắp tới, mà bởi vì biển rộng hùng vĩ vô lượng nước, khi nó bắt đầu vận động lên lúc liền có vô cùng lớn uy lực. Diệp Chi Thu bây giờ thì thấy cái kia cao mấy chục trượng mãnh liệt mà đến sóng lớn đang suy tư lời người. Rào! Này cao mấy chục trượng sóng lớn bỗng nhiên đập xuống, giống như một hồi động đất, tựa hồ là biển rộng đối với vượt biển mà đi cảnh cáo của Diệp Chi Thu, không muốn ở trước mặt ta tinh tướng. Có điều Diệp Chi Thu như trước cố gắng, trên người hắn hoàng đế áo giáp ngăn trở cuộn sóng đánh. Hắn như trước trên biển lớn, theo sóng lớn cuồn cuộn chính mình đã ở đi tiếp. Này chính là trùng lãng. Tựa hồ là bị thái độ của Diệp Chi Thu chỗ chọc giận, biển rộng sóng lớn càng mãnh liệt, hơn 10 trượng bao nhiêu trăm trượng sóng chiều liên tục không dứt, mà biển rộng bên trên trời cao, cũng biến thành càng âm trầm lên. Gió lạnh rít gào, chọc lãng bài không, ngày tinh ẩn rượu, núi cao lặn hình, thương lữ không được, cột buồm nghiêng tiếp phá vỡ, sắp tối sâu xa thăm thẳm, hổ gầm vượn hót. Đăng tư lâu cũng, lại có đi nước nhớ nhung hương. Lo âu nói xấu sợ sệt niệm ai, khắp nơi tiêu điều vắng vẻ, cảm giác vô cùng mà buồn người vậy. Trong lúc này, Diệp Chi Thu bất cứ nhớ tới Nhạc Dương Lầu nhớ, đối mặt này thiên nhiên sức mạnh, hắn đơn giản thi triển ra một lồng phòng hộ đến đem chính mình quanh thân bảo vệ, lập tức không quan tâm, tĩnh nhìn thiên nhiên như thế nào đối với mình, mà hắn thì như vậy ngồi ở lồng phòng hộ bên trong, nước chảy bèo trôi. Biển rộng cuối cùng vẫn là không có tiêu diệt hết Diệp Chi Thu, trận này báo táp lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bên trong đất trời quay về yên tĩnh. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là một trò đùa. Sau cơn mưa trên biển không khí một mảnh tươi mát, Diệp Chi Thu nghe này tươi mát không khí, bắt đầu suy nghĩ hướng về bên kia đi mới có thể đạt được lục địa, này vạn nhất đi nhầm đạo, càng tung bay càng xa sẽ không được rồi. Sau đó, hắn thì thấy được một chiếc thuyền đơn độc. Trên thuyền có người. Làm Diệp Chi Thu nhìn thấy này một người một thuyền trong khi, bên kia trên thuyền người cũng thấy được Diệp Chi Thu, tựa hồ hơi kinh ngạc, lập tức lời nói từ thuyền trên vang lên. Không biết là vị đạo hữu kia, cũng trên biển lớn này à, gặp gỡ chính là hữu duyên, kính xin đã đến một lần. Trên thuyền người lên tiếng. Đã như vậy, cái kia sẽ không khách khí. Diệp Chi Thu cất bước, tới trên thuyền. Thuyền nhỏ tuy nhỏ, còn là chứa được hai người. Làm Diệp Chi Thu lên thuyền sau khi, hắn phát hiện thuyền nhỏ chủ nhân là một người thanh niên trẻ, trên mặt không thấy cái gì hùng thị thiên hạ khí thế, ngược lại có chút lo lắng, tựa hồ là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng. Như vậy có thể một người trên biển lớn sóng người. Sẽ gặp phải cái gì phiền lòng sự tình. Xem ra, đạo hữu tâm tình không quá tốt. Diệp Chi Thu ngồi vào chỗ của mình thuyền nhỏ sau khi, nói với người thanh niên trẻ. Ai ra, trong nhà xảy ra chút sự tình, quấy ta tâm thần không yên a. Người thanh niên trẻ mở miệng, trong giọng nói khá là tự trách. Trong nhà sự tình. Diệp Chi Thu nghe vậy, thở dài. Dù cho một người cử thế vô địch, thế nhưng người nhà của hắn có thể không thế nào gượng, chết già rồi hoặc là bị kẻ thù giết. Đối với sống sót người tới nói đều là một loại chuyện thương tâm. Đạo hưu có thể hay không vừa nói. Diệp Chi Thu đối với ở trên biển nhìn thấy người đầu tiên câu chuyện, là muốn nghe một chút. Ai ra, năm đó ta ở nhân gian du lịch trong khi, gặp phải một cô nương, chúng ta kết làm liền cảnh, còn có hai đứa con trai, nhưng ở sinh ra hai đứa con trai này sau khi, ta lại cả ngày tâm thần không yên, cảm giác nhân gian đem lại có một hồi thiên thu đại kiếp nạn sắp sửa phát sinh, cho nên tạm biệt phu nhân và hai vị con trai. Khổ tâm nghiên cứu tương lai có thể phát sinh kiếp số. Người thanh niên trẻ dừng một chút, khá là hối hận. Nay vừa đi chính là 15 năm, Khi ta lại về đến nhà, bất cứ phát hiện trong nhà có biến cố, phu nhân đã tạ thế, con trai cũng mất tích, cuối cùng ta nghe được hai đứa con trai bất cứ tự lập môn hộ, chuyên gây sự với ta. Nói đến đây đều là sai của ta, bởi vì ta đối với hai đứa con trai cùng phu nhân quan tâm thiếu sót, hơn nữa phu nhân mãi cho đến tạ thế cũng không thể nhìn thấy ta một mặt, cho nên dẫn đến cha con cảm tình vỡ tan, làm cho ta hai đứa con trai đối với ta sinh ra cực độ cừu hận cùng căm ghét. Ta lo lắng bọn họ kéo dài như thế sẽ trở thành võ lâm ma đầu, vốn quyết định phế bỏ bọn họ, thời khắc sống còn vừa đọc nhân không nhẫn tâm xuống tay, làm cho bọn họ chạy thoát, mà linh cảm của ta trở nên xê. Ang mãnh liệt, ta hơn 10 năm trước cảm giác được thiên thu đại kiếp nạn để cho hai đứa con trai của ta xúi giục. Làm Diệp Chi Thu nghe xong người trẻ tuổi này nói câu chuyện sau khi, hắn có một câu mở mở tờ muốn giảng. Trước mặt hắn hàng này, hóa ra không là cái gì người trẻ tuổi, ảm, 32. Mà là 12 kinh hoàng bên trong mạnh mẽ nhất một tiếu tam tiếu. Con người này theo như lời câu chuyện, Diệp Chi Thu cũng biết, là hắn sinh ra hai đứa con trai, đưa đến mấy trăm tập hoạt hình. Một đứa con trai của tiếu tam tiếu kêu tiếu kinh thiên, bí danh đại ma thần, ấy tuyệt học làm hôn thiên tứ tuyệt cùng xâm la và tượng, được công nhận phong vân bộ ba cuối cùng bốt, mà một khác của tiếu tam tiếu con trai tiếu kinh thiên, bí danh đại đương gia, huynh đệ hai người bởi vì vẫn đối với cha tiếu tam tiếu lòng mang căm hận. Đuổi đi dùng thuận theo mệnh trời làm lý do, trong bóng tối tận sức thúc đẩy thiên thu đại kiếp nạn, hy vọng chính là cùng cha của chính mình đối nghịch, đem. Chính mình cha hy vọng chế tạo thế giới hòa bình triệt để phá hủy. Đây là một hồi gia đình luân lý kịch, lại kéo vô số người ở trong đó, Diệp Chi Thu thậm chí ở trong đó cảm nhận được một loại luân hồi, vận mệnh khí tức. Tiếu tam tiếu sanh ra con trai của chính mình sau khi, liền cảm giác tới kiếp số khí tức, vì vậy đi tìm ứng kiếp phương pháp, vừa đi chính là 15 năm. Mà chính là này vừa đi đưa đến con trai của chính mình cùng chính mình trở mặt thành thù, dẫn tới bọn họ thật thành thiên thu đại kiếp nạn thúc đẩy người. Nếu là năm đó Tiếu Tam Tiếu không đi tìm giải quyết kiếp số phương pháp, mà là cố gắng giáo dục hai đứa con trai của chính mình, như vậy thì như thế nào? Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, này thiên thu đại kiếp nạn có thể sẽ không là hắn hai đứa con trai phát động, mà là do một thân của hắn phát động, có lẽ là con của hắn học trò, có lẽ là con của hắn học trò học trò. Cảm nhận được. Tổng sẽ phát sinh. Do đâu tiêu trừ? Vận mệnh khó dò, dùng hình dừng lại hình. Chương 233, có bàn tay từ tương lai đến. Ở phong vân thế giới, rất nhiều chuyện hầu như là Tiếu Tam Tiếu toàn ra làm đi ra. Tiếu Tam Tiếu một đứa con trai cười kinh thiên, một khác con trai Tiếu Ngạo Thế, hai người đều vốn tại Đông Doanh làm sự tình, còn ở Đông Doanh làm võ học lớp huấn luyện, đào tạo ra cái này đến cái khác cao thủ, khiến cho lúc đó Trung Nguyên võ lâm rất khó khăn, nếu không phải là có phong vân cùng vô danh. Có thể lúc đó Trung Nguyên võ lâm sẽ rất nguy hiểm. Đây là phong vân ba sự tình, rất nhiều chỉ xem qua phong vân một cùng hai đối với hắn rất xa lạ, Diệp Chi Thu từng chỉ biết là phong vân một, cảm thấy hùng bá thật là một kiêu hùng, còn phong vân hai bên trong, dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều Diệp Chi Thu không biết là người, mà phong vân ba, nói chính là rất nhiều chuyện của Đông Doanh. Bây giờ Diệp Chi Thu đi tới thời gian điểm quá trước, thế cho nên ở phong vân hai bên trong số 3, 4.000 năm Tiếu Tam Tiếu bây giờ còn là một người trẻ tuổi. Diệp Chi Thu mặc dù không thể phán đoán hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng nên ở 100 tuổi bên dưới, hoặc là 50 tuổi bên dưới. 50 tuổi bên dưới, bây giờ Tiếu Tam Tiếu đã là thế gian hiếm thấy cường giả, bởi vì hắn phục dụng Long Quy Máu, dĩ nhiên có thể làm được trường sinh bất lão, hơn nữa tự chế xâm la vạn đạo cùng hôn thiên tứ tuyệt, ở thế giới này là có thể hầu đến cuối cùng. Sở dĩ nói có thể hầu đến cuối cùng, là vì nếu như ấn lại thời gian tuyến, bây giờ nên còn là Viêm Hoàng thời kỳ. Diệp Chi Thu trên một năm đều gặp phải tin đồn bên trong Quảng Thành Tử, trên đời này nhiều hơn nữa mấy cái như là Quảng Thành Tử giống nhau luyện khí sĩ còn chưa thể biết được, Diệp Chi Thu cũng không thể xác định Tiếu Tam Tiếu gặp Xích Tinh Tử, Đỉnh Ngọc Chân Nhân như vậy đại lão còn có thể hay không thể sống sót. Đương nhiên Diệp Chi Thu biết Tiếu Tam Tiếu là vẫn sống đến cuối cùng, hơn nữa sống hơn 4.000 năm. Vào lúc ấy, có lẽ như là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử như vậy đã sớm chết rồi hoặc là phi thăng, trên đời này liền chỉ có Tiếu Tam Tiếu. Cho nên hắn vô địch rồi. Ai sống đến cuối cùng, ai châu bò nhất, mấy ngàn năm thời gian, heo đều tu thành chư bát giới, như Tử Phúc như vậy tư chất cực sai cũng tu hành tới phong vân hai bên trong buốt, chỉ có như Dịch Tiểu Xuyên như vậy ngu ngốc, tu hành mấy ngàn năm còn là một yếu gà. Cái kia là bất ngờ. Kia đạo hưu chuẩn bị làm thế nào? Diệp Chi Thu phục hồi tinh thần lại, đối với chơi thuyền với đại dương mênh mông bên trên Tiếu Tam Tiếu hỏi. Chính mình sinh con trai, đúng là vẫn còn dưới không dứt ngoan thủ. Thế nhưng chỉ cần bọn họ ở, bọn họ sẽ vẫn làm sự tình, ta hy vọng có thể tìm tới bọn họ, đưa bọn họ nhốt lại. Đạo hữu, ngươi nói ta làm đúng không? Tiếu Tam Tiếu nhíu mày. Chính nghĩ đến con trai hắn thì đau đầu. Chính mình vốn định giết hai đứa con trai đầu xuôi đuôi lọt, thế nhưng bọn họ chuyển ra mẫu thân của bọn họ đến chỉ trích chính mình, nói mình để mịt mờ gì đó từ bỏ vợ của chính mình, từ bỏ con trai của chính mình, làm hại mẫu thân của bọn họ trước khi chết cũng không có nhìn thấy cha của bọn họ một lần cuối, mà vài chục năm sau khi cha của bọn họ đã trở lại, làm sự tình lại là tiếp tục giết con tử. Luôn miệng nói để Võ Lâm tránh đạo, thế nhưng như vậy ngay cả mình vợ con không để ý người, đến tột cùng là đang vì ai Võ Lâm tránh đạo, như vậy người, có tư cách gì đại diện Võ Lâm tránh đạo? Võ Lâm tránh đạo phải một ném đi vợ giết con người đến chủ trì tránh đạo gì? Nếu như Võ Lâm tránh đạo phải cha của bọn họ đến chủ trì tránh đạo, cái kia Võ Lâm tránh đạo tiêu diệt thì lại làm sao? Bọn họ làm ma thì lại làm sao? Bị hai đứa con trai nói như vậy, hắn liền mềm lòng, bây giờ một mềm lòng, con trai của bọn họ thì chạy, chạy rất xa, tựa hồ cũng đến biển bên kia đã đi. Hắn muốn hay không lại đuổi tới biển bên kia đuổi giết con trai của chính mình, đây là một vấn đề. Thực sự không để lại một điểm đường sống gì, còn là lưu một điểm đường sống. Thế giới to lớn. Rốt cuộc có thể hay không chứa được hắn hai đứa con trai kia. Những chuyện này thực sự là quá phiền, buồn rầu hắn ở trên biển nhẹ nhàng bao nhiêu ngày đều không có nghĩ kỹ, bây giờ gặp được một đã ở trên biển tung bay, không biết là này một vị có ý kiến đến gì. Vận mệnh như vậy sự tình ai có thể nói rõ đâu. Đạo hưu con trai lúc vừa ra đời hoàn toàn không có chứa bất kỳ nguyên tội, đạo hưu không thể bởi vì tương lai bọn họ có thể nhắc lên cái gì đại kiếp nạn mà ở bây giờ thì đưa bọn họ giết chết, lại nói nếu như tương lai đại kiếp nạn thật bởi vì bọn họ mà lên nói, cái kia bây giờ đạo hưu chẳng phải là làm cái gì đều không có dùng, bởi vì tương lai bọn họ đã tồn tại, cái kia bây giờ đạo hưu nhất định là giết không chết bây giờ, của bọn họ ngược lại sẽ thúc đẩy bọn họ không dứt phát sinh tâm tính biến hóa. Từng bước một hướng về tương lai nhấc lên đại kiếp nạn bọn họ mà đi, đạo hưu đây là gặp được lời tiên đoán, lại đồng thời bởi vì lời tiên đoán này chạm vào lời tiên đoán sản sinh. Hắc, cho nên cũng không cần tính mệnh tốt, không muốn nhìn thấy lời tiên đoán này tốt, lời tiên đoán, vận mệnh, nhân quả, mấy thứ này thật sự là huyền diệu khó hiểu, chúng ta người phàm tự cho là nhìn được một kia, thế nhưng ở thăm dò một sát na kia, chúng ta cũng đã tiến vào kết thúc bên trong, không được tự do. Diệp Chi Thu bắt đầu loạn xé ra một lần. Bất quá hắn nói huyền diệu khó hiểu, nghe tới rất có lý hình dáng. Hơn nữa, Diệp Chi Thu cảm thấy thế giới này thật không cần thiết thăm dò thiên cơ vật này, ngẫm lại Hùng Bá, theo Nê Bồ Tát nơi đó biết được chính mình đem bởi vì phong vân mà lên cũng đem bởi vì phong vân mất lời tiên đoán, vì vậy từng bước một bất tỉnh chiêu cùng xuất hiện, cuối cùng bức bách đến Nhiếp Phong phản, Tần Sương cũng phản, bức bách đến phong vân thật đi về phía lời tiên đoán, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu như Hùng Bá không đi thầy tướng nói, dùng năng lực của hắn, rời đi phong vân hai người phụ trợ cũng là có thể đạt được thiên hạ, nếu như chỉ dựa theo kịch truyền hình bên trong chỉ có Vô Song thành một nhà bộ nói, dù sao phong vân năng lực đều là Hùng Bá truyền thụ, phong vân có thể làm sự tình, Hùng Bá làm đúng vậy có thể làm. Đương nhiên, nếu đổi thành hoạt hình bên trong, vậy thật chính là thành cũng phong vân, bởi vì trên đời này ngoại trừ Vô Song thành ở ngoài, còn có mấy cái rất là châu bò ẩn dấu buột, như là Trường Sanh Bất Tử Thần, hắn thực lực hoàn toàn ở phong vân bên trên. Đã ở Hùng Bá bên trên, thế nhưng tựa hồ là vì mạng nguyên nhân, đột ngột bị Phong Vân giết chết. Rất nhiều rất mạnh mẽ liền Hùng Bá đều không nhất định làm qua bột bị so với Hùng Bá yếu Phong Vân giết chết, Hùng Bá liền thật khuyết trương dậy đi. Vận mệnh, thế giới này thật có vận mệnh gì? Phong vô thường, Vân vô tướng, Phong Vân kết hợp tựa hồ đánh đâu thắng đó, thậm chí có thể đánh vỡ thời không, qua lại thời không. Mà ngay ở Diệp Chi Thu nghĩ đến việc này trong khi, bên trong đất trời thay đổi bất ngờ. Một con bàn tay khổng lồ theo phía chân trời hạ xuống, rát hung hăng vô cùng khủng bố sức mạnh đập về phía Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu. Cái tay này nhiệt độ rất cao, rớt xuống tốc độ rất nhanh, ưu đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút ưu ảm, 107, ản sụ. Co ảm, 109, tay chỗ trải qua địa phương, hết thể đều bị khí hóa đi, không có bất kỳ vật gì có thể cùng với tương bính. Tay còn chưa đến, liền có tảng lớn nước biển bị bốc hơi lên đi. Có biển gầm bốc lên, tựa hồ là muốn triệt để bị diệt Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu hai người. Ta sát, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Diệp Chi Thu cảm giác mình ở thế giới này gặp được nhiều lắm không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong lúc này, hắn toàn lực thi triển tốc độ của chính mình. Đó là một loại cực nhanh. Diệp Chi Thu hầu như là trong chốc lát theo biển đông nơi chạy tới Hỉ Mã Lạp Nhã núi. Đồng thời, hắn còn mang theo Tiếu Tam Tiếu. Diệp Chi Thu không biết là cái này trên người chịu long quy máu Tiếu Tam Tiếu có thể chạy trốn còn nhanh hơn hắn, vạn nhất bây giờ chết rồi cái kia không tốt lắm. Tạm biệt. Diệp Chi Thu mới vừa đưa xong Tiếu Tam Tiếu, liền về tới hiện đại giới. Mà ở phong vân thế giới dương lịch 23 thế kỷ, một vị vô thượng cường giả đứng ở đỉnh núi cao, nhận biết thời không gợn sóng, tức giận càng sâu. Ngay ở vừa rồi, hắn có một loại khiếp đảm cảm giác, tựa hồ quá khứ sắp sửa phát sinh biến hóa, chính mình bây giờ vị trí thời không sắp sửa hủy diệt, hắn vì vậy nén giận ra tay, kết quả vẫn để cho thay đổi ngọn nguồn trốn. Quá khứ thế giới, đến tột cùng đã xảy ra biến số gì, để bổn thần có loại cảm giác này, bổn thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vị này cường giả tiếp tục ra tay, vì vậy phong vân thời không loạn. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mới. Chương 234, Từ Phúc, Phượng Hoàng. Thế giới này vì sao tử như vậy nguy hiểm? Làm Diệp Chi Thu lại một lần nữa trở lại hiện đại giới trong khi, hắn bắt đầu suy nghĩ công kích bàn tay kia của hắn thuộc về ai. Có thể ở cái kia thời không dám công kích hắn bà, của Tiếu Tam Tiếu nhất định không phải người bình thường. Diệp Chi Thu chỉ là nghĩ đến chốc lát, hắn thì nghĩ tới người kia là ai. Ngoại trừ bên thần còn ai vào đây? Bên thần người này, tựa hồ là phong vân thế giới dương lịch 23 thế kỷ một nhà khoa học, đang đi tới Thiên Sơn thu thập sinh vật cổ gen lúc, vô tình đào đới ra tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết uống cùng đao. Hơn nữa đào đới ra trên dưới hai cuốn thiên tà chiến giám, hắn theo như thiên tà chiến giám ghi chép, với bộ kinh vân mộ, tìm tới phong vân lưu lại hai giọt long nguyên máu, sau đó mang ấy trở về Thiên Sơn. Vừa giống thiên tà chiến giám ghi chép tu tập ma ha vô lượng lúc trong lúc vô tình phát hiện ma ha vô lượng có thể dẫn đến thời không dị dạng chấn động, sau đó đem ma ha vô lượng đi chiêu số liệu đưa vào thần trong tháp đầu não hệ thống, trải qua đầu não hệ thống suy tính, cuối cùng càng đạt được một kinh người kết luận. Ma ha vô lượng sức mạnh nếu như đạt được đỉnh cao, có thể bổ ra thậm chí khống chế thời gian cùng không gian. Bên thần liền sinh ra một đáng sợ ý nghĩ, hắn muốn trở lại thời đại thái cổ diệt sạch nhân loại tổ tiên và dùng hoàn mỹ nhân loại thay thế, tái diễn một hồi sang thế ký. Như vậy sự tình ai có thể cho phép, bởi vì long quy máu mà trường tồn thế gian vượt qua 4.000 năm thứ 12 kinh hoàng Tiếu Tam Tiếu đã sớm bày ra con cờ, đem chính mình một nửa công lực chuyển cho tên là A Thiết, hai cái của Nhiếp Phong trong thân thể, lập tức A Thiết. Nhiếp Phong cùng bên thần đã xảy ra một hồi liều mạng, đồng thời trên người chịu rồng, lân, rùa tam đại thủy thú sức mạnh nắm giữ A Thiết, Nhiếp Phong lại đem ma ha vô lượng đẩy tới một khi huy động liền thật khả năng đạt tới danh. Phu kỳ thực vô cực xoa quát mắng, thành công đem bên thần đánh bại. Thế nhưng chỉ hội tụ Tiếu Tam Tiếu 50% sức mạnh A Thiết, Nhiếp Phong mặc dù đủ có thể bại thần, lại hoàn toàn không đủ để giết hết thần, bên thần trong tay thần võ hoàn toàn dung hợp khống chế thần múa bí mật. Ấy phát sinh đáng sợ thời gian cùng không gian công kích cuối cùng khiến ba thần huyết chiến công triệt để sửa, thần võ thời không công kích trọng thương A Thiết, Nhiếp Phong, cuối cùng A Thiết cùng Nhiếp Phong bị thần võ tập trung vào thời gian vực sâu, mà bên thần cười. Lớn bước lên trở về thời đại thái cổ, tiến hóa thành chính thức thượng đế lộ trình. Cho nên Diệp Chi Thu cảm thấy hắn trô đã bị công kích, vô cùng có khả năng là đến từ tương lai thời không bên thần công kích, cũng chỉ có như vậy tồn tại công kích, để Diệp Chi Thu nhìn thì muốn chạy. Ai bảo ta nắm giữ một trang sách đâu, nếu không thật đúng là không tốt làm. Diệp Chi Thu còn không có ở phong vân thế giới tìm được bất kỳ thứ tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên ở vừa đợi sau một ngày, hắn tiếp tục tiến vào phong vân thế giới. Chết tiệt, phong vân thế giới thời gian tiến trình là không phải là bị người này cải biến. Diệp Chi Thu cất bước ở phong vân trong thế giới, hắn phát hiện hắn bây giờ vị trí thời không cũng không phải lần trước một năm sau khi, mà tựa hồ là đi tới Tần Triều. Tần Triều hắn là đi qua một lần. Đối với nơi này văn hóa bối cảnh hắn rất là quen thuộc, cho nên khi hắn đi tới một chỗ tên là Đều Dương Đô Thành trước mặt lúc, hắn liền biết hắn thật chính là đi tới Tần Triều. Thế nhưng cuối cùng là làm thế nào đến? Có phải bên thần người này công kích khuấy loạn thời không trôi qua? Dựa theo đạo lý tới nói hắn bây giờ nên xuất hiện ở Viêm Hoàng thời kỳ mới đúng, kết quả hắn lại xuất hiện ở Đại Tần thời kỳ, này trong lúc đó ít nhất chênh lệch ngàn năm. Hạ Thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân hai nửa, Xuân Thu cùng Chiến Quốc, nhất thống Tần Lương Hán. Khi còn bé con qua gì đó còn rõ ràng trước mắt, Viêm Hoàng thời kỳ còn ở triều nhà Hạ trước khi. Diệp Chi Thu nghĩ việc này, liền càng ngày càng khâm phục bên thần khả năng, cùng lúc đó, hắn với cái thế giới này có thể mở ra thời không bí mật ma ha vô lượng cũng tràn đầy hứng thú. Nếu như không phải môn công pháp này, bên thần hắn dựa vào cái gì khả năng nghịch thời không công kích hắn? Hay là muốn đầu? Diệp Chi Thu cảm thấy lấy hắn bây giờ thực lực tự bảo vệ mình nhất định là không thành vấn đề, thế nhưng đối đầu nói của Tiếu Tam Tiếu. Chuyện này quả là khổ sở không thể nói, đối với hắn mà nói chỉ là qua một ngày, mà đối với Tiếu Tam Tiếu mà nói, người này vừa tu hành nhiều hơn ngàn năm, ấy công lực càng ngày càng cao thâm khó lường. Tốc độ thời gian trôi qua bất đồng quả nhiên sẽ sản sinh kỳ tích. Diệp Chi Thu càng ngày càng cảm thấy đạo lý này rất đúng. Đại Tần thời đại, Từ Phúc còn là người bình thường. Cảm thán sẽ thời gian, Diệp Chi Thu bắt đầu suy nghĩ mưu tính lên, thời đại này Từ Phúc cũng sau đó sống mấy ngàn năm đế thích thiên. hắn bây giờ chỉ là một phương sĩ mà thôi, chính là không biết lúc này Từ Phúc có phải là đã đi bắt Phượng Hoàng đã đi. Diệp Chi Thu bắt đầu ở Đại Tần thủ đô tìm hiểu lên tin tức, hắn thậm chí vận dụng đạo pháp sức mạnh nghe Đại Tần thủ đô phát sinh sự tình, quả nhiên chiếm được một vài hữu dụng tin tức, Thủy Hoàng đế bệ hạ làm tìm Trường Sinh, khiến Từ Phúc đi hải ngoại tìm kiếm tiên sơn linh dược, ngay hôm đó lên đường. Thực sự là một tin tức tốt. Diệp Chi Thu thấy mang theo mấy ngàn đại tần thiết kỵ ra Từ Phúc của Hàm Dương Thành, đi theo ở đội ngũ bầu trời. Diệp Chi Thu mặc dù không biết là Từ Phúc rốt cuộc là lúc nào biết Phượng Hoàng vị trí, thế nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình đi theo phía sau của Từ Phúc, đều sẽ có thời gian. Diệp Chi Thu liền ở trong trời cao cùng theo Từ Phúc, đồng thời tu hành hắn từ dưới một người thế giới tìm được các loại bí thuật. Lao nông công, thông thiên lục, còn có luyện khí yếu quyết. Diệp Chi Thu đã luyện được một thanh thần kiếm, đem chôn ở ngàn năm trước phong tộc bộ lạc, hắn còn dự định luyện cái gì đó, chôn ở ấy địa phương của hắn, để thời gian khiến cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn dự định đúc một đỉnh, chôn ở phía đông ta một tòa trên đảo, đợi cho ngàn năm sau khi đỉnh thành thục thời khắc, chính là này hòn đảo hủy diệt thời gian. Đại nhân, chúng ta đã điều tra rõ Phượng Hoàng liền ở bên ngoài 10 dặm một chỗ bên trong hang núi. Làm Diệp Chi Thu trên bầu trời đại đội ẩu trong khi, đội ngũ của Từ Phúc đã ở tiến lên mấy ngày sau, Từ Phúc đi tới một nơi. Sớm có ven đường trạm gác bẩm báo bọn họ phát hiện tin tức, vì vậy Từ Phúc theo áp chế trong kiệu đi ra, quay canh phòng ở một bên đại tần thiết kỵ hạ lệnh, trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, bốn hải chi tân, chẳng lẽ vương thần, chúng ta làm bề tôi đương nhiên phải làm bệ hạ đi theo làm tùy tùng, thề đến đáp. Truyền cho ta khiến, đại quân tiến công, chém giết Phượng Hoàng. Chào. Vì vậy mấy ngàn thiết kỵ hướng về Phượng Hoàng nơi ở phát khởi tiến công. Đại tần quân đội là không ai địch nổi, đại tần trang bị cũng là thế gian tốt nhất. Làm Từ Phúc ra lệnh sau khi, mỗi người trên người khôi giáp đại tần tướng sĩ liền bày trận vào bên trong hang núi, trên tay cung nọ không muốn sống về phía Phượng Hoàng vọt tới. Bên trong hang núi liền truyền đến Phượng Hoàng tức giận tiếng hô. Phượng Hoàng như thế nào đi nữa nhỏ yếu, cái kia cũng là thần thú. Làm Phượng Hoàng bắt đầu nổi giận sau, đại tần tướng sĩ liền có chết, mỗi thời mỗi khắc, đều có thật nhiều tướng sĩ bị Phượng Hoàng lực lượng hóa thành cho tàn. Nhưng mà, quân lệnh phía trước, đại tần quân sĩ là không thể lùi về sau. Mỗi người hăng hái về phía trước, mặc dù là chết, cũng phải chết ở xung phong trên đường. Để nhiều như vậy tướng sĩ chết ở nơi đây, thật sự là không đáng. Diệp Chi Thu hiện ra hư không bên trong, một ánh hào quang né qua, đem đã bị thương Phượng Hoàng vây ở trong đó. Sau đó, hắn trượt. Chỉ để lại Từ Phúc ở nơi đó ngốc ép. Cùng lúc đó, tương lai giới bên thần lại có cảm giác, hư không bên trong hiện ra một che trời bàn tay lớn đến. Mờ, như vậy trâu bò gì? Diệp Chi Thu không cùng bên thần đánh nhau, tiếp tục về tới hiện đại giới. Chỉ có điều, lần này hắn còn dẫn theo một con cái khác gì đó. Chương 235, Diệp Tổ Sư Giáng Lâm. Một con bị đại tần thiết kỵ đánh gần chết Phượng Hoàng bị Diệp Chi Thu mang về hiện đại giới. Làm Diệp Chi Thu lại trở lại hiện đại giới sau, hắn lập tức mang theo Phượng Hoàng về tới nơi ở của chính mình. Phong vân bên trong thế giới tứ đại thần thú, là thuộc Phượng Hoàng yếu nhất, bị đại tần thiết kỵ đánh gần chết, ấy vài con của hắn, đặc biệt là thần long. Căn bản không phải người phàm có thể đối phó đạt được. Hay là này con Phượng Hoàng quá nhỏ duyên cớ gì? Diệp Chi Thu nhìn con này Phượng Hoàng, suy tư về phải nên làm như thế nào. Ý nghĩ đầu tiên của hắn, là trực tiếp làm thịt này con Phượng Hoàng, nuốt chửng tinh hoa của Phượng Hoàng do đó gia tăng tuổi thọ của chính mình. Lập tức hắn cự tuyệt loại ý nghĩ này, Phượng Hoàng dựa theo hoa hạ truyền thuyết thần thoại thuộc về thần thú, giết như vậy gì đó tựa hồ không rõ. Lập tức Diệp Chi Thu vừa bài xích loại này của chính mình quan điểm. Giết một con Phượng Hoàng nếu là không do nói, cái kia quá khứ này bao nhiêu năm hắn ăn rất nhiều thịt heo thịt bò thịt dê có phải cũng sẽ không rõ. Phượng Hoàng như vậy gì đó nói điểm lành một vài là thần thú, thế nhưng thần thú thứ này kỳ thực bất quá là người một loại cất nhắc mà thôi. Thần thú nói rõ trắng còn là một loại thú, cùng nhân loại ăn cái khác động vật cũng không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng làm Diệp Chi Thu cùng ánh mắt của Phượng Hoàng đối đầu sau khi, hắn phảng phất thấy được một con nhỏ tiểu tể, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn. Để hắn không tự chủ được sinh ra không đành lòng chi tâm đến. Người đều có không đành lòng chi tâm, đặc biệt là đối với đặc biệt còn nhỏ gì đó, đều là không muốn thương tổn nó, thậm chí sinh ra che chở tâm tư của nó. Đương nhiên, Diệp Chi Thu biết cái này Phượng Hoàng tuyệt đối không phải vật nhỏ, nó tuổi tác tuyệt đối so với chính hắn phải lớn hơn, thế nhưng thần thú thứ này có thể tính toán tuổi tác phương thức cùng nhân loại bất đồng. Đối với nhân loại mà nói 80 tuổi đã là lão giả, thế nhưng đối với thần thú mà nói, có thể 1.000 năm còn là một trẻ con. Ta năm nay đối với nhân loại mà nói 1.000 tuổi, thế nhưng ta ở Phượng Hoàng bộ tộc bên trong còn là một bảo bảo, đối với Phượng Hoàng loài mấy năm pháp mà nói, ta năm nay mới 1 tuổi. Tại sao bên ngoài những tên kia muốn giết bản bảo bảo, ta vẫn còn con nít? Làm Diệp Chi Thu thấy Phượng Hoàng cái kia vô tội mà đáng thương ánh mắt sau khi, hắn tự động bổ góc như vậy một đoạn đối thoại. Hắn thấy ánh mắt của Phượng Hoàng nghĩ đến chốc lát, cuối cùng, hắn quyết định, không giết cái này Phượng Hoàng, mà là đem điều này Phượng Hoàng nuôi lên. Nuôi lên cũng là có thể dùng. Đương nhiên, không thể ở hiện đại giới nuôi. Nếu là ở hiện đại giới nuôi nói của Phượng Hoàng, sẽ xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn, hắn nghĩ đến muốn, quyết định đem Phượng Hoàng mang tới Thiên Tàm đổi thế giới đi. Làm Diệp Chi Thu lại một lần nữa trở lại Thiên Tàm đổi thế giới Vũ Đương sau, thế giới này như trước là xã hội phong kiến, mà Vũ Đương mặc dù còn ở, nhưng đã không phải Diệp Chi Thu vị trí cái kia Vũ Đương. Người tới người phương nào? Đến ta Vũ Đương làm chuyện gì? Đệ tử của Thủ Sơn như trước tuổi trẻ, cũng không phải Diệp Chi Thu nhận thức cái kia những người này, thấy Diệp Chi Thu mang theo một con kỳ quái sinh vật đi tới, mỗi người rút kiếm ra đến, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Nội tâm của bọn họ, nhưng có chút nghi hoặc, bây giờ Vũ Đương như mặt trời ban trưa, người này nên không phải đến gây sự. Đúng vậy, người này thấy thế nào lên quen thuộc như vậy, tựa hồ thường xuyên thấy qua giống nhau. Vũ Đương là ta nhà, rời đi Vũ Đương một vài cuộc sống, tới xem một chút. Diệp Chi Thu cũng không cùng này hậu bối vãn sinh tính toán, chỉ là đem chính mình trưởng môn nhẫn ruôi ra cho mấy cái đệ tử của Thủ Sơn nhìn. Thấy vậy nhẫn, như là gặp trưởng môn, các ngươi không thể nào không biết. Không đúng. Ngươi là nơi nào giả mạo, chúng ta trưởng môn của Vũ Đương nhẫn đã sớm ở Diệp Tổ Sư phi thăng thời gian cùng mang đi thiên giới, ngươi làm sao có khả năng lại có ta trưởng môn của Vũ Đương nhẫn? Không đúng không đúng, ngươi như thế nào cùng chúng ta mỗi ngày túi chào Diệp Tổ Sư vậy như... Ngươi chẳng lẽ là Diệp Tổ Sư hậu nhân, thế nhưng Diệp Tổ Sư cũng không có cưới vợ sinh con, liền Tổ Sư sư tỷ đều không có lấy vợ, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đệ tử của Thủ Sơn là từng va chạm xã hội, biết một vài rất nhiều năm trước chuyện cũ, vào lúc ấy Vũ Đương ở trên giang hồ địa vị lung lay sắp đổ, có vô địch trên cửa Vũ Đương núi, thiếu chút nữa đem Vũ Đương diệt phái, chính là lúc đó Diệp Chi Thu Diệp Tổ Sư ra tay cứu vớt Vũ Đương, mới làm cho Vũ Đương có sau đó huy hoàng. Chỉ là Diệp Tổ Sư ở cứu vớt Vũ Đương một năm sau khi, thì bởi vì công tham tạo hóa phi thăng thiên giới, thậm chí còn mang đi trưởng môn của Vũ Đương nhẫn, để lúc đó Vũ Đương Tổ Sư cấp bậc nhân vật tiến trùng thiên thở dài nửa ngày, nói người này phi thăng thì phi thăng, làm gì mang đi trưởng môn của Vũ Đương nhẫn. Cho nên ngài là Diệp Tổ Sư, còn là hậu nhân của Diệp Tổ Sư, ngài là đến trả trưởng môn nhẫn. Đệ tử của Thủ Sơn cũng là người cơ trí, một cái khác đệ tử của Thủ Sơn thái độ trở nên cung kính rất nhiều. Hỏi Diệp Chi Thu nói, nhân gian trải qua bao nhiêu năm, ta chính là Diệp Chi Thu, tổ sư của các ngươi. Diệp Chi Thu nghe tổ sư cái từ này, vẫn có chút than thở. Cái từ này, đại biểu thế gian tang thương biến hóa, đại diện cho thời gian nhanh chóng trôi qua. Diệp Chi Thu từng chỉ là trưởng môn của Vũ Đương mà thôi, sau đó có thể trở thành tiền trưởng môn, mà bây giờ ở những đệ tử này trong miệng, hắn đã là tổ sư của Vũ Đương cấp bậc nhân vật. Vậy thế giới này rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm? Yến Trùng Thiên có phải hay không đã chết rồi, còn có sư tỷ của hắn Luân Uyển Nhi có phải là cũng đã chết rồi. Năm đó ly biệt thời gian, sư tỷ còn là thiếu nữ xinh đẹp một, này bây giờ thời gian của hắn chỉ có điều qua mấy năm, sư tỷ đã là mấy trăm năm trước người. Cái kia những người này a, có phải là đã? Diệp Chi Thu hơi xúc động. Mặc dù nói người theo sinh ra được thì nhất định vừa chết, thế nhưng tốc độ thời gian trôi qua bất đồng dẫn đến thời gian của hắn chỉ qua mấy năm. Mà sư tỷ của hắn đã trôi qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, nếu như đúng là chết già rồi, chỉ sợ cho đều không còn. Người nói chính là Luân Uyển Nhi tổ sư gì? Cái kia thông minh đệ tử đại khái nhớ tới quá khứ một chuyện, ngay lập tức sẽ đoán được Diệp Chi Thu nói là ai. Còn một cái khác, của Thủ Sơn vẫn còn đang suy tư cái này tự xưng người đến của Diệp Chi Thu, có phải là giả mạo? Đi thôi, chúng ta đi trên núi nói. Diệp Chi Thu vung tay lên, đệ tử của Thủ Sơn liền theo hắn cùng tới trên núi. Chuyện này, lập tức để lúc trước hoài nghi Diệp Chi Thu thân phận đệ tử ngừng miệng. Như vậy thần thông, cho dù là bây giờ trưởng môn đều không có, cũng chỉ có phi thăng rất nhiều năm tổ sư mới có như vậy thần thông. Bọn họ đây là gặp phải chính mình đã sớm phi thăng nhiều năm tổ sư. Nghĩ đến đây, hết thảy Thủ Sơn đệ tử trong lòng bắt đầu phân chấn. Năm đó tổ sư lại về tới nhân gian, cái kia đối với toàn bộ Vũ Đương nhưng hiếm thấy đại sự. Trời không sinh Diệp Chi Thu, muôn thở kiếm đạo như là đêm trường. Đây là ngày xưa Vũ Đương trên núi truyền xuống lời nói. Bây giờ tổ sư giáng thế, bọn họ này đệ tử của Vũ Đương hầu như ngay lập tức sẽ phải quỳ lạy. Như vậy sự tình miễn, ta người sư tỷ kia. Phần mộ ở nơi nào, ta muốn đi xem. Diệp Chi Thu tới Vũ Đương trên núi, thấy này quen thuộc mà xa lạ địa phương, lắc lắc đầu. Tổ sư, Luân Uyển Nhi tổ sư có thể cũng chưa chết, khi ngài sau khi đi, nàng một lòng tu hành, cũng phi thăng. Một người trong đó đệ tử cung kính mở miệng. Như vậy gì? Diệp Chi Thu hơi ngẩn ra, lập tức trong lòng vui vẻ. Phi thăng tốt. Diệp Chi Thu động niệm, có phong hỏa lôi điện chứa nhiều dị tượng sinh ở trong hư không, làm nổi bật hắn giống như thượng cổ tiên nhân. Phi thăng tốt. Phi thăng hay. Phi thăng là có thể sống sót, là có thể có thần thông, như là hắn như vậy thần thông. Cung nên tổ sư trở về núi. Vừa ra cửa Vũ Đương hiện nhâm trưởng môn cùng hết thể Vũ Đương đệ tử thấy tình cảnh này, lập tức quỳ lạy. Chương 236, Phượng Hoàng lực lượng. Thế giới hiện thực quá khứ mấy năm, thiên tàm đổi thế giới đã trôi qua vô số năm, làm Diệp Chi Thu lại đi tới trong khi của Vũ Đương, hắn thì thành tổ sư của Vũ Đương cấp bậc nhân vật. Cho dù là này tóc trắng xóa trưởng lão, bây giờ thấy Diệp Chi Thu cũng phải gọi một tiếng tổ sư. Diệp Chi Thu ngược lại cũng không phụ bọn họ gọi tổ sư tên, ở nơi đây truyền rơi xuống rất nhiều pháp thuật, đối với Vũ Đương chúng đệ tử kiếm thuật, tùy ý hướng dẫn trong lúc đó cũng có thể làm cho bọn họ đống nhiên tỉnh ngộ, tiến cảnh càng sâu. Chỉ là nơi đây không còn có quen thuộc người, Diệp Chi Thu thậm chí khả năng nhận biết được có chút đệ tử có chút ấy tâm tư của hắn. Như là liên quan tới trường sanh bất lao bí mật. Ở tại bọn hắn trong mắt, vị tổ sư này trang nghiêm là đã sống vô số năm tháng nhân vật huyền thoại, thế nhưng vị tổ sư này như trước vẫn duy trì lúc tuổi còn trẻ răng rấp, chẳng lẽ nhà mình tổ sư đã tìm được trường sanh bất lao phương pháp? Tổ sư có thể được, bọn họ làm tổ sư đồ tử đồ tôn, nếu là thì như vậy già đi cái kia chẳng phải là quá hoan. Bởi vậy làm bây giờ Vũ Đương chúng đệ tử theo cung bái trong suy nghĩ của Diệp Chi Thu quá khứ sau khi, có đệ tử liền muốn mời tổ sư chăm sóc đáng thương môn chúng, ban xuống tu tiên pháp môn đến. Diệp Chi Thu đối với như vậy tư tưởng rất là thông cảm, này hay cùng chính mình đột nhiên chúng rồi 10 vạn giải thưởng lớn, sau đó trước đây xưa nay đều không liên hệ thân thích đều đã tới thấy sang bắt quảng làm họ hy vọng đưa một mấy triệu, như vậy sau đó tháng ngày sẽ không dùng phấn đấu giống nhau. Thế nhưng Diệp Chi Thu chính mình và không có gì hoàn chỉnh tu tiên pháp môn. Hắn có khả năng chuyển, có thể là dưới một người luyện khí pháp môn. Cái pháp môn này, cũng có thể tu luyện ra thần thông đến, còn đối với sống lâu kéo dài, lên tác dụng không lớn. Dù là như thế, làm Diệp Chi Thu đem luyện khí pháp môn chuyển xuống sau khi, đệ tử của Vũ Đương tất cả đều sôi trào, cho rằng tu tiên 5 tháng sắp bắt đầu rồi. Đương nhiên Diệp Chi Thu cũng nói rồi, muốn tu tiên, không có tư chất đó là không được, nếu là không luyện được khí của chính mình đến, còn là cố gắng tu hành võ đạo, chờ đợi sau 100 tuổi. Đây là số mệnh. Diệp Chi Thu đối với Vũ Đương từ trước đến giờ có cực sâu cảm tình, bất quá hắn chỗ có thể làm được chính là như vậy. Vậy, kế tiếp, liền đem ngươi đặt ở Vũ Đương. Làm Diệp Chi Thu xử lý xong này tục sự sau khi, mới đưa ánh mắt nhìn về phía nhỏ Phượng Hoàng. Diệp Chi Thu không dự định giết nhỏ Phượng Hoàng, hắn dự định đem người này nuôi lên, ngăn ra một quãng thời gian lấy máu. Làm như vậy, mặc dù sẽ tổn hại nhỏ trưởng thành của Phượng Hoàng, nhưng đã là tốt nhất lựa chọn. Đem nhỏ Phượng Hoàng nhìn thành là bò sữa là có thể, có điều Diệp Chi Thu phải chính là tiểu huyết của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng máu. Diệp Chi Thu không có luyện đan quen thuộc, ở nơi đây cũng không có nghiên cứu dụng cụ, hắn nghĩ đến muốn, liền trực tiếp dùng quang minh lực lượng soi sáng ở vài giọt Phượng Hoàng máu bên trên, hấp thu tới trong thân thể của chính mình. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm thụ trạng thái của chính mình. Cũng không có nhiều lắm không khỏe, thế nhưng khi hắn dùng thiên nhãn đến quan sát trong khi của chính mình. Hắn phát hiện trong cơ thể của hắn quang minh lực lượng càng nồng nặc, so với qua lại bất cứ lúc nào đều phải nồng nặc, tựa hồ là Phượng Hoàng máu kích phát rồi chính mình mặt trời thần thể thể chất, vừa tựa hồ là thể chất của chính mình đối với những khác huyết mạch gen xâm lấn biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, và quyết định tiêu diệt thứ này. Thân thể của Diệp Chi Thu ánh sáng mãnh liệt, thế nhưng hắn như trước không có bất kỳ không khỏe, là mấy canh giờ sau khi, hắn dùng thiên nhãn xem thân thể của chính mình, phát hiện mình trong thân thể xương cốt bắp thịt so với trước đây sáng từng tia một, cùng lúc đó hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ là nhiều hơn một chút ấy năng lực của hắn. Diệp Chi Thu không muốn vận chuyển công lực, kiếm quang né qua, trên tay của chính mình hơn một đạo vết thương. Sau một lát, vết thương này khép lại. Diệp Chi Thu vừa đâm chính mình một kiếm, dây lát trong lúc đó, này vết thương vừa khép lại. Khép lại tốc độ nhanh chóng, vừa xa người bình thường. Máu của Phượng Hoàng, còn có cái này tác dụng gì? Diệp Chi Thu cảm thụ được chính mình phát sinh mới biến hóa. Cảm giác mình khoảng cách trường sanh bất lao vừa gần rồi một bước. Thân thể năng lực tự khỏi bệnh lên cao, năng lực hồi phục có rất lớn tăng lên, ta còn có một loại linh cảm, tựa hồ tế bào chia ra của chính mình tốc độ so với di vãng nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng nơi đây không có dụng cụ, phải sau khi trở về lại nghiên cứu. Lại nói bây giờ ta, nếu bị người chém đầu, nên còn có thể chết đi. Diệp Chi Thu nhớ tới phong vân hai bên trong tình cảnh, đó mới là thật huyền huyễn, đôi long nguyên đoạn sóng hầu như đã vượt ra khỏi nhân loại năng lực. Dù cho đầu của chính mình rơi mất, còn có thể chính mình nắm được đầu của chính mình đem đầu đỡ thẳng. Thần Long lực lượng, từ đó có thể biết. Cho nên Phượng Hoàng lực lượng có như vậy năng lực cũng rất bình thường. Đến đây, trở lại một vài, sau đó cho ngươi bù năng lượng. Diệp Chi Thu thấy một bên run lẩy bẩy nhỏ Phượng Hoàng, vừa lấy một điểm máu, dùng quang minh bao phủ máu, lại để cho mình tiến hóa. Khi hắn hoàn thành này một vòng hấp thu sau khi, hắn khiến Vũ Đương Hiện Nhâm trưởng môn đi tìm một ít thức ăn cho nhỏ Phượng Hoàng bổ sung thể lực. Tổ sư, này một là. Bây giờ Vũ Đương trưởng môn đạo hiệu Xích Minh đạo nhân, khi hắn bị tổ sư Diệp Chi Thu kêu gọi sau khi tiến vào, thấy cái kia động vật nhỏ hỏi. Đây là thần thú Phượng Hoàng, ta ở thiên giới ngẫu nhiên đạt được, nó bây giờ còn nhỏ, theo ta không tiện, cho nên lần này ta đưa nó đặt ở chúng ta Vũ Đương núi, các ngươi nhất định phải cố gắng đối với nó, mấy ngàn năm sau khi ta lại tiến đến gần, hy vọng nhìn thấy một hoàn hảo không chút tổn hại nó. Diệp Chi Thu xa xôi mở miệng. Vâng, tổ sư, chúng ta nhất định cố gắng chăm sóc này thần thú. Xích Minh đạo nhân lúc này đáp lại, chỉ là nội tâm của hắn có chút dở khóc dở cười, này bao nhiêu năm sau khi có thể người này còn tồn tại. Thế nhưng vào lúc ấy hắn có lẽ đã không còn. Thoạt nhìn hắn còn phải lập xuống một cái trưởng môn quy củ, theo hắn sau khi mỗi một cái trưởng môn cùng với đệ tử của Vũ Đương cũng phải cố gắng đối xử Phượng Hoàng. A, Diệp Chi Thu gật gật đầu, đem nhỏ Phượng Hoàng đặt ở thế giới này là một loại không sai lựa chọn, thế nhưng cũng có một chút vấn đề, đệ tử của Vũ Đương có thể sẽ không làm thương tổn Phượng Hoàng, nếu như ngược lại Phượng Hoàng trưởng thành có sức mạnh sau khi bắt đầu thương tổn người của Vũ Đương, cái kia lại nên làm như thế nào? Nói vậy, hắn đem nhỏ Phượng Hoàng mang tới Vũ Đương núi, nhưng thật ra là dẫn theo một gieo vạ trở về. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, bắt đầu luyện khí. Luyện khí yếu quyết bên trong có đủ loại thứ tốt, ảm, 85, ảm, 8 tỷ như lực phòng ngự rất cao châu ngọc, mặc vào ngày đi mấy ngàn dặm dày cùng có thanh tâm tác dụng chung. Diệp Chi Thu ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vũ Đương liền đều chuyển động, làm Vũ Đương động sau, toàn bộ giang hồ thậm chí thế giới đều chuyển động. Rất nhiều vật liệu bị đưa tới Vũ Đương trên núi. Này đều là trên đời này khó gặp tài liệu quý hiếm. Mà khi Diệp Chi Thu bắt đầu dùng đạo pháp luyện khí trong khi, toàn bộ Vũ Đương núi càng sôi trào. Rất nhiều Vũ Đương đệ tử thấy tổ sư của bọn họ vung tay lên hơi động niệm gian thì có lửa sinh ở trong hư không, cảm thấy thực sự là mở mang tầm mắt. Mà khi đã trải qua mấy ngày sau một chung ra lò từ từ vừa vang liền khiến người ta trong lòng không có tạp niệm trong khi, bọn họ càng khâm phục phục sát đất. Đây là một chung, đây là một cái xiềng xích. Thì mang tới nhỏ Phượng Hoàng trên cổ A, từ đó về sau, nhỏ Phượng Hoàng chính là ta chấn sơn của Vũ Đương thần thú, các ngươi nhất định phải cố gắng đối với nó. Diệp Chi Thu làm xong tất cả những thứ này, vừa mới quay một bên trưởng môn mở miệng. Hắn chỗ luyện chế hai thứ, một là vì bảo vệ Phượng Hoàng, một là vì bảo vệ Vũ Đương đệ tử. Vâng, tổ sư. Một bên Vũ Đương trưởng môn rất khiêm tốn. Hắn cảm thấy hắn cái này Vũ Đương trưởng môn thực sự là quá yếu, ở tổ sư trước mặt sợ là một chiêu đều không chịu đựng được. Cho nên hắn rất khiêm tốn. Sau 3 ngày, rời đi nơi đây a. Diệp Chi Thu động rời đi chi niệm. Giới thiệu đô thị đại thần giả thực hiện sách mới. Chương 237, 12 kinh hoàng. Đến Vũ Đương nhất định là rời đi, của Vũ Đương Diệp Chi Thu không thể ở cái này Vũ Đương núi vẫn tiếp tục chờ đợi. Có điều rời đi Vũ Đương núi trước khi, hắn còn là phải cho Vũ Đương lưu ít đòi ấy gì đó của hắn, cái này cũng là hắn quyết định sau 3 ngày sẽ rời đi nguyên nhân của Vũ Đương. Chỉ có một cái xiềng xích cùng chung là không đủ, Diệp Chi Thu dự định ở nơi đây bố trí một khối của hắn phân thân. Bây giờ hắn giai đoạn này, ấn lại đạo lý tới nói là khó có thể có phân thân, thế nhưng không chịu nổi luyện khí yếu quyết bên trong có cùng loại pháp môn, có thể luyện chế ra một khối cùng loại con rối giống nhau gì đó, thế nhưng muốn so với con rối đỡ, có thể làm cho khí của chính mình ở con rối bên trong, do đó làm cho con rối có ý thức, cùng trong truyền thuyết phân thân cách biệt không nhiều. Làm Diệp Chi Thu thấy như vậy gì đó sau khi... Hắn liền quyết định lập tức ở nơi đây luyện chế một khối phân thân của chính mình, trấn thủ Vũ Đương, thấy cái kia nhỏ Phượng Hoàng. Lòng người khó dò, hắn cũng không thể bảo đảm người hậu thế có thể hay không đối với nhỏ Phượng Hoàng lên dị tâm, hoặc là nhỏ Phượng Hoàng đối với nhân loại lên dị tâm, cho nên hắn muốn giữ lại cái này phân thân thấy tất cả những thứ này. Chuyện này bỏ ra 3 ngày thời gian, mà chuyện này cũng thành Vũ Đương lịch pháp thay mặt trưởng môn lớn nhất bí mật. Từng tổ sư lần này để lại một phân thân ở Vũ Đương trấn thủ Vũ Đương. Sẽ tại sau này Vũ Đương gặp lớn nhất nguy hiểm trong khi xuất hiện, trong ngày thường bất luận người nào không được xông vào tổ sư chỗ tu hành, trưởng môn cũng có quyền cấm chỉ để những người khác biết tin tức này. Bởi vì nếu là ấy đệ tử của hắn biết như vậy sự tình, khó tránh khỏi lười biếng, chỉ có trưởng môn tâm tính đã đến bất phàm cảnh giới, có thể biết việc này. Này chính là Vũ Đương lén lút cuối cùng dựa vào, mà ở bề ngoài, tất là tổ sư lưu lại thần thú Phượng Hoàng. Là trong khi rời đi, Làm Diệp Chi Thu cảm thụ được phân thân của chính mình đã sau khi hoàn thành, vừa vặn là 3 ngày sau, hắn thấy Vũ Đương chúng đệ tử cùng nhau quỳ lạy ở trước mặt của hắn, phất phất tay. Liền có Vũ Đương chúng đệ tử cùng nhau hô to, cung tiễn tổ sư. Liền có thiên hoa loạn truy, phong hỏa lôi điện đều hiện, Diệp tổ sư đạp không mà đi, trung quy biến mất không còn tăm hơi. Cung tiễn tổ sư. Vô số đệ tử thấy tình cảnh này, sắc mặt càng ngày càng thành kính, tâm tình của bọn họ trở nên vô cùng kích động, tựa hồ là chứng kiến lịch sử tính một màn. Tổ sư rời đi. Vũ Đương trưởng môn thấy rời đi tổ sư, than thở không hiểu. Gần nhất trải qua sự tình quả thực giống như là một giấc mộng, nếu như không phải mình đã học được đạo thuật cùng ở trên núi mang theo cái chuông nhảy nhót phượng hoàng, hắn thiếu chút nữa liền coi chính mình là đang nằm mơ. Nguyên lai, trên đời thật có tiên đạo. Vũ Đương trưởng môn lòng lại trở nên hừng hực lên, bắt đầu tu hành của chính mình. Vũ Đương, là còn hương thịnh hơn. Ta cảm thấy đi phong vân thế giới giống như là ở tìm đường chết, thế nhưng ta còn là muốn đi làm sao bây giờ. Làm Diệp Chi Thu trở lại thế giới hiện thực sau khi hắn lập tức vừa đã đi phong vân thế giới, lần này hắn đi địa phương như là người đợi địa phương, đã không có mạo hiểm độc khí mặt đất, cũng không phải sóng lớn mãnh liệt biển rộng, mà là ở một mảnh sầm ớt phố xá sầm ớt. Không biết là lại đang nơi nào. Diệp Chi Thu tùy ý cất bước ở trong thành phố náo nhiệt, một của hắn hai lỗ tai có thể nghe đến rất xa gì đó, vì vậy hắn nghe được một vài cảm thấy hứng thú gì đó. Các ngươi nghe nói không, 12 kinh hoàng mấy ngày trước xuất hiện ở giang hồ. Người này tự khoe là một không gì không làm được người, còn thông cáo thiên hạ, nói chỉ cần ai có thể tìm tới vị trí của hắn. Hắn, thì sẽ làm người nọ đạt được một nguyện vọng. Chuyện này ta cũng nghe nói, ngay ở mấy ngày trước, minh chủ võ lâm của chúng ta thiết nhất đao hình như là tìm được rồi cái này 12 kinh hoàng, nói mình đã không vừa lòng võ lâm bá chủ địa vị, hắn muốn mình làm chí tôn. Mù loa nói đi, như vậy bí ẩn bí mật, một mình ngươi tiểu lão đầu làm sao có khả năng biết. Trung quanh ăn dưa quần chúng mỗi người nhìn về phía nói lời này người, phát hiện là một tiểu lão đầu sau khi lập tức xem thường. Trọng yếu như vậy bí mật, làm sao có khả năng lại như vậy một tiểu lão đầu biết. Bởi vì bây giờ minh chủ võ lâm thiết nhất đao không phải là một tướng tốt người, hắn mặc dù có thể đi lên minh chủ võ lâm địa vị, đó là xây dựng ở giết vô số người dưới tình huống. Cái này tiểu lão đầu nếu như không phải khoe khoang chỉ sợ hắn căn bản là không có cách tiếp cận thiết nhất đao, biết như vậy bí ẩn nói. Minh chủ võ lâm tâm tư của thiết nhất đao, đó là Tư Mã Triều chi tâm người qua đường đều biết, bây giờ cũng chỉ có chí tôn vị trí mới có thể để hắn tìm được thỏa mãn, các ngươi nói có phải thế không? Bị nhiều như vậy nhân sĩ giang hồ chỉ vào, tiểu lão đầu như trước một bộ nhẹ như mây gió hình dáng, còn nhấp một miếng trà, vừa mới chậm rãi mở miệng. Cái kia ngược lại cũng đúng là, hiện tại có thể hấp dẫn thiết minh chủ, cũng chính là cái kia cao cao tại thượng chí tôn vị. Trung quanh quần hùng nghe vậy, cẩn thận nghĩ đến muốn. Liền biết cái này tiểu lão đầu ngôn ngữ không ổn. Vậy, 12 kinh hoàng người này nói thế nào? Ấy ăn của hắn dưa quần chúng lại hỏi. Thiết nhất đao muốn làm chí tôn, yêu cầu này là rất quá đáng. Có điều 12 kinh hoàng không chút nghĩ ngợi, liền đã đáp ứng một tiếng, càng phải thiết nhất đao chuẩn bị cẩn thận, sau 7 ngày, hắn nhất định sẽ tọa nguyện, thưởng thức ngôi cửu ngũ mùi vị. Thế à, cái kia bây giờ qua mấy ngày? Hôm nay, là ngày thứ 6. Vây xem quần chúng cùng tiểu lão đầu một đối một đáp. Sẽ ra gần nhất trên giang hồ bắt đầu chảy ra chuyện lớn. Thoạt nhìn ngày mai là có thể thấy rõ. Đúng vậy, thiếu tam thiếu lao giả này cũng bắt đầu làm yêu. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, chuẩn bị ngày mai đi hoàng cung chờ nhìn tin tức. Tới hắn cảnh giới này, hắn đã đối với người gian trí tôn thăng không nổi cái gì vẻ kính sợ, bởi vậy trí tôn vị trí hoàng cung, Diệp Chi Thu muốn xông thì xông. Người khác còn không biết, hắn làm sao lại không biết là, cái này 12 kinh hoàng chính là thiếu tam thiếu. Chỉ có điều ở Tiếu Tam Tiếu sống mấy ngàn năm sau khi, tựa hồ tâm tính trở nên hơi cuồng dã lên, bắt đầu chơi đùa loại này đèn thần loại hình trò chơi. Không sai, Diệp Chi Thu cảm thấy Tiếu Tam Tiếu loại hành vi này giống như là huyền huyễn thế giới này đen sẫm đại ma thần, bọn họ ngược lại là có thể ước nguyện một mình ngươi nguyện vọng, có điều ngươi nếu là thật tin tìm đen sẫm ma thần làm cho bọn họ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ cố nhiên có thể hoàn thành, thế nhưng cũng sẽ để ước nguyện người đánh đổi mạng sống giá cả. Cái gọi là ta hoàn thành ước nguyện của ngươi, thân thể của ngươi và linh hồn đều thuộc về ta, nói chính là này đen sẫm đại ma thần. Diệp Chi Thu mặc dù không nhìn thấy hình thành mô hình Tiếu Tam Tiếu là như thế nào đi bảo chế quá trình của thiết nhất đao, thế nhưng hắn ở trong hoàng cung thấy được thiết nhất đao thực hiện giấc mộng quá trình. Làm bây giờ võ lâm đệ nhất cao thủ thiết nhất đao vừa cảm giác khi tỉnh lại, hắn thình lình phát hiện mình không biết như thế nào, không ngờ đang ở tử cấm thành bên trong chí tôn tầm cung, ngủ ở long sàng bên trên. Trên người chỗ khoác càng tượng trưng ngôi cửu ngũ hoàng bảo. Nay cả kinh, coi là thật không phải chuyện nhỏ. Thiết nhất đao làm sao cũng không nghĩ tới, 12 kinh hoàng lại khả năng như là nói để hắn trở thành hoàng đế, nhưng còn không kịp cao hứng, lúc này tẩm cung cửa đã bị người theo ở ngoài phá vỡ, đếm không hết đại nội thị vệ cùng vô số tiễn thủ dĩ nhiên đưa hắn tầng tầng vây quanh, càng nói hắn phạm thượng, tội đáng muôn chết, không nói lời gì, mọi người đã cùng nhau tiến lên. Bọn ngươi run rế, còn không lui xuống. Thiết Nhất Đao không khỏi giận tím mặt. Hắn khả năng leo lên võ lâm bá chủ vị trí, một thân cao thâm võ công tự nhiên không phải có tiếng không có miếng, lập tức kinh vận toàn thân, ham muốn dùng tự thân tu vi giết ra khỏi chúng đây, ai biết vừa mới vận may, mới phát hiện chính mình khí không sớm bị chế, khắp toàn thân cũng không sử dụng ra được nửa điểm khí lực đến. Ta giết. Rất nhiều thị vệ xông về phía trước, cũng có vô số thị vệ bắn tên, phải đem Thiết Nhất Đao cái này đại nghịch bất đạo đồ đệ chém chết. Có điều Thiết Nhất Đao cũng chưa chết. Bởi vì Diệp Chi Thu đứng ở Thiết Nhất Đao trước mặt. Làm Diệp Chi Thu đứng thẳng ở Thiết Nhất Đao trước mặt sau khi, bất kể là thị vệ chém lại đại đao, còn là bắn tới tiễn, ảm, 32, toàn bộ biến thành cho bụi. Ồ! Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Một bóng người xuất hiện ở trên hư không bên trong, chính là Diệp Chi Thu thấy qua cái kia tiểu lão đầu. Cười nói bạn, này ngàn năm không thấy, ngươi chơi như thế nào lên loại này tẻ nhạt gì đó đến rồi. Diệp Chi Thu xa xôi mở miệng. Dứt lời của hắn ở trong hoàng cung một đám đại nội thị vệ trong thai, lại là làm cho bọn họ cho rằng hầu như nghe lầm. Là ngươi, ngươi còn sống. Tiểu lão đầu thấy Diệp Chi Thu, lộ ra dĩ vãng biểu hiện đến. Hắn nghĩ đến một hồi lâu, cuối cùng từ dài lâu trong ký ức nhớ tới ngàn năm trước thấy qua người kia. Không ngờ rằng ngàn năm sau khi, bọn họ lại gặp mặt. Ngươi cái người bạn nhỏ, thua ở lão già này thủ hạ, cũng không oan uổng, hắn có thể sống ngàn năm. Diệp Chi Thu nhìn mình phía sau không có một tia nội lực sắc mặt trắng bệnh mới từ bên bờ tử vong tránh được đến Thiết Nhất Đao, cười ha ha. Đa tạ tiền bối cứu rút. Thiết Nhất Đao cũng lại không phụ lúc trước ai không phục thì giết hai bá đạo giáng dấp, một bộ bé ngoan chăm chú nghe lời thái độ. Ta ít, lại đây. Diệp Chi Thu không để ý đến này cái gì giang hồ bá chủ, mà là lộ ra hoàng cung đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, lại có một bàn tay lớn đến rồi. Chương 238, Hôn Thiên Bốn Tuyệt. Diệp đạo hữu, ngươi nói tại sao mỗi lần gặp phải trong khi của ngươi đều sẽ gặp phải đạo này bàn tay lớn. Làm Diệp Chi Thu xuất hiện cứu Thiết Nhất Đao sau khi, Tiếu Tam Tiếu cũng không có nhiều lắm vẻ mặt, thế nhưng hắn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn, sắc mặt có chút nghiêm nghị, đồng thời trong lòng có chút ngạc nhiên. Ta cũng không biết, phỏng chừng là lúc nào ta không cẩn thận chọc một cao thủ a. Diệp Chi Thu tay vung lên, hoàng cung đại điện trên không tất cả kiến trúc liền toàn bộ biến thành cho bụi, lộ ra buổi sáng trời xanh. Chẳng qua hiện nay trời xanh và không thế nào làm, bởi vì trời xanh bên trên có tay. Canh phòng hoàng cung tướng sĩ cùng cách đó không xa võ lâm nhân sĩ thấy một đạo che trời bàn tay lớn ác liệt đập tới, có chút ngộng ép. Thiết Nhất Đao càng ngộng ép tới cực điểm. Hắn tự cho là chính mình võ công đã tới võ lâm đỉnh, bởi vậy muốn ngồi một chút chí tôn ngôi báu, thế nhưng bây giờ xuất hiện mấy tên, bất luận là cái nào thoạt nhìn tuổi trẻ, còn là cái kia 12 kinh hoàng ông lão, hoặc là trên trời cái kia bàn tay to, đều không là hắn có thể ngang hàng. Hắn cảm thấy ở trước mặt những người này, hắn chính là run rế một. Thiết Nhất Đao đột nhiên cảm thấy thế giới này tốt xa lạ, trên đời này, tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ? Hơn nữa nghe tới, bọn người kia mỗi người sống mấy ngàn năm, là thời kỳ thượng cổ người. Thế giới này, tựa hồ nước rất sâu a. Chẳng qua hiện nay đã nhiều năm như vậy, cười nói bạn ngươi hẳn là sẽ không lại chạy trốn đi, nhớ tới lần trước chúng ta đối đầu trong khi của hắn ngươi còn là một tuổi trẻ người đâu. Thiết Nhất Đao đang suy tư trong khi... Diệp Chi Thu nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi, triệu hồi ra hoàng đế áo giáp đến, theo tâm ý của hắn khẽ nhúc nhích, vô số năng lượng bắt đầu hội tụ. Bây giờ ta đã là một nát lao đầu tử, Diệp đạo hữu ngươi đúng là phong thái không giảm năm đó, chính là không biết thực lực của ngươi cùng năm đó so ra như thế nào. Thiếu Tam Tiếu nhìn trời, cũng bắt đầu vận chuyển lên công lực đến. Năm đó hắn có điều mấy chục tuổi, mặc dù đau già hôn thiên tứ tuyệt cùng vạn đạo xâm la, nhưng dù sao còn là yếu đi ít ỏi. Bây giờ trải qua mấy ngàn năm tu hành, hai môn của hắn thần thông đã tới đỉnh cao, đối với mấy ngàn năm bàn tay kia cũng không thế nào sợ hãi, hắn đúng là muốn mở mang đạo này bàn tay lợi hại đến mức nào. Khi hắn đưa tay lúc, có cuồng phong đột nhiên phát sinh, mây đen rậm rạp, trên bầu trời mưa to như thác, thế nhưng tại đây trong mưa, nhưng có lôi đỉnh cùng ánh lửa bốc lên, gặp gỡ vũ bất diệt, ngược lại sinh sôi. Âm u bầu trời, ở mưa to bên trong không dứt sinh sôi ánh lửa cùng lôi đỉnh, thế giới này phát sinh rất nhiều quỷ dị việc. Trong chớp mắt để mọi người cảm thấy xa lạ sợ hãi lên. Mà theo không dứt của Tiếu Tam Tiếu vận công, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra mặt trời mặt trăng dị tượng đến, vì vậy sức mạnh của Tiếu Tam Tiếu càng sâu, đồng thời nương theo lấy sức mạnh của hắn không dứt tăng cường, toàn bộ trong hư không mưa gió lôi hỏa càng ngày càng cường thịnh. Đây là đạo hữu chỗ tu hành hôn thiên tứ tuyệt gì? Diệp Chi Thu thấy này một người làm đi ra thoáng như tận thế dị tượng, cảm thấy rất là mới mẻ. Hôn thiên tứ tuyệt cái này Tiếu Tam Tiếu Sáng tạo ra thần công, hắn là nghe qua, tin đồn hôn thiên tứ tuyệt có thể thu lấy thiên địa nhật nguyệt sinh sôi liên tục sức mạnh của tự nhiên, đem sức mạnh trích phần trăm đến khoang cổ tuyệt kim cảnh giới. Môn võ học này khả năng dùng nhật nguyệt làm mối, lanh sấm gió mưa lửa bốn loại tương khắc sức mạnh để bản thân sử dụng. Này bốn loại sức mạnh hòa vào nhau bên dưới, không những âm dương bổ sung, hơn nữa sinh sôi liên tục, ấy hùng vĩ chỗ, sớm vượt qua nhân loại giới hạn. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu Tiếu Tam Tiếu quay đô thành đến như vậy một chút, chỉ sợ cái đô thành này sẽ không có. Công lực của hắn mạnh, đích thật là phô bày cô hiếm thấy. Kể cả vây xem một đám tướng sĩ, nhận biết này cổ kinh khủng năng lượng, có chút trong lòng run sợ. Này sơ ý một chút, chỉ sợ toàn bộ thành sẽ không có. Trên đời này, vì sao lại có kinh khủng như thế người? Đây là hôn thiên của ta tứ tuyệt, đạo hưu vừa có bản lĩnh gì, nếu không ngăn cản, chúng ta có thể chạy thoát được, bọn họ đã có thể xong. Biểu hiện của Tiếu Tam Tiếu hoàn toàn không ung dung, đem nhiều như vậy năng lượng hội tụ đến, hoàn toàn không là cái gì dễ dàng sự tình, nếu không phải bởi vì hắn từng uống qua long quy máu, thân thể đã xảy ra mức độ lớn tăng cường, nói không chừng thân thể của hắn đã sớm bạo. Đạo hưu hôn thiên tứ tuyệt là mưa gió lôi hỏa, không giống năng lượng của ta khởi nguồn rất đơn thuần, chính là đơn thuần chỉ riêng. Diệp Chi Thu lại vây tay, vô tận chỉ riêng hội tụ đến trên tay của hắn đến, cái kia nóng cháy nhiệt độ, hầu như muốn cho Tiếu Tam Tiếu kêu gọi vũ bốc hơi lên đi. Diệp đạo hữu, ngươi còn là cách ta xa một chút tốt hơn, ta phát hiện ngươi khác ta. Diệp Chi Thu bên kia quang minh lực lượng một nồng nặc, bên này Tiếu Tam Tiếu thì có chút không chịu được, hắn bản năng cảm thấy này chỉ riêng đối với hắn thực lực có ảnh hưởng. Như thế sai rồi của ta, cũng là ta học nghệ không tinh. Diệp Chi Thu thấy biểu hiện của Tiếu Tam Tiếu, cười ha ha, hắn bắt đầu kiểm chế trong tay mình quang minh, theo phạm vi lớn dần dần cô đọng, đánh một đại viên cầu, lại đi nhỏ bên trong co lại, dần dần thành một điểm tròn. Thế nhưng cái giờ này chỗ có năng lượng, để Tiếu Tam Tiếu đều đột nhiên dâng lên một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Làm tu hành mấy ngàn năm người, hắn làm sao không biết năng lượng càng tụ tập uy lực càng lớn đạo lý, đừng xem hắn làm ra dị tượng rất lớn. Thế nhưng vị này Diệp đạo hữu nếu thật sự là đem điểm này chỉ về hắn, hắn còn chưa chắc chắn có thể phòng ngự hạ xuống. Đối mặt loại này năng lượng công ty mà không có phòng ngự hạ xuống nói, vậy thì chỉ có một kết cục, chết. Hắn bắt đầu tiếp tục vận chuyển chính mình công lực, vì vậy toàn bộ mưa sa gió giật không gian bắt đầu thu nhỏ lại, tới cuối cùng, một cỡ nhỏ hơi thế giới xuất hiện ở Tiếu Tam Tiếu trước mặt, ở bên trong thế giới này, vô số mưa gió lôi hỏa, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Ầu a ầu, ầu nhiều lần. Ảm, 85, ảm, 8 cũng là trong khi không qua loa một làn sóng. Diệp Chi Thu động niệm, một con vạch ra. Là một điểm quang minh cùng một đạo bàn tay lớn gặp gỡ trong khi, nhấc lên bụi bẩm vô số. Rất rất nhiều bàn tay mạch lạc bị trực tiếp tinh chế, còn có chút ấy, của hắn thì lại bốn tán loạn vầy ướt. Thuần túy quang minh chính là tuyệt đối tinh chế, ở như vậy quang minh dưới, dù cho đường xa tới bàn tay cũng bị tinh chế, cũng không vì nó vượt qua cái gì mà có kiêng rẻ. Trời cao vòng cung có thể không tốt. Tiếu Tam Tiếu thấy này bắn lên gì đó rời đi quang minh trung tâm sau khi lấy càng nhanh hơn tốc độ đi xuống chạy, còn ở cách xa mặt đất bao nhiêu trăm trượng bầu trời lúc dĩ nhiên khác nào sao rơi, biết như vậy gì đó nếu tiếp tục nện xuống đến, cái kia sản sinh xông tới sẽ làm toàn bộ hoàng thành không có mấy người may mắn còn tồn tại, vì vậy đem chính mình trên tay hơi thế giới tung. Hơi thế giới trung quy đã biến thành đại thế giới, bởi vì nó bảo vệ rất nhiều người. Vì vậy làm Tiếu Tam Tiếu tung hơi của chính mình thế giới sau khi, đô thành mọi người thấy được một tòa mưa gió lôi hỏa tạo thành thế giới, tòa này thế giới nội bộ ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ năng lượng, làm này còn sót lại bàn tay lớn bộ phận hạ xuống khi đến, liền biến mất vô ảnh vô tung. Không còn là ai cũng có thể tùy tiện nắm tồn tại. Diệp Chi Thu nhìn một lần nữa bình tĩnh lại trời xanh, xa xôi thở dài. Lại nói Diệp đạo hưu hắn tại sao giả công kích ngươi. Một mặt khác, Tiếu Tam Tiếu còn là rất khó hiểu. Hay là hắn đấu kỵ ta dung mạo so với hắn soái. Chương 239, Ẩu Tử Phúc. Che trời bàn tay lớn không có tiến hành lần công kích thứ hai, mà Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu cũng rời đi hoàng cung, còn cái gọi là minh chủ võ lâm thiết nhất đao, Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu đều không để ở trong lòng. Đúng là vẫn còn một người bạn nhỏ mà thôi, mặc dù tên lên khí phách, gọi là thiết nhất đao, ý tứ là chỉ điểm một đao là có thể chế địch, thế nhưng ở Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu trước mặt, hắn căn bản không có ra tay có thể. Mà Diệp Chi Thu cùng tên của Tiếu Tam Tiếu, vang vọng giang hồ. Nay một thời đại phong vân giang hồ triệt để chấn kinh rồi. Người trong giang hồ từ trước đến giờ cho rằng Thiết Nhất Đao đã là võ lâm bên trong bá chủ, ấy võ công làm thế gian số một, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái gọi là minh chủ ở tên là Diệp Chi Thu cùng hai vị của Tiếu Tam Tiếu tồn tại trước mặt, hầu như chính là cái run rế, căn bản không có phản kháng đường sống. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, từ hai vị đại năng đối thoại có thể nghe được, hai vị này thế gian cao nhân tựa hồ cũng là sống mấy ngàn năm tồn tại. Hỏi thế gian ai có thể bất tử? Dù cho là một đời võ lâm bá chủ, dù cho là võ lâm chí tôn, cũng sẽ bởi vì thời gian trôi qua từ từ ra đi, cuối cùng lui ra vũ đài lịch sử, thế nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt của bọn họ hai cái sống mấy ngàn năm tồn tại, như vậy tin tức có thể nào không cho bọn họ phân chấn? Bọn họ đều rất tò mò hai vị này tồn tại đến tột cùng là như thế nào trường sinh, càng hiếu kỳ hai vị này thân phận. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người hỗn loạn, có người nói hai vị này bên trong có một vị là Tần Triều thời kỳ Phương Sĩ Từ Phúc, bởi vì từng có ghi chép, Tần Hoàng khiến Phương Sĩ Từ Phúc đi hải ngoại tìm kiếm trường sinh thuốc, Từ Phúc đi mà biến mất không còn tăm hơi, cái kia hẳn là tìm được rồi trường sinh thuốc, chỉ có điều Từ Phúc cũng không có hiến cho Thủy Hoàng Đế, mà là chính mình phục dụng. Bởi vậy sống đến nay, là ta cái quỷ. Trấn Bình Tiêu cục bên trong, một trung niên dáng dấp đại hán nghe bên ngoài bay là tả lời đồn, rất tức tối. Hắn nhớ tới mấy trăm năm trước phát sinh sự tình. Khi đó hắn còn là phụng đại tần thủy hoàng đế mệnh lệnh đi tìm trường sinh thuốc, trải qua hắn biết được trường sinh thuốc luyện chế phải thần thú máu của Phượng Hoàng làm lời dẫn, thật vất vả hắn phát hiện Phượng Hoàng hơn nữa sắp giết chết rồi Phượng Hoàng, có một tên lại đem Phượng Hoàng đoạt đi rồi. Nếu không phải đại tần quân sĩ lúc trước chém giết Phượng Hoàng lúc tổn thương Phượng Hoàng để lại ít ỏi máu bị hắn dùng, chỉ sợ hắn căn bản không sống được tới giờ. Nghĩ đến đây hắn thì càng căm hận cái kia cướp đi người khác của Phượng Hoàng, mấy giọt máu của Phượng Hoàng cũng đã đưa đến để hắn trường sinh tác dụng, hắn nếu là phục dụng toàn bộ Phượng Hoàng, chẳng phải là muốn thành tiên, làm sao còn ở nơi đây học tập các môn các phái võ công. A Khôn, cố gắng học, ngươi này một chiêu vừa sai rồi. Một côn gô gõ hạ xuống, đánh vào trên tay của Từ Phúc. Từ Phúc trên mặt tức giận vừa muốn nhô ra qua trong giây lát lại biến mất vô ảnh vô tung. Đại sư huynh, ta sẽ cố gắng tu hành. Dùng tên giả Từ Phúc của A Khôn lưỡn mặt khà khà cười, tựa hồ rất là thành khẩn tiếp thu hắn đại sư huynh phê bình, bất quá hắn nội tâm nhưng có sắc cơ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn cái này đại sư huynh, sớm muộn sẽ bị hắn giải quyết. Ẩu đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Nhớ năm đó đại tần tiêu diệt sau khi... Hắn tự cho là hắn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình ở trong loạn thế quật khởi, lại gặp được một kích vỡ nát một thành Tây Sở Ba Vương, cái kia hung mãnh kinh sợ đến hắn lập tức lẩn trốn đi, mãi đến tận mấy năm sau khi nghe nói Tây Sở Ba Vương bị Lưu Bang giết chết hắn mới đi ra, vốn cho rằng lại có thể phát huy bản lĩnh của chính mình, vừa gặp đại hán trong khi đại tướng quân, hắn phát hiện mình vẫn còn quá yếu, vì vậy hắn vừa ẩu lên, có điều lần này hắn cũng không cần trốn ở bí ẩn gì địa phương. Bởi vì vào lúc ấy đã là thời kỳ hòa bình, hắn cố gắng làm ruộng, liền không có nguy hiểm đến tình mạng. Đại Hán tuy mạnh, đúng là vẫn còn tiêu diệt, người đời sau đem điều này Đại Hán xưng là Tây Hán, có vương mãng cướp Hán, kết quả gặp phải vô cùng kinh khủng đại ma pháp sư Lưu Tú, hơi một tí mưa rền gió dữ trên trời hạ xuống thiên thạch, sợ đến hắn lại ẩn cư lên, mãi đến tận Đông Hán yên ổn. Trên đời anh hùng biết bao nhiêu cũng, làm Đông Hán cũng xuống dốc không phanh lúc, hắn coi chính mình thời cơ đến rồi, kết quả thời đại này sản sinh người tài ba nhiều lắm. Một đại hiền hiền lãnh sư tấm giác chính là vô cùng kinh khủng tồn tại, trở tay làm mây, út tay làm mưa, mà so với tấm giác còn kinh khủng hơn người càng nhiều. Cái gì Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Chư Cát Sáng dị nhân cùng xuất hiện, vừa là tới Lữ Bố một phương thiên hỏa kích một tòa thành, Quan Vũ một đao diệt một thành, Chư Cát bắt quái diệt mấy vạn đại quân thời đại này, muốn so với lúc trước thời đại còn kinh khủng hơn, dù cho thời đại kia hắn đã sống mấy trăm năm, còn là ở một cử động cũng không dám, chỉ lo mình bị đánh chết rồi. Ồ à, Trương Phi, Lữ Bố biết bao dũng mãnh, như trước thành quá khứ, ai sống đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất, chỉ tiếc, trên đời này lại còn có trường sinh người. Từ Phúc trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, trường sinh người sợ nhất người khác cũng trường sinh, bởi vì này thời đại con cưng đánh không lại không liên quan, cầu nhất cầu thời đại của bọn họ cũng là đã xong, bọn họ chung quy sẽ chết, thế nhưng này cùng hắn giống nhau trường sinh hơn nữa thiên phú còn tốt hơn hắn, theo thời gian trôi qua chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Có thể làm gì? Tốt nhất làm cho bọn họ hỏa tịnh một hồi, chết một cái sạch sành sanh thật tốt. Diệp Chi Thu đương nhiên không giống như Từ Phúc tưởng tượng như vậy cùng Tiếu Tam Tiếu ác chiến, hai người trò chuyện thật vui. Đối với Từ Phúc mà nói, hắn không hy vọng trên đời xuất hiện lại một có thể trường sinh người, mà đối với Tiếu Tam Tiếu mà nói, trên đời này còn có thể gặp phải cố nhân, thật sự là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình, đặc biệt là cái này cố nhân tu hành công pháp tựa hồ đối với giải quyết vấn đề của hắn có rất lớn trợ giúp. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không quên giải quyết thiên thu đại kiếp nạn gì. Làm Diệp Chi Thu Tiếu Tam Tiếu đàm luận sau một lát, Tiếu Tam Tiếu liền nói nổi lên thiên thu đại kiếp nạn. Hắn sống nhiều năm như vậy, càng ngày càng cảm nhận được thiên thu đại kiếp nạn là ứng phó khi hắn hai đứa con trai thân thể lên. Bởi vì bọn họ cũng là trường sanh bất lão người. Hai cái trường sanh bất lão người đợi ở đông doanh lớn như vậy địa phương trên, nếu là toàn tâm toàn ý đào tạo đối phó Trung Nguyên Võ Lâm cao thủ, cái kia Trung Nguyên Võ Lâm sớm muộn có một ngày sẽ bị xâm lấn. Diệp đạo hưu vô hại cùng ta một đạo đi đông doanh một lần, thu rồi ta cái kia hai cái hải nhi. Nói rồi chốc lát, Tiếu Tam Tiếu thì thỉnh cầu Diệp Chi Thu làm chuyện này. Đạo hưu thần thông nói đến có chút khắc chế ta sáng tạo hồn thiên tứ tuyệt, nếu là đạo hưu theo ta một đạo đi đông doanh, cái kia nghiệp chướng nhất định trốn không thoát. Đông doanh là có thể đi một lần, có điều không hẳn nhất định phải phế bỏ ngươi hai đứa con trai, ta chỗ này có một đỉnh, nếu như có thể phế bỏ đông doanh tự thân, cũng là một loại lựa chọn. Diệp Chi Thu lấy ra một đỉnh đến, đây là hắn sớm muốn làm sự tình, kết quả lần trước gặp bên thần tập kích, không có làm thành. Trước tiên đi một chuyến xem một chút đi, chỉ sợ bọn họ không hết lòng gian, rời đi đông doanh, lại tiếp tục ở địa phương khác nghị phản công Trung Nguyên. Mấy ngàn năm tới nay linh cảm của chính mình vẫn chưa từng biến mất. Bây giờ Tiếu Tam Tiếu đối với mình hai đứa con trai kia thật đúng là muốn trực tiếp giết chết. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Liền có Diệp Chi Thu sóng qua biển rộng, tới Đông Doanh. Chương 240, Đại Chiến. Diệp Đạo Hữu, ngươi cầm cái đỉnh này muốn làm gì? Ta muốn ở nơi đây tìm cái địa phương đem cái đỉnh này chôn, làm cho này một mảnh trên đất sẽ không lại sản sinh cao thủ. Như vậy sợ là không tốt sao? Có cái gì không tốt, nếu là ngươi và ta hành động thất bại? Nói vậy ngươi hai đứa con trai kia nhất định sẽ ác liệt báo thù hình thức là cái gì, vậy khẳng định là đông doanh nơi đây bồi dưỡng được cái này đến cái khác cao thủ xâm lấn Trung Nguyên, ta trước tiên ở nơi đây chôn cái đỉnh, nói không chừng có thể đủ được với. Vậy được rồi. Trên mặt đất của đông doanh, treo non lội suối mà đến Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu ở nói chuyện, bọn họ nói chuyện đàm luận chính là Diệp Chi Thu luyện chế ra một đỉnh. Cái đỉnh này cùng thương thời kỳ đỉnh dung mạo na ná, có điều nếu là cẩn thận đi nhận biết, thì lại có thể phát hiện trong đỉnh tựa hồ ẩn chứa thiên địa. Làm Diệp Chi Thu dùng quang minh lực lượng phá vỡ đại địa, xuống đất ngàn trượng vị trí tìm cái địa phương đem cái đỉnh này chôn sau khi, có thể nhìn thấy cái đỉnh này bắt đầu nuốt chửng lên chung quanh địa mạch nguyên khí đến, cái đỉnh này như vậy năng lực, lập tức để Tiếu Tam Tiếu nhìn hiểu vị đạo hữu này mục đích. Hắn đây là phải đem phá hủy đông doanh địa mạch, triệt để tuyệt đông doanh là mối họa có thể. Nội tâm của hắn biết như vậy đích xác có thể sẽ lùi lại thiên thu đại kiếp nạn tiến lại. Thế nhưng đối với vị đạo hữu này làm ra như thế tàn nhẫn sự tình, hắn còn là khó có thể lý giải được. Trước tiên làm như vậy, cũng coi như là rơi xuống một bước nhàn hạ cờ, còn sau đó rốt cuộc muốn hay không như vậy tiếp tục nữa, cái kia ngày sau hay nói mà. Đang ở ngàn trượng bên dưới mặt đất, Diệp Chi Thu như trước không có bất kỳ không khỏe, hắn rất hứng thú đánh giá một bên tinh tế quan sát Tiếu Tam Tiếu, cười nói bạn tu hành mấy ngàn năm, nói vậy đối với ta hoa hạ kỳ môn thuật hiểu rất rõ, vô hại bố trí một trận. Miễn cho những người khác tính tới đây, phá hủy đỉnh kia. Cũng được. Làm Diệp Chi Thu đem cái đỉnh này chôn ở nơi đây lúc, Tiếu Tam Tiếu liên quan tới thiên thu đại kiếp nạn loại kia sâu xa thăm thẳm cảm ứng lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn liền biết vị đạo hữu này nghĩ ra biện pháp này thật có khả năng giải quyết thiên thu đại kiếp nạn, bởi vậy hắn không ngại bố trí kỳ môn thuật, che giấu thiên cơ. Này mấy ngàn năm tới nay, hắn đích thật là sẽ rất nhiều thứ, bất kể là nấu ăn hay là võ công, thậm chí còn cầm kỳ thư họa, hoặc là kỳ môn chi đạo. Hắn đều khá là tinh thông, hắn dám khẳng định chính hắn bố trí kỳ môn chi đạo, chỉ dựa vào những người này của đông doanh là căn bản là không có cách phá giải. Vì vậy hắn bày một trận pháp. Làm pháp trận này bố trí sau khi, theo mắt thường đến xem, nơi đây liền đã không còn vị này lại đỉnh. Tốt trận pháp. Diệp Chi Thu quan sát chốc lát, không khỏi nhớ tới Yến Song Ưng đã nói một câu nói, có đôi khi, ngươi con mắt sẽ lừa gạt ngươi. Bây giờ chiếc đỉnh kia rõ ràng ngay ở trước mặt của hắn nhưng không nhìn thấy nó. Nếu không phải chiếc đỉnh này cùng hắn tâm thần tương thông, hắn thật đúng là không tốt phát hiện nó. Một điểm đường nhỏ mà thôi. Tiếu Tam Tiếu vuốt râu mà cười. Hắn mặc dù đang khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn là có mấy phần vẻ tự đắc. Bộ này của hắn trận pháp, là hắn nghiên cứu Long Quy Mạch Lạc chính mình lĩnh ngộ được, bây giờ dùng đến, người bình thường căn bản không nhìn ra trong đó ảo diệu, cho dù là cùng hắn cùng thời đại Diệp Chi Thu, cũng phải đối với mình bộ này trận pháp tán thưởng. Có thể có được cùng thời đại người tu hành than thở. Là đời người một loại lớn sung sướng. Hạng võ mặc dù binh bại tự sát, thế nhưng có một câu nói kỳ thật vẫn là có chút đạo lý, cẩm ý dạ hành, không bằng giàu sang hồi hương. có đạo hữu bộ này trận pháp ở. Chiếc đỉnh này không có hậu hoạn vậy. Chúng ta đi tìm ngươi hai đứa con trai kia. Diệp Chi Thu cười ha ha, cùng Tiếu Tam Tiếu một đạo ra lòng đất. Làm Diệp Chi Thu tới trên mặt đất lúc, mặt đất kia hoàn toàn hợp lại. Tất cả, tựa hồ cùng ban đầu giống nhau, nhưng đúng là vẫn còn không giống nhau lắm. Nếu là không có người ngoài phát hiện can thiệp, mấy ngàn năm sau khi, chiếc đỉnh này có thể hấp thu toàn bộ đại địa linh mạch biến thành một cái pháp khí, mà ban đầu tồn tại toàn bộ hòn đảo đem sụp đổ. Đây là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Đã không có thổ địa, tại sao trên đất làm loạn người? Này cái gọi là thiên thu đại kiếp nạn, liền bởi vậy có thể hóa giải. Thế nhưng trên đời sự tình, ai có thể hoàn toàn biết được, ba phần thiên quyết định, bảy phần dựa vào chính mình, vạn nhất thiên thu đại kiếp nạn người khởi xướng từ Đông Doanh chuyển đến Phù Tăng, vừa là một chuyện khác. Cho nên, Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu vừa đi tìm Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế. Có đôi khi thế giới rất lớn, cho dù là cách nhau mấy trăm mét cũng sẽ mấy tháng không thấy, thế giới có đôi khi vừa rất nhỏ, dù cho ở chu vi mấy trăm dặm mấy ngàn dặm trên đảo, cũng sẽ gặp gỡ. Đông Doanh nói nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng Diệp Chi Thu cùng Tiếu Tam Tiếu rất nhanh sẽ gặp phải Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế. Cha! Làm Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế ở Đông Doanh nơi nhìn thấy cha của bọn họ Tiếu Tam Tiếu lúc, hai người đều lộ ra nghiến răng nghiến lợi biểu hiện đến. Cha của bọn họ thật đúng là tránh nghĩa, để cái gọi là thiên thu đại kiếp nạn đưa bọn họ làm cho trốn đi Trung Nguyên cũng là thôi, bây giờ còn đến nơi này, đây là muốn chém tận giết tuyệt gì. Cha tê liệt, vậy thì đừng trách tử tê liệt. Thời điểm này, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế chuẩn bị với bọn hắn cha đổ máu. Một người trong đó duỗi tay một cái, chính là Phong Vũ Lôi Hỏa, một cái khác hơi động lòng, một thanh ý niệm kiếm hiện ra hư không bên trong, hướng về cha của bọn họ Tiếu Tam Tiếu ngang trời bổ tới. Còn một bên Diệp Chi Thu, bất kể là đại đương gia, còn là đại ma thần, tựa hồ cũng không bị hai người đặt ở trong mắt. Có lẽ ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, Diệp Chi Thu bất quá là một dẫn đường người A qua đường ất bính. Ta dạy cho các ngươi bản lãnh, các ngươi thì lại làm sao thương tổn ta. Tiếu Tam Tiếu lắc lắc đầu, động niệm chính là một thanh ý niệm kiếm, đối với lên sông tới mặt ý niệm kiếm, đem vỡ nát tiêu diệt, mà hai tay vừa ra, tất là Phong Vũ Lôi Hỏa, đối đầu con trai của chính mình Phong Vũ Lôi Hỏa, cũng đem phá. Ta thật là tốt cha, vậy cũng chưa chắc. Ngươi là sinh ta, cũng coi như là truyền ta võ công, thế nhưng này không nói rõ ta đi không ra đường của ngươi, cũng không nói rõ mạng của ta chính là, của ngươi trong nhiều năm như vậy, ta hiểu được một loại ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu cảm tình, đó là, phẫn nộ vô tận. Làm một thanh ý niệm kiếm bị phá đi sau khi, đại đương gia trở nên vô cùng phẫn nộ, vô tận phẫn nộ tâm ý hóa thành vô tận ý niệm kiếm, hướng về Tiếu Tam Tiếu tấn công tới. Loại này phẫn nộ mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là Tiếu Tam Tiếu, thế nhưng Diệp Chi Thu đang ở Tiếu Tam Tiếu một bên, tự nhiên cũng là được xung kích, này ý niệm kiếm vẫn chưa hoàn toàn đi tới thân thể của hắn, hắn cũng cảm giác được vô tận phẫn nộ. Loại này phẫn nộ là hận trời hận đất hận không thể đem hết thảy đều hủy diệt phẫn nộ, loại này phẫn nộ là sẽ truyền những người. Nếu không phải Diệp Chi Thu vẫn tâm tính hài lòng, chỉ đối đầu như vậy một thanh ý niệm kiếm, tâm trí của hắn cũng sẽ bị khống chế, trở nên vô cùng phẫn nộ lên. Tâm ý mạnh mẽ như thế, cũng có thể hóa thành ý niệm kiếm, đây là vạn đạo xâm la gì? Loại thủ đoạn này, là ta chưa từng có. Diệp Chi Thu ngưng lại lui, lập tức tới bao nhiêu cao trăm trượng trong trời cao. Hắn thấy trên mặt đất đánh hừng hực cha con ba người, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chương 241, Thiếu Niên Thần, Ma. Diệp Chi Thu phát hiện trên mặt đất không tốt thi triển công kích của chính mình, bởi vì đại đương gia ý niệm kiếm đối với hắn mà nói còn là cực khó chống đỡ. Hắn mặc dù là ấn lại tinh khí thần và sửa đi về phía trước, thế nhưng gặp gỡ loại này truyền tu ý niệm, cũng có thể đem ý niệm hóa thành lực công kích đối thủ, còn là chênh lệch vài phần. Đối mặt như vậy đối thủ, Diệp Chi Thu nhất định phải tâm thần giữ chặt, tài năng phòng ngự thần kỳ khó lường ý niệm công kích, bởi vậy Diệp Chi Thu lựa chọn tiến hành đường dài công kích. Ý niệm công kích mặc dù khủng bố, thế nhưng nói vậy cũng công kích không đến mấy trăm trượng thậm chí ngoài mấy ngàn trượng tồn tại, đặc biệt là ở vùng góc phương hướng, như vậy khoảng cách, người bình thường đều không nhìn thấy Diệp Chi Thu. Xâm la vạn tượng gì? Diệp Chi Thu hồi tưởng lại hắn xem qua đối với đại đương gia giới thiệu, hắn cảm thấy muốn đối phó như vậy người, tâm thần cái kia nhất định phải kiên định, đổi lại như là vô danh loại hình đối phó lên vẫn là tương đối dễ dàng, mà như là hắn, trải qua đúng là vẫn còn quá ít, qua lại 5 tháng ngoại trừ hầu chính là thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi có chút không địch lại, hơn nữa, hắn cảm thấy hắn nên học như là Xâm La vạn tượng loại hình công phu, chính là không biết Tiếu Tam Tiếu người này có truyền hay không. Đương nhiên, Diệp Chi Thu nội tâm mặc dù né qua rất nhiều ý nghĩ, trong tay hắn công kích nhưng không có dừng lại. Làm vô tận quang minh vại hướng nhân gian trong khi, cái kia đại diện cho tuyệt đối công kích. Hầu như là một chớp mắt, Trùng sáng của Diệp Chi Thu trực tiếp xuyên qua đại đương gia cùng đại ma thần thân thể, nếu không phải hai người đều là Long Quy thân thể, lần này bọn họ thì chết rồi. Dù là như thế, Diệp Chi Thu đòn đánh này trang nghiêm đã đem hai đứa con trai của Tiếu Tam Tiếu bị thương nặng. Ta thật là tốt cha, nguyên lai ngươi là cấu kết người ngoài tới giết con trai của ngươi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế thấy trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi Diệp Chi Thu, đột nhiên phát hiện mình là muốn sai rồi. Bọn họ vốn không có đem Diệp Chi Thu đặt ở trong mắt, cho rằng giết bọn họ chủ lực là cha của chính mình, thế nhưng hiện thực nói cho bọn họ biết, cái này bọn họ lúc trước không cho là thế căn bản không để ở trong lòng tên, lại là cuối cùng động thủ người. Làm trên trời quang minh công kích mãnh liệt mà khi đến, bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã bị thương nặng. Công kích lợi hại không có nghĩa là phòng ngự cũng lợi hại. Một đòn bị thương nặng Tiếu Tam Tiếu hai đứa con trai Diệp Chi Thu xa xa đứng ở trong trời cao, cũng không có hạ xuống Diêu Võ Dương Oai. Đấu pháp chính là như vậy, quan trọng chính là xem ai công kích trước đem đối phương giết chết. Diệp Chi Thu nếu là gần người, nói không chừng sẽ bị đại đương gia dùng một ý niệm kiếm tan vỡ ý chí, vào lúc ấy tự nhiên là chết không thể lại chết rồi, thế nhưng nếu là Diệp Chi Thu không gần người công kích, mà là ở bên ngoài mấy dặm trực tiếp phóng đại chiêu, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế cũng phải trúng chiêu. Mà lần này, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế đều không đem Diệp Chi Thu để ở trong lòng, Diệp Chi Thu công kích liền cho bọn hắn một lần ngạc nhiên. Một đòn chế địch sau khi, Diệp Chi Thu ngay ở trên trời thấy, bây giờ tình cảnh trên sự tình hắn cũng lười quản, có giết hay không Tiếu Tam Tiếu cùng Tiếu Kinh Thiên như vậy sự tình, đều phải nhìn Tiếu Tam Tiếu nghĩ như thế nào. Khoảng cách hơi xa, liền không êm thai phía dưới ba người rốt cuộc nói gì đó, có điều Diệp Chi Thu nội tâm đột nhiên dâng lên rất lớn cảm giác nguy hiểm đến, hắn không hề nghĩ ngợi, liền lập tức rời đi phong vân thế giới. Sau một lát, ban đầu trời cao mây nhạt phía trên bầu trời, cuốn lên mỗi người vòng xoáy đến. Trong nước xoáy hiện ra mỗi người che trời bàn tay lớn, tựa hồ phải đem cái kia không nên tồn tại giữa thiên địa dị số triệt để tiêu diệt. Bất quá khi này bàn tay lớn nhận biết không đến dị số khí tức sau khi, này bàn tay lớn vừa biến mất không thấy. Tình cảnh này tự nhiên là rơi vào Tiếu Ngạo Thế cùng trong mắt của Tiếu Kinh Thiên. Tiếu Ngạo Thế ha ha một tiếng cười lạnh, ta thật là tốt cha, ngươi tại sao chỉ cần nhìn chằm chằm chúng ta? Ngươi làm sao không tìm này tay chủ nhân, còn có cái kia của ngươi đồng bạn? Làm sao ngươi biết hắn chính là vật gì tốt, ta thật là tốt cha, ngươi phải biết rằng, trên đời này nếu ai có sức mạnh, ai sẽ có dạ tâm, ai đều có khả năng nhấc lên một hồi cái gọi là thiên thu đại kiếp nạn, ngươi khả năng quản xong gì. Hai người các ngươi, sau đó không nên rời đi ta. Tiếu Tam Tiếu không muốn nghe hai đứa con trai của chính mình nói nhảm, trực tiếp đem hai đứa con trai mạch môn phong ấn, lập tức nhìn vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất này bàn tay lớn cùng với đột nhiên biến mất Diệp Chi Thu, nội tâm có chứa nhiều nghi hoặc. Vị này Diệp Đạo Hưu đến tột cùng là ai, còn có tại sao bàn tay lớn kia chủ nhân vẫn không muốn buông tha Diệp Đạo Hưu? Diệp Đạo Hưu đã tồn tại mấy ngàn năm, có phải bàn tay lớn chủ nhân cũng tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí ở trước hắn? Hết thảy đều là không biết, nói không chừng lần tiếp theo gặp phải trong khi của Diệp Đạo Hưu hắn có thể hỏi một chút. Vừa rồi có phải là bên thần lại tới? Làm Diệp Chi Thu trở lại hiện đại giới trong khi, hắn cảm thụ được qua lại vội vã loại kia cảm giác nguy hiểm. Suy đoán vừa rồi nhất định là bên thần vừa tìm được hắn. Dùng công kích của hắn có thể ứng phó bên thần công kích, thế nhưng thân thể nhỏ bé của hắn còn là rất yếu đuối, nếu thật sự là bị đánh tới một lần, có thể nửa cái mạng sẽ không có. Cho nên hắn trực tiếp rời đi phong vân giới. Có điều, tạm thời rời đi chỉ là vì càng tốt hơn gặp lại, ở hiện đại giới đợi một lúc sau khi, hắn tiếp tục về tới phong vân giới. Hắn xuất hiện địa điểm không phải Đông Doanh, mà là Trung Nguyên. Bởi vì Trung Nguyên âm thanh hắn là có thể nghe hiểu được. Diệp Chi Thu đi ở trên đường cái, vô tình hay cố ý nghe bây giờ giang hồ truyền văn, biết được một chút tin tức. Cách hiện nay 300 năm trước, trong chốn giang hồ đã xuất hiện một vị kiếm thần, một kiếm độc ép quần hùng, chỉ có bởi vì không nặng danh lợi, tên thật không rõ, giống như phủ dung chấm nở, thế nhưng để thế nhân vô cùng khâm phục. Mà ở cách hiện nay 200 năm trước, trong chốn giang hồ vừa xuất hiện một khác dị nhân đao thần, một thanh bá đao trẻ hết thiên hạ vô lý chuyện bất bình, nhưng mà ấy tên thật, cũng là không rõ. Còn nữa. Ở cách hiện nay 100 năm trước, còn có một quyền thần, hai quả đấm thế vô địch, phách tuyệt ngũ hồ tứ hải, nhưng hắn hành tung mơ hồ, tên thật vẫn là không rõ. Tới bây giờ, lại có một người đột nhiên xuất hiện, văn võ song toàn, hầu như muốn trở thành đương thời Vũ Lâm minh chủ, ngay ở mấy ngày sau khi, đại hội Võ Lâm triệu tập, vị này muốn khiêu chiến Vũ Lâm minh chủ vị trí. Giang hồ vẫn là trước sau như một nhân tài xuất hiện lớp lớp, có điều không có quá nhiều ý mới. Diệp Chi Thu nghe lại có tên muốn cạnh tranh Vũ Lâm minh chủ vị trí. Ưu ảm, tám không cho là thế, bất quá hắn phát hiện mình tìm được những tin tức này tổng kết lên, tựa hồ để hắn có một chút cảm giác quen thuộc. Này tên thật không rõ ở trên giang hồ phụ dung chấm nở chính là bộ thị thần tộc người gì. Diệp Chi Thu nhớ tới phong vân trong giới bộ thị bộ tộc, từ trước đến giờ xuất gia đàn ông tư chất cực cao, không phải kỳ tài luyện võ chính là tuyệt thế bác học trí giả, có sở trường riêng, mỗi một đời đều có tinh anh lương tài, tiện luôn liền kiếm thần, đao thần, quyền thần này người đứng đầu nhân vật cũng là tộc con cháu, có thể nói thần nhân xuất hiện lớp lớp, bất quá bọn hắn vận mệnh hoàn toàn không tính quá tốt, đại khái là thiên tài tổng bị trời ghét, bọn họ đều sẽ đang đến. Gần 40 tuổi lúc lòng khô kiệt lực, hơn nữa chỉ cần vừa đến 40, giờ chết càng không xa. Diệp Chi Thu cảm thấy qua mấy ngày muốn đi luận võ tranh cướp Vũ Lâm Minh Chủ vô cùng có khả năng là này một đời bộ thị thần tộc đệ tử kiệt xuất trường sanh bất tử thần. Cho nên hắn muốn đi xem. Vì vậy mấy ngày sau khi hắn đạt được sân đấu võ sau khi, hắn gặp được một người tuổi còn trẻ anh tuấn thiếu niên. Mà ở thiếu niên một bên, là một thiếu nữ xinh đẹp. Nói là xinh đẹp, kỳ thực cũng không thỏa đáng, bởi vì cô gái trên mặt che một tầng lụa trắng, mà chung quanh của nàng là một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù. Che khuất bóng người của nàng, càng lộ vẻ nàng như mộng như ảo. Một trang sách coi là thật đáng sợ, ta đây là thấy được thời đại thiếu niên trường sanh bất tử thần cùng ma lệ chúa. Diệp Chi Thu khá là than thở. Thiếu niên này cùng cô gái, đại khái chính là phong vân giới thời đại thiếu niên trường sanh bất tử thần cùng ma chủ Bạch Tố Trinh. Chương 244, xin nghỉ. Hôm nay sư môn tụ họp, xin nghỉ một ngày. Chương 242, một không cẩn thận thành trí tôn. Thời gian tuyến là một loại kỳ quái gì đó, xuyên qua ấy thế giới của hắn càng một loại kỳ quái hành vi. Nếu là Diệp Chi Thu xuyên qua đến mấy trăm năm sau, vậy hắn đối mặt trường sanh bất tử thần, chính là một sống mấy trăm tuổi lão già, để tiếp tục sống tiếp, hắn sẽ không ngừng thay đổi thân thể. Mà trước lúc này, sẽ phát sinh một loạt sự tình, như là thần kiêng kỵ vợ của hắn Bạch Tố Trinh cùng hắn có giống nhau võ công tài trí, cho nên quyết định tự tay giết chết vợ của chính mình, ở tại bọn hắn con gái trăng tròn thời gian mời một ly độc tửu. Cái ly này độc tiểu bên trong hỗn hợp ngàn loại kỳ độc, khiến Bạch Tố Trinh tại chỗ ruột gan đứt từng khúc. Đương nhiên, Bạch Tố Trinh cũng chưa chết. Nàng mặc dù thân chúng kịch độc, nhưng có diệt thế ma thân thần công hộ thể, bị chúng kịch độc theo thời gian, bị trong cơ thể diệt thế ma thân hóa đi. Nhưng mà phục sinh nàng, tình cảnh cũng không dễ vượt qua, từ ở trong cơ thể diệt thế ma thân chân khí đã tất cả dùng để hóa giải cái kia cố kịch độc, cho nên hắn lại không diệt thế ma thân hộ thể, ở phục sinh sau ngày thứ hai, liền trở nên tóc bạc da mồi. Già yếu không chịu nổi, may mắn được sau đó nàng dùng thần thiên cực ma ha, hiểu ra địa cực xoa quát mắng, lại muốn ra một loại kỳ pháp, không dứt luân hồi chuyển thế, tồn tại với thế gian này. Nếu là Diệp Chi Thu xuyên qua đã muộn, hắn nghe đến chính là cố sự này, mà bây giờ hắn xuyên qua sớm, thần hòa ma còn là một tuổi trẻ thiếu niên cô gái, còn không có này khó chịu bắt đầu. Bất quá khi Diệp Chi Thu than thở một trang sách mạnh mẽ đồng thời, hắn vừa cảm giác được nhỏ yếu của chính mình, hắn tựa hồ cũng không cần thiết nhúng tay này bất hạnh sự tình. Đúng là vẫn còn tất yếu. Diệp Chi Thu thấy trên đài tình trạng ý thiếp thiếu niên thần hòa ma, hắn biết nếu như mình không nhúng tay vào nói, tương lai sẽ hướng về truyền thuyết phương hướng mà đi, mà hắn nếu là nhúng tay nói, là có thể thay đổi mấy người tương lai, mặc dù này có lẽ chỉ là ở một cái phong vân thế giới song song bên trong, còn ấy phong vân của hắn thế giới, không có quá yếu nhiễu của hắn, thần còn là nghĩ giết chết ma. Ngươi là xem ta gì, ta theo trong ánh mắt của ngươi cảm giác tới thương hại, đây là vì cái gì? Làm Diệp Chi Thu đánh giá trong khi của Bạch Tố Trinh tựa hồ là cảm giác tới thứ ánh mắt này, nàng nhìn lại. Đó là một đôi cực kỳ trong suốt ngươi, mà ở trong con ngươi, mang theo chút hiếu kỳ, tựa hồ là ngươi chủ nhân không thể nào hiểu được tại sao một người xa lạ sẽ đối với nàng có như vậy thái độ. Thương hại. Bạch Tố Trinh không cần thương hại. Trí tuệ của nàng, lòng dạ của nàng, không cần bất luận người nào thương hại. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Thiên nhân phủ dụ ta đỉnh. Kết tóc chịu đựng trường sinh. Diệp Chi Thu không biết là chính mình làm sao lại nhớ tới như vậy một bài thơ, bất quá khi hắn nhớ tới đến trong khi, hắn thì nói ra. Ta được một vài cơ duyên, có thể nhìn một cái tướng của người khác, ta ở trên người của ngươi, thấy được bi kịch. Thật không? Cái gì bi kịch? Bạch Tố Trinh tự nhiên là không tin lời nói của Diệp Chi Thu, nàng bây giờ không một chút nào cảm thấy nàng sẽ có cái gì bi kịch, nàng bây giờ có yêu nàng người, mà quan trọng hơn chính là... Cái kia yêu nàng người còn là người biết lòng của nàng, lý tưởng của nàng, cũng là nàng người yêu lý tưởng. Có thể cùng yêu thích người để chung nhau lý tưởng mà phân đấu, cái kia tại sao có thể có bi kịch? Đúng như ta theo như lời, ta có thể nhìn thấy một vài tương lai gì đó, cho nên thấy được lý tưởng của ngươi. Diệp Chi Thu thẳng thắn nói. Ta thấy ngươi trong tương lai đưa ra một rất tốt đẹp lý tưởng, ngươi muốn thành lập một chúng sanh ngang hàng, dùng vạn dân làm chủ thế giới, không có áp bức, không có hoàng đế, không có quan chức. không có địa chủ, mọi người bình đẳng, hết thể gì đó người người chia đều, người người an cư lạc nghiệp. Như vậy lý tưởng ở trên đời này là khai thiên tích địa tính, thế nhưng đây là vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Diệp Chi Thu đem mình biết nói ra. Vì vậy Bạch Tố Trinh liền triệt để chấn kinh rồi. Nay đích thật là lý tưởng của nàng, loại này lý tưởng đến từ nàng một người xông xáo giang hồ lúc thấy thế gian các loại bất hạnh, cho nên hắn nảy mầm đến loại ý nghĩ này, chỉ là tới bây giờ nàng cũng không có nghĩ đến thâm trầm như vậy, nàng lại thật không ngờ có người lại đưa nàng còn chưa thành thục lý tưởng trực tiếp nói ra. Này có thể nào không cho nàng khiếp sợ? Ta đây bất hạnh vừa bắt nguồn từ nơi nào? Bạch Tố Trinh bây giờ có chút tin tưởng bảo của Diệp Chi Thu, quanh thân của nàng, dày đặc khí vụ từ từ biến mất, hiện hiện ra thân phận thật sự của nàng đến. Đây là một trên người lụa trắng la quần nữ tử, một con đen nhánh sợi tóc dài chừng 3 thước, không gió mà bay, nhưng cực kỳ người chú ý cũng tóc đen của nàng, mà là gương mặt của nàng, diễm tuyệt cõi trần, đủ có thể kêu thiên hạ nữ nhân đố kỵ, quần hùng mê loạn. Bất hạnh của ngươi có thể bắt nguồn từ chính mình, cũng có thể bắt nguồn từ hắn. Bạch Tố Trinh theo ngón tay của Diệp Chi Thu nhìn lại, hóa ra là đạo lữ của chính mình. Lý tưởng của ngươi nhất định không cách nào thực hiện, cho dù là sau này mấy ngàn năm, đều không sẽ thực hiện. So với chấp nhất của ngươi, hắn là thấy rõ tất cả những thứ này, bởi vậy hắn quyết định chính mình thống trị thế giới, nhưng hắn biết rõ khi hắn đề xuất loại này thống trị thế giới ý nghĩ sau, ngươi sẽ phản đối hắn, cho nên, hắn sẽ giết ngươi. Bạch Tố Trinh nao nao, mà ở trên đài cùng với những cái khác võ luận đạo trường xanh bất tử thần nghe đạo lữ của hắn bị một không biết ngọn ngành người mê hoặc, không khỏi sắc mặt chìm xuống, rôi tay một cái, mời mọc Diệp Chi Thu trên võ đài nói chuyện. Các hạ nếu là cùng ta có cựu hắn nói, trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi, cần gì phải mê hoặc nàng. Tất cả, đối với ta đến. Thời tuổi trẻ thần tựa hồ là một rất có đảm đương nam tử, nói ra như vậy mấy câu nói. Vì vậy Diệp Chi Thu liền lên võ đài. Vậy thì đến đây đi. Diệp Chi Thu đứng lại giữa trường. Đối với tương lai trường sanh bất tử thần, bây giờ một thanh thiếu niên, Diệp Chi Thu cũng không có gì có thể nói, có lẽ hắn là nói sai rồi, có lẽ hắn không có nói sai, hết thảy đều không trọng yếu, đánh một trận là đủ rồi. Đánh thắng, tự nhiên là hắn nói cái gì đều là đối với. Đánh đã bị thua, vậy hắn chính là một bọn bị bợm giang hồ. Quang Minh. Làm thiếu niên thần bắt đầu vận chuyển công lực, hội tụ chung quanh năng lượng đất trời lúc, Diệp Chi Thu cũng bắt đầu vận dụng chiêu thức của chính mình, ứng đối của hắn rất đơn giản, đó là dùng thuần túy quang minh tiến hành công kích, cũng dùng thuần túy quang minh để phòng ngự. Thiếu niên thần công kích rất mạnh mẽ, hắn sẽ gì đó cũng rất nhiều, có thể nói là các kiểu kỹ năng tinh thông mọi thứ. Còn hơn ta Mộ Dung công tử thiên phú cường đại rồi gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần, gần như ở chốc lát trong công phu, hắn liền khiến cho ra mấy chục nhà những môn phái khác công pháp, hơn nữa những môn phái khác công phu ở thần trong tay phát huy ra lớn hơn nữa uy lực. Thế nhưng Diệp Chi Thu chút nào không hoảng hốt. Hắn thì một loại công kích, một loại phòng ngự. Nhưng chính là này một loại phòng ngự, ngăn cản rơi xuống thiếu niên thần hết thể công kích. Mà khi Diệp Chi Thu học hỏi một hồi lâu thần di chuyển thiên thần quyết, cảm thấy không còn có quan sát lúc cần thiết. Hắn một ngón tay vạch ra, thiếu niên thần liền bay ra ngoài. Chí tôn! Chí tôn! Trung quanh người đang xem cuộc chiến bắt đầu giống to lên, quay Diệp Chi Thu quỳ lạy. Ta không phải cố ý. Chương 243, không nên cùng niệm nó thân cận quá. Là một người dọc theo dòng sông thời gian xuôi dòng đi tới tu sĩ, Diệp Chi Thu đối với tầm thường mình chủ võ lâm vị trí, cũng không phải quá quan tâm. Đương nhiên, ở thế giới này đánh bại tuổi trẻ thần sau khi... Diệp Chi Thu trang nghiêm đã thành này một đời minh chủ võ lâm, rất nhiều người trong giang hồ quay Diệp Chi Thu quỳ lạy, rất nhiều dù cho Diệp Chi Thu không đáp ứng bọn họ cũng phải để Diệp Chi Thu trở thành minh chủ võ lâm hình dáng. Đương nhiên, bọn họ nói gì đó không tính, Diệp Chi Thu bây giờ ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên thần. Cái kia của hắn một đòn cũng không có giết chết thiếu niên thần trong cơ thể tự có một luồng sức mạnh bảo vệ quanh thân của hắn, đem quang minh của Diệp Chi Thu lực lượng tầng tầng hóa giải. Mãi đến tận này quang minh lực lượng hoàn toàn biến mất, thiếu niên thần còn sống. Hơn nữa, hắn trong cơ thể, nguồn sức mạnh kia lại bắt đầu tu sửa hắn tổn hại bộ phận, khôi phục hắn sinh cơ. Mà ở bên ngoài, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, lượng lớn nguyên khí đất trời quần quận mà đến, hòa vào trong thân thể của hắn, bổ sung tiêu hao của hắn. Hiển nhiên, thiếu niên thần luyện thành một loại thần kỳ võ công, loại công phu này có thể cho hắn rất nhanh theo trạng thái trọng thương bên trong khôi phục lại. Quan trọng hơn là môn công pháp này cũng là một loại đoạt đạo trời công pháp, giống như Diệp Chi Thu ở dưới một người thế giới học được 6 kho tiên kẻ gian giống nhau, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, dùng để bản thân sử dụng. Điều này hiển nhiên là thiếu niên thần sáng tạo tuyệt thế thần công Di chuyển thiên thần quyết. Di chuyển thiên thần quyết người, di chuyển sức mạnh của tự nhiên dùng để bản thân sử dụng, đã có thể khiến chính mình bảo trì lâu dài sức chiến đấu, lại có thể trì hoãn tuổi thọ của chính mình hao tổn, thu được tương ứng dài lâu tuổi thọ, thu được cái gọi là trường sanh bất tử. Đương nhiên, trường sanh bất tử cũng không phải trường sanh bất lão. Giữa hai người mặc dù chênh lệch một chữ, lại có khác biệt quá nhiều ý nghĩa. Làm một người có thể trường sanh bất tử lại không thể trường sanh bất lão lúc, hắn nhất định phải mỗi một quãng thời gian để đổi một thân thể, do đó khiến chính mình bảo trì mạnh mẽ sức chiến đấu. Nếu không, thân thể già đi, sức chiến đấu cũng là giảm bớt, dù cho trời còn chưa có cướp đi hắn sinh mệnh, cũng lại có tu sĩ chém đứt hắn đầu, giết hắn. Di chuyển thiên thần quyết. Diệp Chi Thu ngâm khẽ, cũng không có ngăn cản thiếu niên thần khôi phục, mà ở cách đó không xa của hắn, Bạch Tố Trinh vẻ mặt lo lắng mà nhìn thiếu niên thần, đồng thời tâm thần của nàng một phần dẫn dắt ở Diệp Chi Thu trên người, mà trong đầu của nàng, lời nói của Diệp Chi Thu như trước ở đồng bền. Nếu là nói lúc trước nàng còn không quá tin tưởng lời nói của Diệp Chi Thu, thế nhưng làm Diệp Chi Thu dễ dàng đưa nàng đạo lữ sau khi đánh bại, nàng thì không thể không tin, nàng không biết là như vậy một khủng bố tên lại có lòng thanh thản đến lừa gạt nàng. Hiển nhiên, vị tiền bối này theo như lời nói, nên đích xác chính là lời tiên đoán của hắn, cũng là nàng tương lai số mạng. Tương lai của nàng, thật như vậy bi thảm gì? Nàng trông phản bội nàng, còn giết nàng. Mà cái gọi là giấc mộng của nàng, cũng là vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Ngươi đích xác rất mạnh, thế nhưng ngươi không nên cho ta cơ hội. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ hối hận. Làm qua mấy hơi thở sau khi, thiếu niên thần từ trên mặt đất chậm chậm đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn hầu như hình thành thực chất, áp bức đến lúc trước đối với Diệp Chi Thu khẩu gọi to chí tôn những giang hồ nhân sĩ kia thở không nổi, mà khi thiếu niên thần hừ lạnh một tiếng sau khi, rất nhiều võ lâm nhân sĩ trực tiếp bị chấn động ngất đi. Hiển nhiên, đây là thiếu niên thần đối với này mượn gió bẻ mang người trừng phạt. Thiếu niên thần tướng tinh thần lực hoàn toàn đặt ở Diệp Chi Thu trên người, lập tức, hắn quay Diệp Chi Thu ra tay rồi. Vô số sức mạnh ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, như là nhện lưới bao lại hướng về phía sẽ bị từng bước xâm chiếm con mồi, Diệp Chi Thu ở này sức mạnh bên trong, cảm nhận được nuốt chửng khí tức. Cái gì là nuốt chửng? Cái kia chính là phải đem công kích của Diệp Chi Thu cùng với công lực cùng tiêu hóa hết. Chính chuyển hóa thành sức mạnh, cùng hấp tinh đại pháp một tính chất, lại muốn so với hấp tinh đại pháp cao vài trùng. Áo giáp vừa người. Vừa người của Diệp Chi Thu chỉ là ở trong chớp mắt, làm Diệp Chi Thu triệu hoán hoàng đế áo giáp sau khi, hắn đồng thời mở ra thiên nhãn, cẩn thận quan sát thiếu niên thần thể bên trong thần thông vận hành. Mà khi thiếu niên thần nuốt chửng kình tới bên cạnh của Diệp Chi Thu lúc, tự có vô tận quang minh lực lượng đem này cô nuốt chửng kình ngăn ra. Diệp Chi Thu ở quang minh trong vòng, thiếu niên thần ở quang minh ở ngoài. Hai người gần trong gang tấc, thiếu niên thần nhưng không cách nào nuốt chửng đến thân phận thật sự của Diệp Chi Thu. Khi hắn nuốt chửng kình tới Diệp Chi Thu trước mặt lúc, liền có thật nhiều quang minh lực lượng bị hắn nuốt chửng. Mà đây quang minh, gần như vô lượng. Không can thiệp tới thiếu niên thần làm sao nuốt chửng, đạo này quang minh không thấy giảm bớt. Áp sát quá gần, nếu không sẽ hôn môi, nếu không biết đánh lên. Diệp Chi Thu thấy tràn đầy chiến ý thiếu niên thần, đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy, không khỏi để thiếu niên thần biến sắc, bắt đầu hoài nghi mình có phải là dựa vào quá gần rồi. Hắn theo bản năng muốn cách khá xa một vài. Nhưng mà sau một khắc, hắn muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Tay của Diệp Chi Thu chỉ điểm tới thiếu niên thần trên đầu. Vì vậy có một loại tên là Minh Hồn Thuật đạo pháp bị Diệp Chi Thu sử dụng ra. Minh Hồn Thuật, dưới một người thế giới lữ gia truyền thừa thuật, ở dị nhân giới mọi người vẫn cho rằng như Minh Hồn Thuật như vậy tiên thiên dị năng là chỉ có thể tiên thiên thừa kế, mà không thể hậu thiên học tập. Có điều Diệp Chi Thu có một lần bắt được Lữ Từ cùng Lữ Lương cùng với hắn một vài người nhà họ Lữ sau khi... rốt cục nghiên cứu ra Minh Hồn Thuật phương pháp tu hành. Vì vậy Diệp Chi Thu cũng sẽ. Hiện nay ngày Diệp Chi Thu ở nơi đây dùng đến trong khi, hắn cảm giác rất là thần kỳ. Trí nhớ loại này vốn là không nhìn thấy sợ không được gì đó khi hắn thi triển Minh Hồn Thuật sau khi trở thành một loại thấy được mò tin tức, hơn nữa ngay ở mỗi người tu sĩ trong đầu. Diệp Chi Thu chỉ cần một chảo, hắn liền có thể đem loại này tin tức lấy ra đến đọc đi ra. Vì vậy Diệp Chi Thu chiếm được thiếu niên thần rất nhiều tin tức. Ảm. 85, ảm, 8. Theo thiếu niên thần bắt đầu ghi việc lên, đến thiếu niên thần trưởng thành phát triển, tất cả, đều ở đây này có thể thấy được trong tin tức. Vì vậy Diệp Chi Thu phát hiện liên quan tới di chuyển thiên thần quyết sáng tạo quá trình. Thiếu niên thần đích xác có kiêu ngạo bản lãnh, đại khái là vì bộ thị thần tộc tốt đẹp huyết mạch, thiếu niên thần từ nhỏ học tập võ công năng lực rất mạnh, có điều chừng 20 tuổi dĩ nhiên học được các môn các phái võ công, mà hắn tuyệt không thỏa mãn. Vì vậy ở khổ tâm nghiên cứu các môn các phái võ công sau mấy tháng, hắn rốt cục hội tụ bách gia sở trường, sáng tạo ra di chuyển thiên thần quyết. Làm di chuyển thiên thần quyết xuất thế sau khi, thiếu niên thần liền lại không bại trận, thiếu niên thần cảm thấy trên đời tất cả gọi, bất kể là hoàng, còn là đế, hoặc là chí tôn đều không cách nào hình dung vĩ đại của hắn, vì vậy hắn tự xưng thần. Tựa hồ chỉ có thần mới có thể phối hợp trên thiên tài của hắn. Thực sự là một ngông cuồng tự đại người. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, như thế nào đi nữa ngông cuồng, gặp gỡ hắn tính thiếu niên thần xui xẻo. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn bây giờ không thể động đậy thiếu niên thần, tiếp tục quan sát thiếu niên thần mẫu ký ức, hắn liền vừa phát hiện một chút thú vị sự tình. Tỷ như bây giờ thiếu niên thần mặc dù cùng Bạch Tố Trinh tương hỗ là đạo lữ, nhưng bọn họ còn chưa từng làm này không thể miêu tả sự tình. Hả, người tu hành thực sự là hơn tu hành hơn mạnh mẽ, có năng lực càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chi Thu thấy rất nhiều hình ảnh, không tự chủ được toát ra một câu nói như vậy. Chương 244, Mục Nhân Hẻm. Làm một người có thể đọc ra những người khác trí nhớ lúc, này cũng là một chuyện tốt, cũng không phải một chuyện tốt. Tốt phương diện ở chỗ có thể đơn giản thuận tiện biết địch nhân tu hành bí tịch, mà không lo lắng địch nhân sẽ đem bí tịch nói sai, không tốt một mặt ở chỗ làm có loại này bản lãnh sau khi, có loại năng lực này người nói không chừng sẽ bành trướng. Người một khi bắt đầu bành trướng sẽ bị chết nhanh, đúng như Đế Thích Thiên, giai đoạn trước vẫn ẩu vẫn sống sót, đến cuối cùng không muốn ẩu bành trướng đến chính mình đem mình định nghĩa làm bột cả ngày ở bên ngoài sóng. Rốt cục gặp phải đoạn sóng, vì vậy đã bị đoạn sóng chung kết. Đoạn sóng người, ai dám sóng thì chung kết ai, danh phủ kỳ thực bột sát thủ. Thoạt nhìn bây giờ là không lưu lại được ngươi. Làm Diệp Chi Thu theo thiếu niên thần trong đầu đạt được thế giới này rất rất nhiều bí tịch võ công, đặc biệt là đạt được thiếu niên thần tự nghĩ ra di chuyển thiên thần quyết sau, hắn liền kêu gọi vô tận quang minh, đem thiếu niên thần triệt để tinh chế. Như thế nào đi nữa có thể trị liệu, gặp tinh chế của Diệp Chi Thu, thiếu niên thần cũng chết không thể lại chết rồi. Giữa trường liền một tế bào của hắn đều không sẽ tồn tại, còn phần tử hoặc nguyên tử, Diệp Chi Thu vẫn chưa thể xác định. Dù sao, hắn mắt là nhìn không tới phân tử nguyên tử. Ngươi lại giết chết rồi hắn. Làm Diệp Chi Thu ra tay giết chết rồi thiếu niên thần sau khi, đứng ở cách đó không xa ma tựa hồ hơi kinh ngạc. Nàng muốn ra tay, lại dĩ nhiên không kịp, đứng tại chỗ không biết là muốn hay không điều động chân khí của chính mình. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá khó mà tin nổi. Có một loại làm cho nàng ở trong ngộng cảm giác, thiếu niên thần thực lực là cỡ nào mạnh mẽ, mà năng lực tự khỏi bệnh của hắn vừa là cỡ nào lợi hại, qua lại 5 tháng bên trong đích xác có người đau đớn qua hắn, thế nhưng không ai có thể tránh thức giết chết hắn. Mà bây giờ, nàng là thật sự cảm giác được chính mình đạo lữ chết rồi, cái kia không cách nào phục sinh loại kia. Người xem thấy vậy, nay đệ nhị lần công kích của hắn là muốn giết, của ta người giết người người vĩnh viễn phải giết, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Diệp Chi Thu giết chết thiếu niên thần, cũng không có bất luận ý nghĩ gì. Làm thiếu niên thần quyết định muốn giết trong khi của hắn, thiếu niên thần cũng đã bị Diệp Chi Thu tuyên bố tử hình, cho nên diệt sát thiếu niên thần, Diệp Chi Thu cảm thấy là rất bình thường sự tình. Chỉ có điều, Diệp Chi Thu vẫn không có thả lỏng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, e sợ cho cái này thời không phong vân thời gian xuất hiện lại một đôi bàn tay lớn loại hình gì đó. Hắn nhìn chăm chú đại khái một phút thời gian, bầu trời như trước không có bất kỳ khác thường gì. Thoạt nhìn tử vong của ngươi đều không thể gây nên người kia chú ý. Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ như vậy. Hắn không có nói ra người kia tên, miễn cho gây nên bên thần cảm ứng, mà đối với bây giờ trên bầu trời không có dị tượng, chỉ có thể nói tự khoe là trường sanh bất lao thần tên địa vị hoàn toàn không tính làm sao cao, dù cho hắn sớm treo, đối với tương lai bên thần tới nói, không chút nào quá lớn ý nghĩa. Ta có một cái thói quen, ta sẽ giết chết muốn ra tay giết chết người của ta, nếu như ngươi cũng nếu muốn giết nói của ta. Ta không ngại giết chết ngươi, nếu như ngươi không muốn giết chết ta, hoặc là bây giờ rất mê man nói, không bằng cùng theo ta đi hướng về Thiếu Lâm tự nhìn một cái, ta bây giờ chuẩn bị đi Thiếu Lâm tự nhìn một cái. Diệp Chi Thu nói ra như vậy mấy câu nói, nghe được Bạch Tố Trinh sửng sốt. Nàng đứng thẳng ở tại chỗ, thật cảm giác mình có chút mê man, vốn dự định theo đạo lữ của chính mình đoạt được mình chủ võ lâm vị trí, hiệu triệu quần hùng, vì chính mình lý tưởng mà phân đấu, thế nhưng có một khủng bố tồn tại tự nói với mình tương lai. Nói tương lai đạo lữ của chính mình sẽ bởi vì đấu kỵ giết chết chính mình, nhưng ngay sau đó đạo lữ của chính mình bởi vì đối với vị này khủng bố tồn tại ra tay mà chết ở bây giờ. Đạo lữ chết ở bây giờ, tự nhiên tương lai sự tình không cách nào đã xảy ra, chỉ là kế tiếp nàng phải nên làm như thế nào, là tiếp tục vì mình lý tưởng mà phấn đấu gì, còn là chuẩn bị giết cái này nhân vật khủng bố vì chính mình đạo lữ báo thù. Nàng nghĩ đến một hồi lâu, quyết tâm tạm thời đi theo ở vị này nhân vật khủng bố bên cạnh, bởi vì lúc mà động. Minh chủ dừng chân. Làm Bạch Tố Trinh quyết định tùy tùng Diệp Chi Thu bên cạnh, này chung quanh xem cuộc vui nhân sĩ giang hồ cũng lên, bọn họ cũng không muốn vị này thực lực châu bỏ tới cực điểm minh chủ võ lâm cứ đi như thế. Tầm thường minh chủ võ lâm vị trí, không hề là thú. Diệp Chi Thu không hề bị lay động, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đối mặt như thế quang minh, quân hùng lúc này nhắm mắt. Mà khi quang minh kết thúc, Diệp Chi Thu cùng Bạch Tố Trinh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Từ cổ chí kim, nhiều hay ít anh hùng a. Diệp Chi Thu đi trên đường, khá là than thở. Hắn mặc dù là theo thời gian sông dài xuống, nhưng đúng là vẫn còn không có vẫn tồn tại ở thế giới này, bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh, tỉ như thời kỳ Tam Quốc Quan Vũ, nghe nói khuynh thành của hắn yêu dĩ nhiên vượt qua vận tốc ánh sáng, một đao vung xuống liền lại có hố đen sinh ra, trực tiếp đem một tòa thành chi nuốt hết. Hắn còn bỏ lỡ Đông Độ Đạt Ma, trong đồn đãi Đạt Ma lĩnh ngộ nguyên cực Ma Ha, năm đó trường sinh thần chính là ở Thiếu Lâm tự một nhân hạng đi rồi nửa bị, liền đau ra cực Ma Ha. Hắn cũng bỏ lỡ Tùy Đường thời kỳ. Hắn biết liền có Lý Tịnh sáng tạo ra ba phần trở về nguyên khí, mà Lý Tịnh ở Tùy Đường thời kỳ nói riêng về võ công hoàn toàn không tính quá mạnh mẽ, xếp hạng ở trước hắn có rất nhiều cao thủ võ lâm, cái gì Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, thần thông của bọn họ vừa nên cỡ nào gượng, chỉ tiếc Diệp Chi Thu còn là bỏ lỡ. Hắn bỏ lỡ rất nhiều, bởi vậy lần này không có bên thần làm dối, hắn chuẩn bị đi Thiếu Lâm tự gặp một lần nguyên cực Ma Ha. Bọn họ không nhìn thấy ngươi mà. Làm Diệp Chi Thu mang theo Bạch Tố Trinh bước qua cửa trước của Thiếu Lâm Tự, đi thẳng tới thủ phủ của Thiếu Lâm Tự một nhân hạng sau khi, Bạch Tố Trinh có chút buồn bực. Nhiều như vậy Thiếu Lâm tăng nhân, lại không có một muốn ra tay chặn lại. Của Diệp Chi Thu. Quang Minh, có thể ban cho thế gian tầm nhìn, cũng có thể ngăn cản thế nhân tầm nhìn, ta không cho bọn họ nhìn, bọn họ liền không nhìn thấy. Diệp Chi Thu đứng thẳng ở một nhân hạng trước mặt, bắt đầu quan sát này một nhân đến. Nay trong một nhân, liền ẩn chứa nguyên cực Ma Ha. Tin đồn đạt ma trên đời thời gian, ngoại trừ ở Thiếu Lâm sáng lập vạn thế lưu danh thiền học, càng ở Thiếu Lâm sáng tạo ra hắn suốt đời cao nhất võ học thành tựu nguyên cực Ma Ha, loại này võ công chính là hắn cao nhất cảnh giới võ học, là nhũ hợp hắn suốt đời thiền học, cùng với lấy bên trong đất trời phong vô tướng, vân vô thường vô tướng vô thường thái độ, muôn vàn thử thách, đăm chiêu mà thành. Năm đó đạt ma sáng chế này cao nhất võ học nguyên cực Ma Ha thời gian, trên trời phong vân đột nhiên biến sắc, cuồng phong gào thét. Vân đi như là có hàng vạn con ngựa chạy trồm, phảng phất trời cao đã ở khiếp sợ, tam giới vạn vật bên trong phong vân sức mạnh đã bị đạt ma khám phá, mà hóa thành này sức mạnh mạnh nhất của nguyên cực Ma Ha, đủ để kêu quỷ khóc thần số, hô mưa gọi gió sức mạnh mạnh nhất. Khi ấy, đạt ma ở viên tịch trước, cũng từng chuyển cho Tuệ Khả bộ kia hắn mạnh nhất võ học bí tịch của nguyên cực Ma Ha, đáng tiếc Tuệ Khả tuy là cơ quan kỳ tài, lại đều không phải là tập võ kỳ tài, hắn bất cứ hoàn toàn xem không hiểu nguyên cực Ma Ha tập luyện bí quyết. Nhưng hắn lại không dám đem bộ này đạt ma suốt đời cao nhất võ công đại thành vô thượng võ học, đưa cho những đồng môn khác quan sát, chỉ bá sẽ cho một vài tâm thuật bất chánh đồng môn tập này vô địch võ học, nhân gian từ đây. Thì sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, vì vậy Tuệ Khả xây dựng rầm rộ, thiết kế đạt ma thạch vách tường trước 22 tôn mục nhân, theo ấy sư đạt ma nguyên cực Ma Ha, thiết kế 22 cái sẽ theo bí tịch động tác mà động mục nhân, chính hắn mặc dù không luyện được nguyên cực Ma Ha. Nhưng này 22 mục nhân cơ quan một khi chạm đến, thì sẽ múa ra nguyên cực Ma Ha chiêu thức, phát huy nguyên cực Ma Ha trên trời dưới đất duy ta vô địch chí tôn khí thế, đời sau võ học kỳ tài xông vào nơi đây, liền có thể từ này 22 tôn mục nhân trên người, một lần nữa học thành đạt ma tổ sư vô thượng võ học nguyên cực Ma Ha. Lần này cần là học xong, nên có thể cùng ngươi chơi đùa chơi. Diệp Chi Thu nhìn trời một chút, lập tức đi vào mục nhân hạng. Chương 245, xoa quát mắng, vô lượng. Làm Diệp Chi Thu đi vào mục nhân hạng sau khi, mục nhân hạng bên trong cái kia 22 mục nhân tựa hồ là phát hiện xâm lấn của Diệp Chi Thu, bắt đầu vận động lên. Làm mục nhân vận động lên chính là chiêu thức lưu chuyển, Diệp Chi Thu nhìn thấy một thanh đúa tạ hướng về chính mình ác liệt truy đến, tốc độ không thể nói là không nhanh, đều đã tới 200 mét mỗi giây tốc độ, nếu không phải tốc độ của Diệp Chi Thu càng nhanh hơn, này đúa tạ thật đúng là không tốt tiếp. Diệp Chi Thu đã bước, né một đúa này, sau một khắc. Liền có ấy rất nhiều của hắn một quyền cực nhanh xuất kích, hướng về trên của Diệp Chi Thu ba đường bên trong ba đường dưới ba đường cùng bắt chuyện. Nói đơn giản, chính là rất nhiều quyền hầu như là cũng trong lúc đó hướng về Diệp Chi Thu chào hỏi lại. Diệp Chi Thu động thủ, ở trong tiệp tác động trăm lần, đem này đánh giết mà đến nắm đấm toàn bộ chống lại. Hắn cũng không có vận dụng tinh chế của chính mình lực lượng, mà là đang dùng chính mình tuyệt diệu chiêu thức, này vạn nhất trực tiếp đem này một nhân tinh chế rơi mất, cái kia gì còn có hắn học tập có thể. Mục nhân tiến công, Diệp Chi Thu ngăn cản. Đám kia mục nhân bất động thì lại vậy, hơi động bên dưới, tốc độ lại tương đương kinh người. Hơn nữa động tác của bọn họ mặc dù nhìn như ngốc, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ cao minh võ học chiêu thức ở trong đó. Mục nhân bọn xung quanh Diệp Chi Thu quanh mình chạy, tựa hồ phải đem Diệp Chi Thu hết thảy đường đi phong tỏa không còn. Diệp Chi Thu liền dần dần cảm giác được một vài ấy gì đó của hắn, tỉ như này 22 mục nhân phối hợp như là một, hầu như coi như một thể thống nhất, trong lúc phất tay vừa tựa hồ nối liền đất trời, dựa vào sâu xa thăm thẳm thiên địa đại thế, bắt đầu áp bức lên hắn đến, thậm chí muốn chặn hắn cùng với thiên địa linh khí trong lúc đó liên hệ. Vậy thì khá là lợi hại. Tu sĩ từ lúc tiên thiên cảnh giới sau khi, liền cùng ngoại giới tự nhiên tướng liên hệ, tu hành thời gian có thể lợi dụng ngoại giới linh khí bổ sung chính mình, thiên nhiên với tu sĩ như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng, bây giờ này mục nhân vừa mới liên hợp, lại tựa hồ như cắt đứt tu sĩ cùng tự nhiên liên hệ, đem tu sĩ vây ở một không hề linh khí trong thế giới. Cái kia thời gian dài, thiên thiên tu sĩ cũng là sẽ bị vây chết. Đúng là vẫn còn vây bất tử. Nên có quang minh ở, Diệp Chi Thu như trước xanh long hoặc hổ. Hắn cũng không đi cùng mục nhân chém giết, chỉ là dùng quang minh quay trùng quanh đến một lồng, hắn ở lồng bên trong, mà 22 mục nhân ở lồng ở ngoài. Mục nhân công kích càng nhiều lần, Diệp Chi Thu cảm thụ càng nhiều. Diệp Chi Thu lại cảm thấy tới ấy gì đó của hắn. Như là làm mục nhân toàn lực thi triển trong khi, có vô cùng vô tận sức mạnh tựa hồ theo cửu thiên thập địa gào thét mà đến, vô cùng nhiều năng lượng hội tụ, không chỉ làm cho bị vây công tu sĩ hấp thu không đến nửa điểm thiên địa linh khí, hơn nữa này càng ngày càng nhiều năng lượng hội tụ ẩn chứa lớn sát phạt, khi này lớn sát phạt hướng về tu sĩ mà đi nói, tu sĩ chết không có chôn sinh nơi. Xoa quát mắng, vô lượng. Diệp Chi Thu ngâm khẽ, ấn lại 22 mục nhân chiêu thức vận chuyển bắt đầu chính mình vận chuyển. Khi hắn vận chuyển thời gian, toàn bộ thế giới ở trong mắt của hắn vừa biến hóa. Bên trong đất trời ở trong mắt hắn, nhiều hơn rất nhiều cửa. Khi hắn vận chuyển thần thông lúc, rất nhiều năng lượng, cho dù là khoảng cách mấy vạn dặm xa, thậm chí ở thiên sơn năng lượng, cũng sẽ dọc theo những môn hộ này đi tới bên cạnh của Diệp Chi Thu, hội tụ thành sát phạt lực lượng. Cấp tốc, mà rất nhiều. Không gian, thời gian. Diệp Chi Thu cảm giác tới ở Ma Ha vô lượng huy động cái kia nháy mắt, thời gian cùng không gian sức mạnh cũng thuận theo mà vận chuyển. Ma Ha vô lượng, mở ra cánh cửa thời không. Mà cũng đang là vì thời không, này Ma Ha vô lượng mới xứng với vô lượng hai chữ. Vô lượng người, vô hạn nhiều cũng. Vô hạn nhiều năng lượng từ cửu thiên thập địa hội tụ đến người trong tay thời gian cũng là vô lượng nhiều, bởi vì liền không gian cũng kể cả ở bên trong lúc một điểm chính là một thế giới. Diệp Chi Thu cuối cùng đã rõ ràng rồi Ma Ha vô lượng cao thầm. Vì vậy làm theo 22 mục nhân bùng nổ ra vô lượng lúc công kích, hắn cũng triệu hoán vô lượng quang minh chống lại rồi đòn đánh này, sau đó hắn rời đi này mục nhân hạng. Bao nhiêu năm yên lặng mục nhân hạng rốt cục đưa đi một xanh long hoạt hổ người tu hành. Nguyên vô cùng xoa quát mang A, thật sự là tuyệt diệu. Diệp Chi Thu vận chuyển Ma Ha vô lượng lúc, đều có thể tưởng tượng đến một bộ hình ảnh. Đó là Đạt Ma Bế Quan đã lâu rốt cục quan sát được vũ trụ trong lúc đó tồn tại cánh cửa không gian cùng thời gian cánh cửa, cho nên phất tay vừa nghĩ liền có vô lượng năng lượng quần cuộn mà đến, rốt cục đau ra này cái gọi là thiếu lâm đệ nhất thần công Ma Ha vô lượng. Ẩn chứa thời không lực lượng công kích, tự nhiên cũng ẩn chứa vô lượng. Diệp Chi Thu thật sự là cảm khái không thôi. Ấn lại đạo lý nói, hắn ở thế giới này khởi nguyên tồn tại muốn so với Đạt Ma sớm, hắn ban đầu tồn tại là Viêm Hoàng thời kỳ. Mà Đạt Ma vừa sông đã là rất lâu sau đó chuyện, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn không có sáng chế Ma Ha vô lượng bực này tuyệt thế thần thông, mà là người đến sau ở trên, lĩnh ngộ ra tuyệt thế thần thông. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Hậu nhân ở mà lên, hắn cái này tiền nhân còn phải học tập cho giỏi. Như vậy châu bỏ thần công, đế thích thiên là học sẽ không, tư chất hay là rất trọng yếu. Diệp Chi Thu hồi tưởng lại phong vân bên trong đế thích thiên đến, hắn cũng sống mấy ngàn năm. Thiếu lâm tự nếu hắn không từng có ý đồ Diệp Chi Thu là không tin, đáng tiếc tư chất của Từ Phúc không được, lĩnh ngộ không ra Ma Ha vô lượng, không thể không nói là vận may làm người. A, không ngờ rằng đúng là vẫn còn đã kinh động các ngươi. Làm Diệp Chi Thu trong đầu né qua vô số ý nghĩ sau khi, hắn phát hiện mới vừa lúc đi vào không ai một nhân hạng bây giờ tràn đầy tăng nhân của Thiếu lâm tự, bọn họ mỗi người ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu. Dẫn đầu đương nhiên là chủ trì của Thiếu lâm tự, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Có cao nhân hình ảnh. Thí chủ đã khả năng theo một nhân hạng bên trong đi ra, cái kia chính là ta người hữu duyên của Thiếu lâm tự, mong rằng thí chủ ghi nhớ Đạt Ma tổ sư trên mặt, từ đây tạo phúc trung nguyên võ lâm. Chủ trì của Thiếu lâm tự vừa mở miệng, Diệp Chi Thu liền phát hiện đây thực sự là một cao nhân. Vị này chủ trì luôn mồm luôn miệng không đề cập tới Diệp Chi Thu lén xông vào Thiếu lâm tự cấm địa sự tình, mà là nhắc lên Đạt Ma tổ sư, bày ra tới duyên phận, thực sự là một diệu nhân. Diệp Chi Thu còn tưởng rằng muốn xung đột vũ trang đâu, bây giờ thoạt nhìn chỉ dùng không tới. Ta cũng không có biện pháp, đánh không lại người khác đương nhiên muốn nói chuyện, muốn giảng duyên phận. Chủ trì của Thiếu lâm tự thấy người đến không hề động thủ dự định, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nói đùa, cái này cấm địa hắn cũng không phải không đi qua, dùng hắn võ công tuyệt thế ở bên trong chống đỡ còn không có nửa khắc đồng hồ công phu đã bị đánh ói ra máu, miễn cưỡng trốn thoát, mà người này, ở bên trong chống đỡ vậy trường thời gian còn xanh long hoa hổ, hắn nếu là dám làm khó dễ cái kia chẳng phải là sẽ chết rất thảm. Cho nên, hắn còn là rất thức thời. Đã vị này khách không mời mà đến có thể ở một nhân hạng bên trong chống đỡ nhiều thời gian như vậy, vậy hiển nhiên là người hữu duyên của Thiếu Lâm Tự, là Phật người hữu duyên, bọn họ Thiếu Lâm Tự đương nhiên phải dùng đối xử tôn quý nhất khách lễ nghi tới đối xử vị này người hữu duyên. Vì vậy Diệp Chi Thu cùng Thiếu Lâm Tự chủ trì liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ Thiếu Lâm Tự liền đầy dây sung sướng bầu không khí. Chương 249, chúc mừng mèo tu tiên người trở thành quyển sách minh chủ. Tán dương mèo tu tiên người, trở thành quyển sách minh chủ. Chủ nhật thi nghề nghiệp y sau khi thêm chương. Chương 246, Tàng Kinh Các. Đánh không lại muốn đầu, phương trượng của Thiếu Lâm Tự rất được trong đó tăng ngội. Hắn biết rõ có thể theo một nhân hạng bên trong tùy ý ra vào cái kia tất nhiên là học đạt được Thiếu Lâm Tự đạt ma tổ sư tinh diệu nhất tuyệt chiêu, dùng bây giờ công lực của hắn tuyệt đối không thể ngang hàng, vì vậy dùng một hữu duyên cùng vị này thần bí khó lường người ngoại lai kết một thiện duyên. Vì vậy Diệp Chi Thu liền theo Thiếu Lâm Tự chủ trì đi Thiếu Lâm Tự đi lãng. Mặc dù Thiếu Lâm Tự chủ trì tựa hồ có hơi không quá cao hứng Diệp Chi Thu muốn đi Tàng Kinh Các nhìn ý nghĩ, nhưng là vì Diệp Chi Thu là một người hữu duyên, vị này chủ trì vẫn đồng ý. Ta thực sự là thật không ngờ tin đồn bên trong Thiếu Lâm Tự chủ trì như vậy có thể chịu. Bạch Tố Trinh theo Diệp Chi Thu một đạo tiến nhập Tàng Kinh Các, lúc trước nàng thấy Diệp Chi Thu đề xuất loại kia quá phận yêu cầu sau, cho rằng sẽ bùng nổ một hồi đại chiến, nhưng không nghĩ chủ trì của Thiếu Lâm Tự còn là nhịn xuống, như trước một bộ cười nhẹ nhàng hình dáng. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không nên hơi một tí thì đánh đánh giết giết, ta tới nơi này đi thăm một chút, vừa không có mang theo cái gì ác ý. Diệp Chi Thu cười ha ha, tiện tay chép lại một quyển sách, bên trên viết chính là Nhặt Hoa Ngón Tay. Nhặt Hoa Ngón Tay, bắt nguồn từ Phật gia Phật Tổ Nhặt Hoa, già lá nở nụ cười điển cố, là Thiếu Lâm tháng 7 năm 12 tuyệt kỹ một trong. Làm nhuyễn công ở ngoài tráng, liền âm nhu mạnh, chuyên luyện ngón tay nhón lấy kình một loại công phu. Luyện trong thời gian ở ngoài đồng tu âm nhu kiêm dương cương mạnh. Công thành sau khi, ba ngón nhón lấy vật, vô luận như thế nào kiên cố thạch, đều có thể ứng phó ngón tay mà nát, đã thương người từ trong vô hình. Này một quyển sách phía trước nhất đối với Nhặt Hoa Ngón Tay là một giới thiệu, còn nói Thiếu Lâm Tự đệ tử tu hành võ công hoàn toàn không là vì cậy mạnh hiếu thắng, mà là mài gân cốt, tôi luyện ý chí, bởi vậy đệ tử ở tu hành này tuyệt kỹ thời gian cũng phải nghiền ngẫm đọc Phật Pháp, dùng Phật Pháp khắc chế trong lòng mình dục vọng. Nhặt Hoa Ngón Tay không có ý gì. Diệp Chi Thu nhìn chốc lát, đem bản này bảy của Thiếu Lâm Tự 12 tuyệt kỹ một trong tồn tại để ở một bên, vừa nhìn về phía một bản khác, bên trên viết chính là Bà Nhược Trưởng. Bà Nhược Phật Pháp, chú ý chống không, tu hành đến cuối cùng cảnh giới lúc, cũng không là không, cũng không thị phi không, trưởng lực hóa thành vô hình, đã không có sắc, đã không có chịu đựng muốn đi biết, sắc là không, tiếng mùi thơm sở pháp cũng đều là không, trưởng lực là không, không tức là trưởng lực. Diệp Chi Thu đọc trong sách đối với Bàn Nhược Trưởng giới thiệu, cảm thấy cái này nghe tới là rất châu bò, có điều thoạt nhìn, cuối cùng này cảnh giới rất khó đạt được. Đọc sách bên trong nói, Bàn Nhược Trưởng cuối cùng có thể cho tất cả sắc chịu đựng muốn đi biết biến mất. Thay lời khác chính là để chất liệu thế giới hóa thành hư vô, này một chiêu, đã vượt qua thế giới vật chất mức độ, đạt đến chịu tượng cấp độ. Một trường qua, thế giới hư vô gì? Tư duy của Diệp Chi Thu hướng về Tàng Kinh Các ở ngoài Thiếu Lâm Tự chủ trì nhìn lại. Cảm thấy lấy hắn cái kia tâm tính muốn đạt được như vậy cảnh giới, sợ là 100 năm cũng không đạt được. Dù cho Thiếu Lâm Tự truyền thừa cái mấy ngàn năm, có thể đạt được loại cảnh giới này cũng ít tồn tại. Diệp Chi Thu mặc dù không muốn lấy hết ngồi đáy giếng thái độ phỏng đoán, nhưng rõ ràng, này đích sắc có khoe khoang thành phần ở tại chúng rồi. La Hán Quyền, Kim Trung Cháo. Diệp Chi Thu lại nhìn, này võ công tên hắn là nghe qua, dù cho ở đê võ thế giới cũng có này võ công. Có điều phong vân thế giới Kim Trung Cháo tựa hồ cùng đê võ thế giới Kim Trung Cháo là hai thứ. Kim Trung Cháo, bèn đạt ma tổ sư sáng chế thần công, này công làm ngạnh công ở ngoài tráng, liền dương cương mạnh, kiêm nội tráng mạnh, dùng tu luyện võ giả tinh khí thần, tiến tới có thể mang kình khí thực thể hóa, hình thành chuông vàng trạng đến hộ thân, này công luyện thể võ học, chủ tu thân thể, ý chí phụ sửa chân khí cùng tinh thần cảnh giới, tổng cộng chia làm 11 cửa, nếu qua cửa thứ 11, phản tất cả công kích. Trong sách đối với Kim Trung Cháo giải thích rất tinh tướng, nhất là cái gì Kim Trung Cháo cửa thứ 11, phản tất cả công kích, Diệp Chi Thu là không tin, thử hỏi một Kim Trung Cháo tu luyện tới 11 cửa người đối đầu một đại la kim tiên loại hình tồn tại, đối phương đem hệ ngân hà trực tiếp ném đến, ngươi phong vân thế giới Kim Trung Cháo có bản lĩnh phản 1000. Vào lúc ấy toàn bộ phong vân thế giới đều phải phá hủy, nào có chính mình tồn tại có thể. Còn là quá khoác lác. Có điều kim trung cháo vật này, tựa hồ vẫn còn có chút tác dụng, dựa theo lịch sử tới nói, tiếp qua cái bao nhiêu năm, tuyệt không của Đông Doanh Thần đã sẽ lẻn vào Trung Nguyên học trộm kim trung cháo, sau đó đem kim trung cháo biến hóa hình thành bất diệt của chính mình kim thân. Theo phương diện này mà nói, kim trung cháo vẫn tương đối lợi hại. Diệp Chi Thu đem kim trung cháo phương pháp tu hành nhớ rồi, chính hắn nhưng không có ngay lập tức sẽ học, như kim trung cháo như vậy võ công là phải quanh năm suốt tháng tu hành mới có khả năng đại thành, mà không giống Nguyên Vô Cùng xoa quát mắng, chuyên dựa vào lĩnh ngộ. Võ công tu hành phương thức bất đồng, Diệp Chi Thu áp dụng phương thức cũng bất đồng. Diệp Chi Thu lại nhìn đi, trong tàng kinh các còn có rất nhiều kinh thư, là để tu hành người lo liệu bản tâm dùng, đương nhiên còn có mấy quyển đã sớm tiếng tăm lừng lây bí tịch võ công, tỉ như Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh Diệp Chi Thu dĩ vãng là nghe qua, có điều Dịch Cân hai chữ vốn xuất từ đạo gia văn hiến, đều không phải là Phật gia sáng chế ngữ vượng. Hán Vũ Đế bên trong truyền đã có 1 năm dễ khí, 2 năm dễ máu, 3 năm dễ tinh, 4 năm dễ mạch, 5 năm dịch tủy, 6 năm dịch cốt, 7 năm dịch cân, 8 năm dễ phát, 9 năm dịch hình ghi chép, thuyết minh chính là đạo gia luyện khí cầu trường sanh một loại cảnh giới. Diệp Chi Thu bây giờ đến xem của Đạt Ma Dịch Cân Kinh, cũng không đi truy bản tố nguyên, khi hắn nghiền ngẫm đọc Dịch Cân Kinh lúc, này trên thư viết Dịch Cân Kinh cố nội tráng dũng mãnh phi thường, ở ngoài tráng thần lực hiệu quả, cái gọi là nội tráng dũng mãnh phi thường, theo xương bên trong sinh ra thần lực, thật lâu thêm công, ấy cánh tay, cổ tay, ngón tay, trưởng, khác biệt tầm thường, lấy ý cố gắng, cứng như sắt đá, và ấy ngón tay có thể xuyên châu bụng, một bên ấy trưởng có thể đoạn đầu châu, này cũng còn chỉ là nhỏ dùng mặt kỹ, mà ở ngoài tráng thần lực sau khi luyện thành, tay nâng thành đập, lực khả năng cử đỉnh cũng không tính kỳ dị. Dịch Cân đỉnh, làm không kẽ hở cảnh giới, hấp thu năng lượng vũ trụ để bản thân sử dụng, công lực hơn cao, chỗ hấp thu năng lượng càng cường, có thể nói vô cùng vô tận, sinh sôi liên tục. Ấy đặc điểm ở chỗ khiến kinh mạch toàn thân liền tụ lại sức mạnh của tự nhiên, lấy ngoại lực hóa thành nội lực, quần quận không dứt, cho lấy cho dùng, có khác biệt kim trung cháo gượng luyện kim cương bất hoại thân, theo đuổi thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thâm, mà Dịch Cân Kinh không những có thể đả thương địch thủ thịt người thân thể, thậm chí càng có thể ăn mòn tư tưởng cùng ý chí. Bên trong chiếm lấy sự xâm lược, không đánh mà thắng liền có thể đem địch nhân chiến ý ác liệt phá hủy. A. Diệp Chi Thu biểu thị cái này Dịch Cân Kinh tựa hồ cùng trước đây nghe qua cũng không giống nhau. Phía trước theo như lời, vẫn cùng đê võ thế giới gần như, tới đằng sau cái gọi là không kẽ hở cảnh giới, thì lại như cùng Ma Ha Vô Lượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Chi Thu vừa liếc nhìn ở bên ngoài trên mặt mang theo ý cười Thiếu Lâm chủ trì. Cảm thấy này một vị thoạt nhìn không chỉ không có đem bản nhược trưởng luyện đến cực hạn, cũng không có đem Dịch Cân Kinh luyện đến cực hạn. Các tiền bối võ công ở nơi đó, ngươi nhưng không có biết luyện, vậy thì không có cách nào. Nguyên lai Thiếu Lâm tự thật chính là một đại bảo khố. Chương 251, xin nghỉ. Ngày mai cuộc thi, xin nghỉ. Chương 247, nước. Vốn cho rằng Thiếu Lâm tự sẽ xuất động tất cả mọi người cùng ngươi đánh một trận, không ngờ rằng bọn họ như vậy mềm. Làm Bạch Tố Trinh tùy tùng Diệp Chi Thu rời đi Thiếu Lâm tự sau khi, Bạch Tố Trinh liếc mắt một cái này ngàn năm cổ tháp, tựa hồ có chút tiếc nuối. Đó là chủ trì của bọn họ rất rõ ràng có thể lãnh ngộ Đạt Ma lưu lại thần công người, rốt cuộc sẽ khủng bố cỡ nào, nếu là trận này đại chiến thật bùng nổ nói, ta tuyệt đối sẽ không chết, mà bọn họ hẳn là sẽ không sống. Diệp Chi Thu đối với Thiếu Lâm tự chủ trì làm ra như vậy lựa chọn đúng là không thế nào kinh ngạc, trên đời này, có gan liều mạng người đúng là vẫn còn không nhiều. Đặc biệt là biết chỉ cần mình liều mạng sẽ chết dưới tình huống. Chỉ có điều kế tiếp ngươi định đi nơi đâu? Diệp Chi Thu quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Hắn không cẩn thận giết chết đạo lữ của Bạch Tố Trinh Thiếu Niên Thần, hắn đúng là muốn biết bây giờ Bạch Tố Trinh có ý kiến gì. Ngươi vừa muốn đi nơi nào? Bạch Tố Trinh hỏi lại Diệp Chi Thu. Ta dự định đi Đông Doanh nhìn. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, quyết định còn là qua bên kia nhìn. Đồng thời, vì vậy Diệp Chi Thu cùng Bạch Tố Trinh đồng thời bước biển. Từ Trung Nguyên Đại Địa hướng về Đông Doanh mà đi, đối với người bình thường mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dù cho đối với như Bạch Tố Trinh như vậy tu luyện diệt thế ma thân người tới nói cũng không dễ dàng, bởi vì biển rộng lực lượng nếu là khởi sướng dẫn đến, tựa hồ cũng vô lượng. Vô lượng người, vô cùng lớn cũng. Diệp Chi Thu thấy cái kia che ngập bầu trời kéo không dứt mà đến sóng lớn, đối với vô lượng có càng sâu nhận thức. Hắn chiêu vây tay một cái. Vô lượng năng lượng ở trên tay hắn hội tụ. Làm vô tận sóng biển bao phủ tới lúc, công kích của Diệp Chi Thu cũng tới, lớn vô cùng năng lượng va chạm tại đây trên biển nhấc lên lớn hơn nữa gợn sóng. Nếu không phải là có Diệp Chi Thu vô cùng quang thuẫn bảo vệ Bạch Tố Trinh, chỉ sợ lần này Bạch Tố Trinh thì cũng bị xung kích đến biển bên trong. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Tố Trinh hơi có oán giận, nàng nhìn mình đã ướt quần áo, không khỏi có chút hối hận chính mình quần áo tựa hồ mang thiếu chút, nàng nghĩ đến muốn, dùng diệt thế ma thân đem trên y phục này nước biển bốc hơi lên một đám. Nhân loại vừa sinh ra rất yếu đuối, mà tu hành có thể nói là hướng về thiên nhiên mô phỏng theo học tập quá trình, đấu với người ta có lẽ kỳ nhạc vô cùng, còn nên cùng tự nhiên đánh nhau, tỉ như này biển rộng, mà mỗi lần cùng biển rộng tranh chấp, ta liền càng cảm nhận được nhỏ bé của chính mình, cũng càng có thể nhận biết nước này chi đạo một vài ảo diệu. Nước chi đạo, lớn thì xúc thế cũng. Diệp Chi Thu khá là than thở. Nho nhỏ một tia ánh lửa cũng có thể bị bỏng thân người, có thể giết chết tu sĩ, nhưng tầm thường một giọt nước không có quá lớn tác dụng, với tu sĩ vô hại, mà khi nước này hội tụ thành biển rộng giống như vô lượng lúc, dù là ai đều phải kính sợ ba phần. A, Bạch Tố Trinh nghĩ đến muốn, phát hiện đích thật là cái lý này. Nàng thấy nước này, dần dần có chút xuất thần, tựa hồ nước này đối với nàng có rất lớn lực tương tác. Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh. Diệp Chi Thu thấy dần dần bị mê hoặc như là chìm say Bạch Tố Trinh, đột nhiên nhớ lại bên cạnh nàng cô gái này tên là Bạch Tố Trinh, mà không phải cái khác, hơn nữa hiển nhiên bây giờ Bạch Tố Trinh thấy nước này lâm vào ngộ đạo mức độ. Cái gọi là ngộ đạo, chính là tâm thần cùng ngoại giới giao hòa, thấy được sự vật bản chất. Bây giờ Bạch Tố Trinh ngộ đạo, chẳng lẽ là thấy được nước một trong đạo một vài bản chất. Diệp Chi Thu hoàn toàn không đi quấy rầy Bạch Tố Trinh, hắn chỉ lặng lặng thấy. À, phụ nữ đều là làm bằng nước. Đặc biệt là trong khi lĩnh ngộ nước một trong đạo Bạch Tố Trinh, càng như là làm bằng nước. Cũng không biết sau đó sẽ có hay không có cái hứa tiên sẽ cưới Bạch Tố Trinh, sẽ có hay không có Tây Hồ nước làm. Nói đến Lôi Phong Tháp, Diệp Chi Thu liền nghĩ tới thần thạch truyền thuyết. Cổ xưa tương truyền, tại kia thái sơ khởi nguồn, thế gian này vốn một mảnh hỗn độn không rõ, bất phân cao thấp tả hữu, sau đó, bản cổ mở thiên quan, vì vậy cái này hỗn độn không gian liền xuất hiện trời và đất. Trời ở trên, tại hạ. Đáng tiếc qua không lâu, phía chân trời càng xuất hiện một lỗ rách, dẫn đến thiên diệt nhiều lần doanh. Sinh linh chịu đủ đổ thán. Bàn cổ muội nữ hoa lòng mang thần từ bi, mắt thấy muôn dân chịu được cướp, trong lòng không đành lòng, làm trạch muôn dân, không tiếc hao hết tinh lực, luyện đến 36.504 hột muôn hình muôn vẻ ngoan thạch, một viên lõm vào ở trên trời lỗ rách trên, rốt cục đem thanh thiên bù tốt. Bù hôm sau, nữ hoa phát hiện mình đoán trước sai rồi một chuyện, lại còn lại 4 viên bất đồng thạch, 4 viên cường đại nhất thạch. Đen lạnh, bạch lộ, băng phách cùng thần thạch. Mà trong đó dẫn đầu, chính là thần thạch. Thần thạch, bên trong đá thần, cũng là 4 trong đá, thần kỳ nhất, uy lực lớn nhất một viên thạch. Nó không chỉ có thể thiên biến vạn hóa, biến thành bất đồng vũ khí, còn có thể khiến người phát huy ra gấp 20 lần sức mạnh. Tầm thường võ công cũng không thể khiến người phát huy vài lần sức mạnh, muốn khiến người phát huy vượt qua tự thân vài lần sức mạnh, thường thường là đại môn phái nắm giữ trận pháp, như là chân vũ thất tiệt trận của Vũ Đương, nếu hai người chung sức thì lại công thủ đều có, uy lực lớn bóng tối. Nếu 3 người cùng khiến, so với 2 người cùng khiến uy lực vừa gượng gấp đôi, 4 người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đương thời cao thủ nhất lưu đồng thời ra tay. Đây đã là rất mạnh trận pháp thêm vào, có điều Diệp Chi Thu còn không có ở cái nào Vũ Đương phái thấy qua cửa này trận pháp. Đương nhiên, chân vũ thất tiệt trận cố nhiên tốt, nhưng muốn thêm vào đến 64 phải 7 người. Mà thần thạch nơi tay, liền có thể phát huy gấp 20 lần sức mạnh, ấy thần kỳ có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, 85 Diệp Chi Thu rất là hoài nghi, dùng hắn bây giờ cảnh giới, nếu là đạt được thần thạch, hắn có thể phát huy bao nhiêu lần sức mạnh. Sớm biết rằng sẽ không giết chết thiếu niên thần, đợi cho hắn tìm tới thần thạch sau lại đến rồi. Ấn lại vốn quỹ tích mà nói, nếu là Diệp Chi Thu vắng mặt bây giờ giết thiếu niên thần nói, vậy mấy năm sau khi, thần sẽ tìm tới thần thạch. Và đem luyện thành một cái trong thiên địa cực kỳ lợi hại siêu cấp vũ khí chén bát mà lưu trữ ở Lôi Phong Tháp bên trong. Thế nhưng hiển nhiên bây giờ, Lôi Phong Tháp bên trong là không có thần thạch, bởi vì thiếu niên thần đã bị Diệp Chi Thu giết chết, nếu muốn tìm tới thần thạch, nhất định phải Diệp Chi Thu chính mình đi tìm. Đi nơi nào tìm? Đây là xem vận khí sự tình. Nước. Làm Diệp Chi Thu nghĩ việc này trong khi, bên kia Bạch Tố Trinh cuối cùng từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại, nàng thấy này đầy trời biển rộng, đưa tay vẫy vẫy. Liền có thật nhiều nước từ trong biển bốc lên, quay chung quanh ở chung quanh nàng. Đầu tiên là rất nhiều nước, sau đó thì thành một cái dòng suối, tới càng sau, thì lại thành một dòng sông. Một cái nước sông, quay chung quanh ở Bạch Tố Trinh chung quanh, làm nổi bật nàng giống như thượng cổ nước tiên tử. Diệp Chi Thu nghĩ đến muốn, quay Bạch Tố Trinh rối rối tay. Người muốn làm gì? Bạch Tố Trinh đột nhiên cảm giác thấy trong cơ thể mình hơi tê tê, tựa hồ là có loại sức mạnh tác dụng ở chính mình trong thân thể nước bên trên. Vội vàng dùng diệt thế ma thân chấn áp lại loại này rung động. Không có gì, vừa rồi ngứa tay lại. Diệp Chi Thu cười ha ha. thoạt nhìn chạy nhanh của hắn trưởng còn là không thế nào khắc chế làm bằng nước nữ nhân. Chương 248, vừa bị chê cười ba cười. Diệp Chi Thu cảm thấy nước một trong đạo đích sắc bác đại tinh thâm. Mặc dù Bạch Tố Trinh lĩnh ngộ một chút nước chi đạo, thế nhưng còn có rất nhiều nước cách dùng Bạch Tố Trinh cũng không biết, tỉ như loại này có thể quấy nhiều trong thân thể nước vận hành chạy nhanh trưởng, nếu là Diệp Chi Thu toàn lực huy động, có thể làm cho đối phương máu nghịch lưu, mà cái kia nháy mắt, nói không chừng có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đương nhiên, nước rốt cuộc là thứ gì, nghiên cứu càng sâu có thể sẽ có chút mơ hồ, nước tại sao là nước có cái gì bản chất đặc thù cũng phải cần suy nghĩ vấn đề, nếu một loại lửa cũng có thể lưu động, có bình thường nước mật độ, nó là lạnh như băng thế nhưng nó ấy thật sự thiếu đốt, vậy nó đến tột cùng là lửa còn là nước. Rất nhiều người thường trong mắt định nghĩa, sẽ theo hậu kỳ suy luận đào sâu mà trở nên cùng người thường trong mắt bất đồng. Có lẽ này chính là nói. Lại nói Đông Doanh có còn xa lắm không? Mỗi ngày ăn hải sản. Một bên theo ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại Bạch Tố Trinh nhìn trước mắt như trước vô biên vô hạn đại dương, không khỏi hỏi. Bọn họ một nhóm đã ở trên biển rộng lãng đã mấy ngày, mặc dù không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nàng còn là một người, nàng phải ăn đồ ăn, đặc biệt là ngon. Có điều tiếc nuối chính là trên biển cũng không có nhiều lắm ngon, hơn nữa mấy ngày nay mỗi ngày ăn hải sản cũng sẽ chán. Mà làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc chính là, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Chi Thu ăn đồ ăn. Ở trong mắt của nàng, Diệp Chi Thu vĩnh viễn ở vào đỉnh cao của hắn, hắn hầu như không có bất kỳ cái hở, vị này tồn tại không cần ăn cơm không cần uống nước cũng không cần ngủ, tinh lực của hắn vĩnh viễn ở trạng thái đỉnh cao, nếu là có người ý đồ khiêu khích vị này tồn tại, vị này sẽ không mang theo bất luận cảm tình gì mà đem đối phương hủy diệt. Nếu là Bạch Tố Trinh biết người máy cái từ ngữ này nói, nàng nhất định sẽ như vậy hình dung Diệp Chi Thu. Biển rộng là ngươi thầy giáo của ta, vừa rồi ngươi cũng là trên biển lớn quan sát này biển đạt được đối với nước lĩnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ thì đối với này biển mệt mỏi? Còn khoảng cách của Đông Doanh, ngươi nói không chừng có thể dùng mình cùng nước tiếp xúc đến kéo dài thần thức của chính mình. Diệp Chi Thu nói, còn là quá xa, thần thức của ta cũng không thể kéo dài vô hạn mà đi. Bạch Tố Trinh đứng ở trên biển, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhận biết. So với mà nói, nhận biết của nàng khoảng cách còn là quá đoạn, căn bản chạm không tới cực xa lục địa. Có điều, nàng còn là cảm xúc tới một vài cái khác gì đó. Nàng giơ tay một cái, mấy con cá thì tới không trung. Hư không có nước, trong nước có cá. Diệp Chi Thu cũng đưa tay, hư không liền có lửa. Tuy không đồ làm bếp, cá còn là chín. Người có ăn hay không? Bạch Tố Trinh bắt được một cái bị Diệp Chi Thu trưng chín cá, miệng lớn đặt ở trong miệng ngay, nàng cũng không sợ bị nóng. À, ăn cơm vật này, nhưng thật ra là có thể không ăn, nhưng là có thể ăn một lần, mặc dù không có đồ gia vị ăn cá không thế nào ăn ngon. Diệp Chi Thu cũng thuận tay cầm qua một cái chín cá, vạch tìm tòi một điểm đút vào trong miệng. Không có gì hay mùi vị, mùi đúng là có, ăn lên không có ý gì. Như vậy ăn cá, còn không bằng trở lại hiện đại giới ăn cá. Mà hắn sở dĩ ăn cá, là vì hắn cảm thấy nếu là thời gian dài không ăn đồ ăn nói, trong cơ thể có chút bộ phận sẽ phế bỏ. Diệp Chi Thu cảm thấy ở tiến hóa trên đường, có lẽ có ít bộ phận sẽ biến mất, mà học sinh mới một ít ấy gì đó của hắn. Ngươi sẽ không sợ chúng độc gì. Bên cạnh nhớ tới hiếu kỳ âm thanh. Ta nếu như có thể trúng độc, cái kia xem như bản lãnh của ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là thật phóng độc, ngươi biết hậu quả. Diệp Chi Thu mấy ngày nay tu hành rất nhiều thứ, mà hàng ngày tu hành kể cả hắn theo dưới một người thế giới chiếm được lao nông công, bây giờ lao nông công ở trong cơ thể hắn mọc rễ lên tiếng, cũng dần dần thành một người hình. Nay tựa hồ là đạo gia nói Nguyên Anh, cũng không phải Nguyên Anh. Ấn lại giải thích của Diệp Chi Thu, tu hành con đường hẳn là luyện khí, trúc cơ, kim đan. Sau đó mới là Nguyên Anh, mà bây giờ trong cơ thể của hắn tu ra một cùng loại Nguyên Anh gì đó, Diệp Chi Thu chỉ có thể giải thích làm dưới một người thế giới lão nông công chỗ thần kỳ. Bây giờ tu hành của hắn, ngoại trừ chính hắn có thể tu hành ở ngoài, trong cơ thể tiểu nhân cũng có thể tu hành tốc độ so với trước đây tăng lên gấp đôi, mà quan trọng hơn chính là, trong cơ thể vật này có thể cắn nuốt mất rất nhiều ngoại giới không tốt gì đó. Này có lẽ chính là lão nông công mạnh mẽ, cũng là khí thể nguồn gốc chỗ cường đại. Dưới một người chứa nhiều đạo pháp, hắn bây giờ tu hành đều gần đủ rồi, bây giờ mỗi loại hiện ra rất nhiều thần diệu đến. Cho nên, dù cho Bạch Tố Trinh dùng độc đến đánh hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Yên tâm, ta vừa không là cái gì ngu ngốc, nào dám có phóng độc ý nghĩ. Bạch Tố Trinh thấy Diệp Chi Thu nói như vậy, bận rộn lắc lắc đầu. Nay một vị sát tính là rất lớn, làm đúng vậy là rất có lý, có điều nàng sau đó còn là ít ỏi đùa kiểu này. Rốt cuộc tới. Khi lại qua vài ngày sau. Diệp Chi Thu lại một lần nữa bước vào địa giới của Đông Doanh. Hắn đứng ở trên bầu trời hướng về lần trước cùng Tiếu Tam Tiếu phân biệt địa phương mà đi, đã sớm thấy được nơi đó phơi vẻ già nua của Thái Dương Tiếu Tam Tiếu. Này, đã lâu không gặp. Diệp Chi Thu đối với Tiếu Tam Tiếu hỏi thăm một chút. Là ngươi? Cái này lại qua bao nhiêu năm ngươi còn chưa có chết à, làm sao chưa từng nghe tới ngươi tại Trung Nguyên ra mặt, là trốn ở nơi nào qua cuộc sống gia đình tạm ổn của chính mình. Còn có tiểu cô nương này lớn lên rất không sai, đây là tìm thứ mấy cái phu nhân. Ta có thể không tin đã nhiều năm như vậy, nàng còn là vợ cả của ngươi. Ánh mắt của Tiếu Tam Tiếu thấy trong khi của Diệp Chi Thu, lập tức theo vẻ già nua đã biến thành nhuệ khí bắn ra bốn phía, mà khi hắn nhìn về phía Diệp Chi Thu bên cạnh còn là cô gái trong khi của Bạch Tố Trinh, cười ha ha, tựa hồ là nhìn thấy gì thú vị sự tình. Lão già này à, ảm, 85, u đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút vũ ủ cả ảm, 110, xù, co ảm, 109, như vậy già đi. Bây giờ còn ở châu già gặm cỏ non. Nhìn cô nương này tuổi, tựa hồ cũng không lớn mà, khẳng định không vượt qua trăm tuổi, là một tiểu cô nương, có điều bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn cũng là có một chút thần công trong người à, bằng không sẽ không bảo dưỡng tốt như vậy. Nào có như vậy sự tình, còn mấy cái phu nhân. Ta đây là thấy tiểu cô nương này tư chất không sai, mang tới đi bộ một chút, thuận tiện gặp một lần quen mặt. Diệp Chi Thu cười ha ha. Vậy thì biến thành tiểu cô nương, ông lão này là ai? Hắn rất bối phận rất lớn gì. Một bên Bạch Tố Trinh nghe Diệp Chi Thu cùng đối diện ông lão kia đối thoại, trong lòng có chút mộng ép, ông lão kia làm sao lại hỏi như vậy. Đúng vậy, theo bọn họ đối thoại bên trong, Bạch Tố Trinh tựa hồ có thể nghe ra, trước mặt nàng hai người này cũng đã rất cũ già đi. Lại nói ngươi hai đứa con trai kia. Diệp Chi Thu nhìn lướt qua chung quanh thổ địa, tựa hồ hoàn toàn không thấy hắn hai đứa con trai kia. Chạy. Tiếu Tam Tiếu nghe Diệp Chi Thu hỏi vấn đề này, có chút ung tùn không vui. Trung quy là con ta, nhìn một ngày hai ngày cũng là thôi, nhìn mấy chục năm trăm năm cũng là thôi, nhưng nào có mấy trăm năm vẫn nhìn con trai đạo lý, trước đó không lâu bọn họ chạy. Chương 249, Thần Đình Hiện. Bạch Tố Trinh rốt cục xác định trước mặt ông lão thật chính là đồ cổ. Chỉ từ trong giọng nói của hắn nhìn con trai của chính mình mấy trăm năm Bạch Tố Trinh liền biết ông lão này sống tuổi tác hẳn là hơn 1.000 năm, thế nhưng trên đời này tại sao có thể có sống như thế trường người, mà con trai của hắn... Vừa là bởi vì nguyên nhân gì cũng bị ông lão này thoạt nhìn, chẳng lẽ con trai của hắn là đại ma đầu? Đã nhiều năm như vậy, con trai của ngươi thực lực như thế nào? Bạch Tố Trinh trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện trong khi, Diệp Chi Thu hỏi nổi lên Tiếu Tam Tiếu. Bọn họ bị ta nhìn mấy trăm năm, này mấy trăm năm qua đều không chút tu hành, mỗi ngày làm sự tình đều là trồng rau, thế nhưng ta có thể cảm giác được oán khí của bọn họ. Nói vậy ta cái kia tu hành xâm la vạn đạo con trai ở chạy khỏi nơi này sau khi thực lực nên thần tốc khôi phục. Tiếu Tam Tiếu cảm giác mình học hồn thiên tứ tuyệt cái kia con trai có thể khôi phục thực lực sẽ chậm một chút, mà tu hành xâm la vạn đạo thì lại bởi vì mấy trăm năm hạ xuống tích góp tức giận lên cấp sẽ nhanh hơn. Bọn họ rời đi đã bao lâu? Cũng không phải quá lâu, đại khái một tháng. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Có lẽ này đây Đông Doanh làm vắng nhảy, đào tạo rất nhiều đệ tử đến làm cho bọn họ tiến công Trung Nguyên. Vậy hãy để cho Đông Doanh biến mất. Làm Diệp Chi Thu nghe Tiếu Tam Tiếu nói ra như vậy nói. Hắn quyết nghị rút tuổi dưới đáy nổi. Đương nhiên như vậy cử động ấy thực dụng nơi cũng không lớn, chỉ có điều là hắn thẳng thắn làm, hoàn toàn đúng Đông Doanh không ưa mà thôi. Bởi vì nếu là không thể tiêu trừ kẻ cầm đầu, dù cho đem địa mạch của Đông Doanh lấy sạch, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế còn có thể đi ấy địa phương của hắn, ví dụ Phù Tăng, chẳng lẽ lại đem Phù Tăng địa mạch cũng nhín thì giờ. Tất cả những thứ này, chung quy bắt nguồn từ ban đầu, Tiếu Tam Tiếu dự đoán một thiên thu đại kiếp nạn. Vì vậy để tiêu trừ cái này dự đoán Tiếu Tam Tiếu làm rất nhiều nỗ lực, ngược lại chạm vào cái này dự đoán sự kiện xuất hiện. Có lẽ trên đời này là có vận mệnh, mà vận mệnh, cách xa ở Tiếu Tam Tiếu bên trên, bởi vậy làm Tiếu Tam Tiếu quyết nghị thay đổi vận mệnh trong khi hắn cũng đã vào cuộc. Thế nhưng quản hay không cái gọi là thiên thu đại kiếp nạn xuất hiện còn là không xuất hiện, Diệp Chi Thu vẫn là quyết định trước tiên bị diệt địa mạch của Đông Doanh, thuận tiện thu hồi bảo vật của chính mình. Hắn chuẩn bị nhìn chính mình mấy trăm năm trước chôn cái đỉnh kia. Ngươi là muốn cầm lại mấy trăm năm trước ngươi chôn cái kia gì đó gì?